Chương 265, không chịu nổi một kích. Chương 265, không chịu nổi một kích. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng giống như cười mà không phải cười nói, chỉ sợ hai vị hiểu lầm. Triệu Mỗ chưa bao giờ nghĩ tới khi Băng Vương đồ đệ, chỉ là nếu như có thể để Băng Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tại hạ ngược lại phải cảm ơn hai vị. Hai vị công tử nếu như không có chuyện gì khác, xin mời về đi, Triệu Mỗ còn có chút chuyện quan trọng, liền không phục hồi. Triệu Thăng mỉm cười, liền muốn trực tiếp từ hai người bên cạnh đi qua. Vương Phật Ngọc, Vương Phật Sung hai người nghe vậy, lập tức trên mặt âm trầm như nước đứng lên. Dừng lại, nói không nói đấu, còn muốn đi, cũng đừng trông cậy vào muốn bắt Băng Vương tên tới dọa chúng ta. Linh tộc bên trong từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, chỉ cần đem ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng không tin Băng Vương sẽ còn kiên trì thu ngươi làm đồ đệ. Áo bào trắng tinh mang Vương Phật Ngọc cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, không ngờ ngăn tại Triệu Thăng phía trước. Triệu Thăng lông mày có chút nhíu lên, đang muốn lại nói cái gì lúc, Vương Phật Ngọc đột nhiên giống to một tiếng này. Ngươi dám ám tiễn đả thương người? Thanh âm đinh thái nhức óc, lại hàm ẩn sóng âm kỳ thuật, một loại vô hình sát âm. Thoáng chốc, chỉ thấy Vương Phật Ngọc trường bào phồng lên, thân hình phóng lên tận trời, một tay vừa bấm ấn quyết, cái trán tinh mang trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một đóa lục mang băng hoa, trên thân hàn băng chi quang lúc này đại phóng, một cỗ khí âm hàn tỏ khắp mà ra, xung quanh hư không cũng bắt đầu nổi lên trận trận băng tuyết hàn phong. Âm ầm một vang, từng luồng cực hàn chi khí tụ đến, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo hai người ôm hết hồ, gào thét ù ù hàn băng phong bạo, băng tuyết theo gió tạt xoáy, từng mảnh lạnh lùng như lao. Hàn băng phong bạo đem Vương Phật Ngọc thân hình bao phủ tại trong đó, đồng thời một cỗ dọa người uy thế từ trên trời giáng xuống hướng Triệu Thăng cuồng ép xuống. Thật sự có tài, khó trách cuồng vọng như vậy. Triệu Thăng ngẩng đầu hai con ngươi nhíu lại, âm thầm gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đối với Vương Phật Ngọc phát ra kinh người linh áp, hoàn toàn không nhúc nhích bộ dáng. Giữa không trung, Vương Phật Ngọc gặp tình hình này, trong lòng giận dữ, trong miệng đống nhiên hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên dương lên, liền gặp bốn phía trên tinh bích không ngừng có cực hàn linh khí tuôn ra, tụ hợp vào đến hàn băng phong bạo bên trong. Phong bạo điên cuồng phát ra, không chỉ có hoàn toàn tràn ngập toàn bộ hành lang, càng hướng ra phía ngoài khuất trường, trong gió lốc càng ngưng tụ ra một đầu hàn băng giao long, giao long vảy rồng thình lình do ngàn vạn băng nhận tạo thành, mặt ngoài tản ra thấu xương chói mắt phong mang, mỗi một mai uy lực đều không thua gì một đạo nhất giai thượng phẩm pháp thuật. Một tiếng sét đùng đoàng bù bù, hàn băng phong bạo đống nhiên dừng lại, hàn băng giao long mãnh nhiên từ trong gió lốc thoát ra, một bên đen gầy Vương Phật Sung gặp tình hình này, thì thân hình nhanh lùi lại vài chục trượng bên ngoài, nhìn xem Triệu Thăng ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn biết rõ Vương Phật Ngọc bí thuật này nhưng khác biệt tại bình thường trúc cơ bí pháp. Đầu kia hàn băng giao long chính là do nguồn gốc từ vạn trượng băng sơn phía dưới băng phách hàn quang diễn hóa mà thành, uy lực vô tận, bình thường trúc cơ hậu kỳ liền một lát cũng kiên trì không xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, to lớn băng giao há to miệng rộng, một ngụm phun ra vô số băng nhận, phô thiên cái địa hướng phía Triệu Thăng mà đến. Băng nhận phong bạo chưa đến Triệu Thăng phụ cận, một cỗ chí hàn chi khí đã trong lúc vô hình xâm nhập thân thể, muốn ngưng kết đông kết kinh mạch toàn thân. Triệu Thăng biểu lộ không thay đổi, cái này băng giao bí thuật uy thế cực lớn, cực hàn băng nhận cũng rất khó ứng phó, nhưng lại có một cái nhược điểm cực lớn. Đại Minh đệ nhất thần Triệu Thăng một tay vừa nhấc, ống tay áo bay ra liên tiếp lưu quang màu đen, lưu quang phân tán bốn phía, lớn chừng bàn tay mặt thuẫn điên cuồng phát ra đến ba thước phương biên. Sáu mặt linh thuẫn đống nhiên tạo thành một cái cự đại hình cầu mặt thuẫn. Phanh phanh phanh, đầy trời băng nhận va chạm huyền hắc giáp trên thuẫn, phanh phanh vỡ bụng ra, hóa thành từng luồng cực hàn chi khí. Trong nháy mắt, một tầng băng xương màu trắng nhanh chóng tại linh thuẫn mặt ngoài lan tràn ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, độ dày cấp tốc gia tăng. Cực hàn chi khí quả thực lợi hại, hai cái hô hấp không đến, liền để Triệu Thăng ngự sử linh thuẫn trở nên càng ngày càng khó khăn, thần thức cùng linh lực lưu chuyển lúc vướng víu cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Vương Phật Ngọc thấy thế cười đắc ý, hai tay liên kết pháp quyết, cực hàn linh lực tuôn trào ra, hàn băng giao long mạnh phun ra từng đạo băng nhận phong bạo, rất có đem đối phương một hơi nuốt hết chi thế. Đúng lúc này, Triệu Thăng trong mắt thần quang bùng lên, trong mắt hiện hiện một đạo sáng chói lại kiếm quang vô hình. Hư vô mở mịt phương diện tinh thần bên trên, một đạo xâm nhiên kiếm ý lập tức ngưng tụ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kiếm minh vào hư không bên trong quân quận. Vô hình kiếm chỉ từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thuật từ nơi sâu xa một loại nào đó phương diện tinh thần bên trên liên hệ, chảm thần chi kiếm trong nháy mắt chém trúng cái nào đó không có chút nào cảnh giới thần hồn. Chém. Quát lạnh âm thanh bên trong, Vương Phật Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thần hồn liền bị chảm thần kiếm ý chém trúng, đầu trong nháy mắt cảm giác trống rỗng, một cỗ khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt từ tử phủ bên trong truyền đến. A. Vương Phật Ngọc đống nhiên kêu thảm, từ không trung rơi xuống mặt đất, hai tay ôm đầu, cuộn tròn lấy thân thể, một bên kêu thê lương thảm thiết lấy, một bên trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, tựa như một đầu vùng vây dây chết dã thú. Lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Hàn băng giao long mặt ngoài vỡ ra vô số khe hẹp, lập tức hóa thành mảng lớn hàn khí vỡ ra, vô số băng nhận bay loạn cùng một chỗ, trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời linh khí, bị bốn phía tinh bích hút vào. Từ Vương Phật Ngọc nắm chắc thắng lợi trong tay đến băng giao sụp đổ, trước sau bất quá thở một ngụm công phu. Nhìn xem điên cuồng rú thảm tộc hình, Vương Phật Sung không khỏi trợn mắt hốt mồm, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Điều đó không có khả năng. Vương Phật Sung khó có thể tin hô to, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bành trướng, thân hình tăng gọn hơn 2 lần, đồng thời bên ngoài thân hiện hiện một đạo huyền hắc thứ lân khải. Tản ra khí tức cũng cuồng bạo không gì sánh được đứng lên. Lời còn chưa dứt, người này quanh thân hắc khí lóe lên, sau lưng hiện hiện một đầu khổng lồ như núi, cùng loại con nhím hung thú hư ảnh. Cho lão tử đi chết. Vương Phật Sung hai con ngươi huyết hồng, mang trên mặt không gì sánh được tàn bạo vẻ dữ tợn, dưới chân mánh đạp đất mặt, thân hình giống như một đầu không thể ngăn cản man yêu, vừa người bay vọt tới Triệu Thăng. Thể tu. Triệu Thăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một tay khẽ đảo, Hứa Cửu không cần ngũ hành phù bản rơi vào trong tay. Theo hắn tâm niệm khẽ động, ngũ hành phù bản tầng thứ nhất dòng ra 9 cái nhị giai thủy lôi phù cùng nhau bốc cháy lên. Trong chốc lát, trong hành lang phích lịch lôi minh ầm vang đại tác. Vô tận lôi quang chói mắt bộc phát, tựa như một mảnh lôi hải, tràn ngập cả đoạn hành lang. Hừ! Tiêu đau một tiếng vang lên, Vương Phật xung lách mình từ trong lôi hải trốn thoát, toàn thân mang theo từng sợi điện quang, đồng thời thứ lân khải mặt ngoài điện quang lấp lóe không chỉ. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Triệu Thăng nâng lên ngũ hành phù bản, trước người sáu mặt phù du thuẫn một lần nữa hợp thành một mặt lớn hơn một xích huyền hắc tấm chắn, trôi nổi tại trước ngực, tản ra gợn sóng hắc quang, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện hiện từng mai phù văn màu vàng. Vương Phật xung rời khỏi thật xa, vận chuyển linh lực, mẫn diệt trên người còn sót lại điện quang. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sát ý mười phần. Đột nhiên chợt quát một tiếng, thân thể khôi ngô đột nhiên lại điên cuồng phát ra ba bốn vòng, trên thân thứ lân khải đột nhiên mọc ra càng nhiều dài hơn sắc bén gai đen, lít nha lít nhít gai nhọn không ngừng lóe ra hàn quang, xa xa xem xét càng giống là một đầu hình người sắt thép con nhím. Người này quả nhiên là một tên hiếm thấy thể tu. Vương Phật xung tập hợp lại, không nói hai lời một cánh tay một cái mô hình hồ, dài một thước gai trạng quyền quang hướng phía Triệu Thăng cách không đảo một cái mà đến. Triệu Thăng sắc mặt không thay đổi, kim tinh phi kiếm từ bên hông như thiểm điện bay ra, hướng phía đánh tới mọc gai quyền quang trùng sát mà đi. Chương 266, Vạn Tiên Phượng chương 266, Vạn Tiên Phượng tạp sát. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm giống như thanh âm đột nhiên nổ vang, phi kiếm cùng quyền quang đụng vào nhau. Kim hắc hai màu gợn sóng, hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Tiếp lấy, kim tinh phi kiếm xông phá quyền quang, hóa thành một đạo kiếm hồng, thẳng tắp chém đi qua. Vương Phật Sung thấy thế trong lòng vừa kinh vừa sợ. Phải biết hắn trời sinh cốt cách kinh kỳ, thể phách cường đại, mấy chục năm chuyên đi luyện thể một đạo, bây giờ càng là trúc cơ 8 tầng cảnh giới, thôi động luyện thể bí thuật Long Tượng Kim Cương quyết sau, kim cương linh lực cô đọng cực kỳ, kiên cố độ không thua gì bất luận cái gì linh khí, bây giờ bị người tùy tiện một kiếm phá phát. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, trong mắt phản chiếu ra tật chạm xuống kiếm quang, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lúc này, Vương Phật Sung không quan tâm, song trưởng mãnh nhiên hướng vào phía trong hợp lại. Xoẹt xẹt. Một tiếng cọ sát cực kỳ chói tai, đột nhiên vang vọng hành lang. Triệu Thăng đồng khổng co rụt lại, đã thấy đối diện Vương Phật Sung một mặt đắc ý nụ cười dữ tợn, kim tinh phi kiếm thình lình bị nó kẹp ở giữa song trường, giống như một con cá chết không thể động đậy. Chỉ gặp hắn hai tay dùng sức trả một cái, trong lòng bàn tay toát ra mảng lớn hắc quang, hình thành một đoàn quang cầu màu đen ô. Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đã mất đi đối với kim tinh phi kiếm khống chế. Đúng vào lúc này, Vương Phật Sung bước xuống phi kiếm, thân thể cao lớn lăng không bay lên, trực tiếp hướng phía Triệu Thăng đắp xuống, hai tay như gió bao tích đầu nện xuống, lại ngưng ra tính ra hàng trăm mọc gai quỷ quang, hướng phía Triệu Thăng lần nữa bạo kích mà ra. Hắn không tin lần này còn không thể nhất cử kiến công. Vang một tiếng, Triệu Thăng thân hình một cái mô hình hồ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà đứng tinh thạch mặt đất lập tức bị quyền quang tác động đến, đã nứt ra một tấm lưới lạc trạng rất nhỏ khe hở. Hành lang này mặt đất không biết là dùng dạng gì linh tài trải thành, tính chất kiên cố không gì sánh được. Vương Phật Sung quyền quang không thua gì linh khí cấp đại truy lấy vạn quân chi lực, liên tục nện vào trên mặt đất, lại chỉ làm ra từng đạo khe hẹp, ngay cả cái hố nhỏ đều không có ném ra. Các loại Triệu Thăng lần nữa hiện ra thân hình sau, Vương Phật Sung giữ tợn cười một tiếng, lại lần nữa bay nhào mà đến. Lần này không phải dụng quyền, mà là trực tiếp hai tay mở ra, chặn ngang ôm hướng Triệu Thăng. Nếu là vô ý bị hắn ôm lấy toàn thân thứ lân khải cùng vô song thần lực, Triệu Thăng không chết cũng tàn phế. Nhưng mà đúng vào lúc này, Triệu Thăng chợt khẽ cười một tiếng, trong mắt thần quang nổ lên đồng thời, trong tay ngũ hành phù bản trong chốc lát sáng lên hào quang chói sáng. Một lát sau, hành lang một mảnh hỗn độn. Mặt mũi tràn đầy chán trường Vương Phật Sung xoay người kéo lên ôm đầu gào thảm Vương Phật Ngọc, quay đầu nhìn thật sâu Triệu Thăng một chút, liền không nói một lời xoay người đỡ lấy tộc huynh cấp tốc rời xa mà đi. Triệu Thăng thấy hai người như vậy rời đi, dừng dưng cười một tiếng, đưa tay triệu hồi kim tinh phi kiếm. Vương Phật Sung cùng Vương Phật Ngọc hai vị linh tộc đời mới, tu vi đều không kém hơn hắn, thực lực cũng dị thường cường hãn, đổi lại phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng không phải bọn hắn bất cứ người nào đối thủ. Bất quá bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến kém xa cùng giai tu sĩ nhân tộc, càng không cần cùng Triệu Thăng so sánh với. Vừa mới Triệu Thăng có đến vài lần cơ hội có thể nhẹ nhõm lấy hai người tính mệnh, nhưng bởi vì nơi đây là linh cung, cho nên chỉ hơi làm chừng trị, cuối cùng thả hai người một ngựa. Nói trở lại, linh cung là bậc nào mẫn cảm địa phương, vừa rồi ba người ngay cả lật giao thủ, rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có một người chạy đến nơi đây xem xét. Tùy tiện tưởng tượng, liền có thể biết chuyện này phía sau cất giấu bao lớn chuyện ẩn ở bên trong, phía sau nhất định có người cố ý thiết lập màn cục. Đại Minh đệ nhất thần Triệu Thăng lòng đầy nghi hoặc, phía sau này người mục đích là vì thăm dò một chút sâu cạn của hắn, hay là vì đả kích băng vương hy vọng, cũng hoặc là cất giấu càng sâu âm mưu. Chính nghĩ như vậy, hai cái băng nữ thần tình kinh hoàng thất sắc từ hành lang nơi xa chạy đến phụ cận, thân thể rung động quỳ xuống trên mặt đất, liên thanh xin tha nói: "Thiếu chủ chu tội, nô tỳ vừa rồi nhất thời thăng ngủ, không thể kịp thời nên ngài xuất quan. Nữ tỷ đáng chết, đứng lên đi." Triệu Thăng chưa bắt lại người xuất khí suy nghĩ, nói những thứ này nữa băng nữ cũng là thân bất do kỷ người đáng thương. Đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Hắn tâm niệm khẽ động. Long thủ đảo rơi vào dị tộc chi thủ đã vượt qua nửa năm. Nguy hiểm nhất giai đoạn đã sớm đi qua, theo phản kháng thế lực dần dần bị tiêu diệt, ở trên đảo tình thế càng ngày càng yên ổn. Nửa năm trôi qua, Long thủ đảo bên trên đã tạo thành cục diện mới. Đối với thâm thụ lấy tinh thần cung cầm đầu chính đạo thế lực chen ép tà ma ngoại đạo thế lực mà nói, Hải yêu triều cường là một trận trăm năm vừa gặp thịnh yến, cũng là gây sóng gió, tăng thực lực lên thời cơ tốt nhất. Linh tộc không giống bá hải trương như thế rất bá vô não, cũng không giống giao long cao ngạo như vậy tự đại, không coi ai ra gì. Linh tộc cam địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đạo lý, bởi vậy đối với tà ma ngoại đạo thế lực lớn thêm lung lạc, mỗi lần tại hải yêu triều cường trong lúc đó đều sẽ cho yêu ma các tu sĩ mở rộng cánh cửa tiện lợi, chỉ cần không quay giáo một kích, yêu ma tu sĩ tại khu chiếm lĩnh bên trong thường thường thông suốt không trở ngại. Ngàn vạn năm trôi qua đều là như vậy. Bởi vậy linh tộc tại tà ma ngoại đạo trong mắt có thể nói tín dự mười phần, hình tượng vô cùng tốt. Lúc này vô số kể tà ma ngoại đạo tu tiên giả từ toái tinh hải từng cái ẩn bí chi địa ló đầu ra đến, nhao nhao đổi tới long thủ đảo nơi này tham dự trăm năm một lần ma đạo thịnh hội. Giờ phút này Triệu Thăng liền cải trang cách ăn mặc, người mặc một thân mũ trùm trường bào, xuất hiện tại một chỗ do ma đạo thế lực liên thủ xây dựng lâm thời ngoài phương thị. Phương thị danh tự đơn giản thô bạo, liền gọi Vạn Tiên Vương, là do Xà Âm Tông, Huyết Ma Tông, Vạn Thi Tông tam đại nguyên anh cấp ma đạo thế lực tổ kiến. Giống Vạn Tiên Vương dạng này phương thị, long thủ đảo bên trên còn có mặt khác ba khu, trừ quy mô biển lớn nhất linh phường là linh tộc bên trong người khống chế bên ngoài, còn lại quỷ thị cùng yêu ma động hai nơi là do nó quỷ yêu hai đạo tổ kiến. Vạn Tiên Vương trực tiếp xây ở Lâm Hải phường thị trên phế tích, thanh không mặt đường đất đá rất rưởi, san bằng tàn phá kiến trúc, trực tiếp bên đường xây từng dãy phong cách khác lạ, sắc thái lộng lẫy đặc sắc lầu cát, trên đường người đến người đi, phần lớn bảo bọc một thân mũ trùm trường bảo, ẩn tàng riêng phần mình thân phận. Đương nhiên, cũng có một chút tà ma ngoại đạo bên trong người, khí diễm phách lối lộ ra chân dung, trực tiếp quang minh chính đại đi tại trên đường phố. Chương 267, cực lạc cảnh vui vẻ giới, 1, chương 267, cực lạc cảnh vui vẻ giới, 1, lựa chọn làm người như vậy, thường thường thực lực dị thường cường hãn, thấp nhất cũng là trúc cơ trung hậu kỳ cảnh giới. Cung vũ lầu các lại hướng bên ngoài, chính là một chút dùng hóa thành bùn là thạch chi thuật dựng lên, đơn giản mà kiên cố thạch ốp thạch lâu. Những này thạch ốp thạch lâu cửa ra vào phần lớn dựng thẳng lên từng thanh cửa cờ, cờ bài chờ chút chiêu bài, vãng lai ở giữa nhân đại đều là luyện khí cảnh, ít có trúc cơ nhất lưu. Phương thị càng bên ngoài dứt khoát chống lên mảng lớn lều bài liên miên chập trùng, các loại tướng mạo hình thái cổ quái quỷ dị ma tu dị tộc không ngừng tiến vào chui ra, lộ ra mười phần náo nhiệt. Mà nhất không nhập lưu tán tu chỉ có thể lựa chọn tại phường thị bên ngoài, trải ra một khối bao quần áo ra, phía trên để lên dược thảo, xương cốt, khoáng thạch, gia thú, phù đan, sách cổ tàn phá pháp khí chờ chút một đống vụn vật tạp nhạp đồ vật, hòa với một khối bán. Muốn tại loại này bao quần áo chai bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt, khó như lên trời. Phường thị bên ngoài, Triệu Thăng chỉ lướt qua, liền cất bước xuyên qua rực rỡ muôn màu lại lộn xộn tán tu phiên chợ. Hắn đi vào Vạn Tiên Phường cửa ra vào, nộp một khối linh thạch hạ phẩm nhập môn thuế, thuận lợi đi vào Vạn Tiên Phường bên trong. Phường thị trên đường phố, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Chỉ là giữa người và người đều từ trong vô hình ngăn cách một khoảng cách, phản phất tất cả mọi người tại lẫn nhau đề phòng. Cùng nhau đi tới, Triệu Thăng không chỉ có thấy được đại lượng cùng hắn tương tự ăn mặc mũ trùm người cũng nhìn thấy không ít dị loại. Có hợp lực lộ sữa, cầm trong tay vai khiêng đại phủ cự nhân, phía sau sinh ra một đoàn bóng ma, trong bóng tối vô số sinh linh rú thả mặt trắng huyết bào đạo nhân, tóc hai bù xù, chân trần mà đi lang thang hắn tử, cũng có điều khiển rắn hổ sâu bọ ngự thú người. Những tà ma ngoại đạo này bên trong người còn tính bình thường, coi như thực lực mạnh hơn, nhưng cũng cực hạn tại trúc cơ cảnh giới, Triệu Thăng không sợ chút nào. Bây giờ chân chính để hắn kinh ngạc ma tu cực ít, sợ là chỉ có kim đan nhất lưu mới có thể khiến cho động dung. Đi qua hơn phân nửa phố dài, có thể làm cho Triệu Thăng hãi hùng kiếp vía, kinh hãi không thôi cũng chỉ gặp được một vị. Đó là một cái da thịt như tuyết, phong hoa tuyệt đại, một thân thánh khiết khí chất nữ tử tuyệt mỹ. Nàng sa mỏng chân trần, mỗi bước ra một bước, cái kia tuyết trắng linh lung dưới chân lập tức liền sinh ra một đóa đỏ tươi, xinh đẹp hương vân. Cái kia đỏ tươi mây khói phảng phất nâng nàng tiến lên, từ xa nhìn lại tựa như tiên tử lâm trần, siêu phàm thoát tục. Nhưng mà chân chính đến gần xem xét, tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao hướng hai bên tránh thoát. Bởi vì nữ tử tuyệt mỹ kia trần trụi ở bên ngoài trên da thịt, thình lình trải rộng trùng sào bình thường tinh mịn lỗ thủng, có vô số kể trong suốt tuyến trùng từ trong lỗ thủng nô đầu ra, mà cặp chân kia bên dưới hồng vân cũng hãi nhiên là một tổ ổ hạt bụi nhỏ giống như phi trĩ. Nếu có người cách gần đó, vô ý hút một tia hồng vân, liền muốn trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, hai mắt nổi lên, hai tay cuồng bắt da thịt, cho đến quét tâm móc phổi mở ngực một bụng, cũng muốn làm dịu cái kia cố khó mà hình dung nữa. Cùng lúc đó, trên người nữ tử tản ra kinh người bí áp, không giờ khắc nào không tại nói cho tất cả mọi người, nàng đúng là một vị ma đạo kim đan. May mà nữ tử tuyệt mỹ vẹn vẹn ngắn ngủi hiện thân một lát, ngay tại đường phố xa xa trong một góc khác đống nhiên biến mất. Trên mặt đường tất cả tà ma ngoại đạo, có thể là tu sĩ dị tộc, đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thăng cũng giống như thế, hắn trầm tĩnh lại, tiếp tục đi đến phía trước. Mới vừa đi vài chục bước, hắn đột nhiên đứng vững, biểu lộ hơi động một chút. Bởi vì lúc này, hắn phảng phất bước vào cái nào đó tinh thần lĩnh vực, từng luồng thần thức cấp độ tinh thần ba động không ngừng quấy rối lấy tâm thần của hắn. Cái này nhất tinh thần ba động có vẻ như cực kỳ ẩn ấp, toàn bộ trên đường cái người đến người đi, nhưng cơ hồ không ai có thể phát giác được dị thường. Triệu Thăng thấy thế âm thầm phỏng đoán, hẳn là chỉ có trúc cơ hậu kỳ trở lên hoặc là tinh thần lực cường đại dị thường tu sĩ trúc cơ mới có thể cảm giác được cỗ tinh thần ba động này. Phương nào thế lực làm ra hoa dạng, chọn người phương thức ngược lại là thật đặc biệt. Triệu Thăng vừa nghĩ, một bên thoáng thả ra thần thức kết nối vào cỗ tinh thần ba động này. Trong chốc lát, tinh thần ba động tự động chuyển hóa làm một đoạn tin tức hiện hiện ở trong óc của hắn. Thì ra là thế. Triệu Thăng cảm thấy giật mình, khoe miệng có chút dương lên. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một phen, thuận ba động chỉ dẫn đi về phía trước mấy trăm bước, đi vào hai tòa kiến trúc ở giữa kẽ hở chỗ. Triệu Thăng thả ra một tia thần thức, chuyển đổi thành một đoạn đặc thù tinh thần tần suất, tiếp theo liền thấy trước mắt một trận mô hình hồ, dưới chân bỗng nhiên không còn, tùy theo truyền đến một trận vô hình hấp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên tan biến tại trên mặt đường. Phanh! Triệu Thăng từ trong thông đạo ngã xuống tới. Đợi đến hắn rơi xuống đất, đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đã đi tới một mảnh quảng trường dưới mặt đất. Khảm đầy ánh nắng thạch quảng trường, sáng như ban ngày. Lúc này, lớn như vậy quảng trường vẹn vẹn đứng đấy rải rác mấy người, hoặc yêu ma. Mỗi người mặc dung mạo khác nhau, có mũ trùm trường bào người thần bí, có chửa lấy giáp ra trường biện chẳng hán, cũng có quan mạo nho trang láo giả, thậm chí còn có một cái toàn thân lông đen, cằm lồi về trước, hai mắt đỏ như máu, miệng đầy răng nanh, tựa như lang yêu dị tộc. Mà tại quảng trường tây nam một góc, đứng đấy một đám run lẩy bẩy thiếu nam thiếu nữ. Triệu Thăng vừa mới bước vào nơi đây, liền nghe dị tộc kia bỗng nhiên gào một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người chú ý người này giữ tợn cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, hơi thở tanh hôi dâng lên mà ra, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn về phía quảng trường cuối đám kia thiếu nam thiếu nữ. Hắc hắc, không nghĩ tới nơi đây đông chủ cân nhắc như vậy chu toàn, ngó ngó mấy cái này bé con, bị kiểu thịt mềm. Lao ra ta thích, xem ra hôm nay muốn ăn mặn. Có thể nói ra loại lời này hiển nhiên đều là ăn người yêu ma. Lời này vừa nói ra, các thiếu nam thiếu nữ lập tức dọa đến run làm một đoạn, có mấy cái càng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cước đái cùng lưu. Có thể kỳ quái là, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không nói một lời, cũng không dám chạy trốn. Triệu Thăng gặp tình hình này, ánh mắt mãnh liệt, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Đúng lúc này, quan mạo nho trang lão giả đột nhiên đi về phía trước mấy bước, vừa vặn ngăn trở dị tộc đằng trước. Lao đầu, nếu không muốn chết, cũng đừng có xen vào việc của người khác. Đầu sói dị tộc toàn thân lông tóc nổ lên, thâm trầm uy hiếp nói. Nho giả lão người cao mày, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không nói một lời phảng phất như gặp phải một cái cực lớn nan đề. Chương 268, cực lạc cảnh vui vẻ giới 2. Chương 268, cực lạc cảnh vui vẻ giới 2. Lão phu tuy nói đạo đức không có, tiếng xấu rõ ràng, nhưng cuối cùng ai, tử viết qua cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chuyện này lão hỏa kế ra đi. Lời còn chưa dứt, trên người lão giả tung ra một đạo hắc ảnh, bóng đen trên không trung hình thể điên cuồng phát ra, rơi xuống mặt đất lúc đã biến thành một đầu nuốt lấy cự thú. Triệu Thăng ngưng mắt nhìn lại, đồng khổng hơi co lại, cự thú kia rõ ràng là một đầu to như voi lớn, toàn thân mọc đầy đồ ăn hại, thanh hôi ngút trời, hai con ngươi to như đèn lồng đỏ, trong miệng ngậm lấy một quyển to lớn thẻ trúc màu xanh con quắc lớn. Vạn thư giản, độc tâm thiểm. Người này là ác tiên đạo thị sách Lao Yêu. Triệu Thăng trong lòng trong nháy mắt hiện hiện một đoạn ký ức. Lao Yêu quái này không nên chết sớm mấy thập niên sao? Làm sao hiện tại còn sống rất tốt? Chẳng lẽ hắn tấn thăng kim đan? Vừa định lên những này, sói kia đầu dị tộc phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, toàn thân lông tóc tản ra, ngao một tiếng sau, chạy trốn đến trong góc, không còn dám phát ra tiếng. Thị sách Lao Yêu ho khan một cái, đang muốn thúc đẩy lão hỏa kế cho sói kia đầu dị tộc một cái giáo huấn khắc sâu. Lại tại lúc này, giữa quảng trường bỗng nhiên bắn ra một mảnh lóa mắt hồng quang, trong hồng quang chậm rãi hiện hiện một tòa khí thế rộng rãi, sắt thái lộng lây to lớn hình vòm quan môn, trên cửa thình lình dùng từng viên linh thạch thượng phẩm xếp thành ba chữ to, cực lạc cảnh. Cái này ba chữ thô bạo trực tiếp, tuy là không tinh văn tự dị tộc yêu ma, cũng trong nháy mắt hiểu ba chữ hàm nghĩa. Sau một khắc, quan môn chậm rãi rộng mở, bên trong hiện ra mấy tòa đèn đuốc sáng trưng, điêu cột ngọc xây to lớn cung lâu. Sau đó một mảnh oanh oanh nghiến nghiến, tà âm từ tiếp cận nhất đám người một tòa cung lâu bên trong truyền ra. Cung lâu một tầng lại một tầng xếp, đỏ cửa sổ lỗ mỏng, bóng người lay động, từng đạo nhiếp nhân tâm phách mị ảnh tại dưới đèn đuốc nhảy múa làm tình, sức hấp dẫn mười phần. Mà tại sáo trúc cầm sắt âm thanh bên trong, trong lâu đã là một mảnh hoàn thanh tiểu ngữ. Lúc này, cái kia trưởng biện tráng hán không nói một lời đi tới cực lạc cảnh bên trong, sau đó là vị kia mũ trùm trường bảo. Tiếp lấy, đầu sói dị tộc đống nhiên không nói tiếng nào nhanh chóng thoát ra, lập tức xông vào trong quan môn. Phệ thư lão yêu lại hò khan một tiếng, đưa tay đem độc tâm thiểm thu hồi trong lòng bàn tay, nhét vào trong ngực. Quay đầu nhìn Triệu Thăng một chút sau, cũng dạo bước đi vào. Triệu Thăng gặp tình hình này, thân hình lóe lên, chui vào trong quan môn. Theo thân ảnh của hắn biến mất, quan môn chậm rãi đóng lại, trên quảng trường chỉ còn lại có những thiếu nam kia thiếu nữ, chờ đợi đám tiếp theo khách nhân đến. Triệu Thăng vừa hiện thân cung lâu trước, cửa lâu đột nhiên nên ra hơn 10 vị yểu điệu thức tha, vũ mị yêu kiều anh anh nghiến nghiến. Phía sau màn bố cục người am hiểu sâu người nhìn, đón khách nữ tử mỗi người đều mang đặc sắc. Thanh lãnh hình mị hoặc khêu gợi, cũng có ý chí buồn hải lớn, đồng nhan nhỏ nhắn xinh xắn còn có chân dài mông lớn, đầy đặn động lòng người có thể là mặt khác. Không khỏi là vạn người không được một giai nhân tuyệt sắc. Triệu Thăng thấy vậy cảnh đẹp, khó tránh khỏi tâm hồ gợn sóng. Đúng lúc này, một vị dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, khí chất thanh lãnh nữ tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi lên phía trước. Như vậy uyển chuyển làm dáng, nhưng thanh âm lại là dị thường mỹ diễm, lời nói ra, lập tức gây nên lòng người chỗ sâu nhất dục vọng. Quý nhân lần đầu tới cái này cực lạc cảnh, chắc hẳn chính cần chỉ dẫn. Nếu không chê, liền do nô gia tới đón đợi ngài. Đang khi nói chuyện, vị nữ tử tuyệt sắc này trực tiếp quắc lên Triệu Thăng cánh tay, nó thân thể tựa như thơm ngát ngọc, nhuyễn hương chân mềm, để cho người ta miên man bất định. Nhưng mà, Triệu Thăng lại run tay một cái, đem đối phương dung ra mấy bước bên ngoài, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Đến lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ chỗ này bị cực lạc cảnh là Xá Âm Tông làm ra trò, nói không chừng phía sau còn có mặt khác mấy đại ma tông thủ bút. Nữ tử thấy thế, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Làm Xá Âm Tông xá nữ, am hiểu nhất chính là nhìn rõ người khác tâm tư, nhưng giờ phút này nàng nhưng không có cảm ứng được người trước mắt một chút tâm tình chập chờn, tựa như là một bộ tử thi, hoặc là một đạo hư vô miễn ảnh. Nhưng mà, đối phương thể nội cái kia bành trướng thịnh vượng tiên hoạt khí máu lại không giả được, người này rõ ràng không phải đi thi quỷ đạo tà ma. Quý nhân, chẳng lẽ không nhìn chúng nô thì? Nữ tử đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thanh âm ai oán thê lương, đã dùng tới xá nữ mỹ âm. Điểm ấy không quan trọng mỹ thuật, muốn động lắc Triệu Thăng tâm trí, hiển nhiên là không thể nào. Hắn cất bước đang muốn rời đi lâu này, một đám oanh oanh nghiến nghiến bỗng nhiên xuống tới, riêng phần mình thi triển câu người mỹ pháp, ý đồ đem hắn kéo vào sát dục cảnh bên trong. Đáng tiếc, các nàng đạo hạnh quá nhỏ bé, nếu là đổi lại kim đan cảnh thiên nữ, Triệu Thăng còn có hào hứng tới qua mấy chiêu. Đối mặt một đám luyện khí cảnh xa nữ, hắn căn bản không thèm để ý Triệu Thăng vận chuyển huyền công, phất tay thả ra một đạo không ngừng vòng lớn vòng sáng, trực tiếp công chúng xa nữ bước lui ra thật xa. Tiếp lấy, hắn mặt không thay đổi khoát tay áo, trực tiếp đi. Đợi cho hắn đi xa, một đám giai nhân tuyệt sắc nhao nhao chửi ầm lên, thằng hoạn, cũng không biết là ở đâu ra chết thừa chủng, thái độ ác liệt như vậy. Lao nương nguyền rủa ngươi về sau bị người rút gân lột ra, rút ra hồn phách, bị luyện thành một khôi, sống không bằng chết. Xá nữ môn nguyền rủa, Triệu Thăng tất nhiên là nghe không được. Xuyên qua sắc dục cảnh, Triệu Thăng đối với tiếp xuống từng tòa cung lâu, bên trong có cái gì, cũng đều đại khái tâm lý nắm chắc. Lúc này, hắn hạ quyết tâm, phía dưới dục vọng sở hữu cảnh đều không bảo đi. Cái gọi là cung lâu muốn cảnh, nhưng thật ra là nhằm vào đến chỗ này người sở thiết. Quả nhiên, Triệu Thăng sau đó lại gặp phải tiểu sắc tài vận cực năm cửa bên trong cực tiên lâu Linh Sơn cung tiểu trì vạn cổ các bốn quan. Qua tiểu sắc tài vận cực năm cửa, còn tao ngộ để cho người ta có thể sống mơ mơ màng màng, thực hiện nguyện vọng lý tưởng đất nước lý tưởng. Còn có ghi lại vô cùng vô tận chỉ tốt ở bên ngoài, tối nghĩa khó hiểu tiên đạo chi thức đại đạo các. Cùng kinh khủng nhất trường sinh quật. Trường sinh quật bên trong ghi chép mười mấy loại trường sinh chi pháp, mỗi loại nhìn như đều có thể trường sinh bất lão, nhưng đều ẩn giấu đi vô tận hậu hoạn. Cho dù dạng này, cũng làm cho vô số người vì đó điên cuồng. Cực lạc cảnh đáng sợ chỗ, chính là ở đây. Bởi vậy, mặc dù không ngừng có thực lực cao cường tu sĩ trúc cơ, cường lực yêu ma cùng dị tộc, thậm chí kim đan chân nhân từ vạn tiên phường xông vào cực lạc cảnh. Nhưng bọn hắn bên trong hơn phân nửa, tại đi đến vậy chân chính tụ hội nơi trốn trước đó, trước đều bị những này muốn cảnh cầu dẫn đi. Tiên một kỳ duyên chương 269, Hoành nguyện Bồ Tát cùng huyết hải lệ vô phòng, 1, chương 269, Hoành nguyện Bồ Tát cùng huyết hải lệ vô phòng, 1, từng bước một đi tới, trong khoảng thời gian này đến nay, chân chính có thể lo liệu đạo tâm bất động chân tu quá ít. Đợi đến Triệu Thăng xuyên qua trường sinh quật, có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn chỉ có một vị, đó chính là thị sách lão yêu. Lúc này, tại hai người bọn họ trước mặt, đứng đấy một người mặc Phật bào lão tăng, nó diện mạo xấu xí, làn da thô ráp lỏng dạ yếu, tràn đầy da đốm mồi cùng thật dài lông tơ, thân hình cũng câu lũ đến cực hạn, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng thứ nhất song đục ngầu đôi mắt, lại phảng phất có được thấy rõ lòng người lực lượng. Triệu Thăng tới đối mặt có loại bị nhìn xuyên cảm giác, cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Đương nhiên, Triệu Thăng lập tức tập trung ý chí, ánh mắt yên tĩnh như nước. Sau một khắc, liền nghe được lao tăng cái kia cơ trí thanh âm khàn khàn, một cái huyết tu cùng một vị ký sinh trùng. Lao nạp không giới, hoan nên hai vị đến đây vui vẻ giới. Pháp hội đã nhanh muốn bắt đầu. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy trung quanh mê vụ mông lung, thấy không rõ phương xa. Đại sư, cái kia trong tin tức nói thật, nơi đây thật có ta muốn giải thoát chi pháp. Thị sách lao yêu lúc này lo lắng hỏi. Bồ Tát từ trước tới giờ không lừa dối, thí chủ tự hỏi liền biết. Lao tăng lại cười nói, xin hỏi đại sư, ta muốn cầu lấy một tấm kết kim đan đan phương, nơi đây có thể có. Bồ Tát thần thông quảng đại, kết kim đan phương tất nhiên là có. Thời gian có hạn, còn xin hai vị nhập giới. Vừa dứt lời, trong sương mù đúng là bỗng dưng lóe lên Phật quang, tùy theo mây mù kia chỗ sâu lại phiêu đãng ra đại lượng đốt hương chi khí. Trong khoảnh khắc, Triệu Thăng bên tai bỗng nhiên vang lên từng đợt Phật âm phạm sướng. Từ xa mà đến gần, trang nghiêm túc mục, mà càng kinh người, lại là mê vụ kia bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, cuối cùng xuất hiện một chi đạp không mà đến đội ngũ. Trong đội ngũ, rất nhiều dáng vẻ trang nghiêm tăng lữ, nữ nhi, phân loại hai bên, nhấc Phật đàn lư hương, bảo cái mây cờ, kinh tràng hoa mạn. Mọi trung đồng thanh âm bên thai không dứt, mà mê vụ chỗ sâu nhất, do tám vị cự nhân giống như khôi ngô thần trần tăng nhân dơ lên một tòa hoa sen khổng lồ bảo tọa. Phía trên đúng là lười biếng nằm lấy một vị phấn quang chiếu rọi, dáng vẻ trang nghiêm nữ Bồ Tát. Theo phản âm tiếp cận, không gì sánh được Phật quang chói mắt trực tiếp đem Triệu Thăng trong lòng chiếu sáng. Lao tăng không tự chủ được ngẩng đầu, quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành tín ngưỡng mộ vị kia Bồ Tát phảng phất thấy được thế này vô thượng chân lý. Nhìn kỹ kỳ hình tượng, da thịt trắng non như ngọc, mày liêu đảo mắt, đôi lông mày tự nhiên một kia phong tình. Đầu đội lưu ly bạn thế quan, trải lấy búi tóc cao, nghiêng khoát Phật chăn, rơi xuống máy dài, đeo theo thất thải cánh tay xuyến, nghe thường tản mát, đai lưng ngọc phiêu đãng mây mù ở giữa, làm cho người hoa mắt thần mê, hận không thể bình thế phụng dưỡng nó bên cạnh. Trong lúc nhất thời, vạn lại câu tĩnh, chỉ lưu phạm vui Phật âm quanh quẩn tại trong mây mù. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từng đợt phản âm Phật hiệu cao thấp chập trùng, liên miên bất tuyệt thanh âm như cái đinh giống như chui vào lỗ tai sâu tận xương thủy. Bạn cùng phạm vui chợt nghe chút trang nghiêm túc mục, nhưng nghe nhiều mấy lần sau lại làm cho người từ đáy lòng phát lạnh, cảm giác yêu khí u tùm. Giờ phút này, trong óc của hắn cảnh báo huyết dài. Trước mắt trong thế giới ung tùm hắc khí lan tràn chảy xuôi, xoay quanh, đầu nguồn rõ ràng là vị kia dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát. Cái này nó đến cùng là cái gì? Triệu Thăng trong lòng một tiếng rên rỉ. Oanh! Từng đợt mãnh liệt quý xuống động, không gì sánh được hình dung nguy hiểm báo hiệu, để Triệu Thăng mí mắt nhảy loạn, theo bản năng gục đầu xuống, tránh cho bị đối phương phát giác được không đối. Hắn phảng phất có thể cảm thụ đi ra, dần dần tới gần vị kia Bồ Tát chính lười biếng ngồi thẳng người, một đôi tròng mắt đạm mạc mà yêu dị, ánh mắt đã quét đến trên người hắn, thật lâu không đi. Ngay một khắc này, bên cạnh thị sách lao yêu bỗng nhiên thần sắc cùng nhiệt hô lớn nói tôn giá chẳng lẽ là Đại Tuyết Sơn Hoành Nguyện Bồ Tát. A Di Đà Phật. Theo một tiếng kéo dài đau khổ, giống như nam tiên nữ quái dị tuân lệnh, cái kia phạm vui Phật âm bỗng nhiên đình chỉ. Thiện nam tử, ngươi có thể có chưa hết chi nguyện. Trên bảo tọa hoa sen vị kia Bồ Tát mở miệng tiếng rên đạo, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Bồ Tát từ bi, ta bị cái kia ác tiên đảo luyện hồn lao ma cướp đi một hồn hai phách, cũng tế luyện tiến vạn hồn phiên bên trong, từ đây sinh tử thao chi tay người khác. Lão phu muốn cầu đến giải thoát, còn xin Bồ Tát lòng dạ từ bi, vì ta tiêu thai giải nạn. Thị sách lao ma phủ phù lập tức quỳ xuống đến, đau khổ cầu khẩn nói ra. Nguyện vọng này dễ giải, bất quá chuyện này kết đằng sau, ngươi muốn quy y ngã Phật, lấy thường hoành nguyện nhân quả. Thiện nam tử có thể nguyện không? Lời vừa nói ra, thị sách lao yêu chần chờ một chút, cuối cùng sắc mặt hung ác, gật đầu nói ta nguyện ý, còn xin Bồ Tát xuất thủ. Vừa dứt lời, Triệu Thăng liền gặp một chút kim quang từ hoành nguyện Bồ Tát trên thần bắn ra, lóe lên chui vào lão giả cái chán, tiếp theo cái chán hiện ra một đóa hình hoa sen ấn ký màu vàng. Đa tạ Bồ Tát từ bi. Ấn ký hoa sen mới hiện lộ ra, thị sách lao yêu trên mặt lập tức lộ ra thành tín dáng tươi cười. Nhưng mà, Triệu Thăng lại trông thấy trên người hắn bỗng nhiên hiện ra nồng đậm hắc khí, cùng đầu nguồn tương liên. Lúc này, cái kia đạo đạm mạc vô tình ánh mắt quay lại đến Triệu Thăng trên thân. Thiện nam tử, ngươi có thể có chưa hết chi nguyện. Thanh âm mới vừa vào tai, tựa như hồng trung đại lữ giống như vang vọng náo hải. Đạo thanh âm này có vẻ như thường thường không có gì lạ, phía sau không ngờ mang theo không gì sánh được mãnh liệt dẫn dụ cùng trong lòng ám chỉ, để cho người ta từ trong đấy lòng thần phục đối phương, chỉ cảm thấy người nói chuyện trí cao vô thượng, không gì làm không được. Không tốt. Thanh âm này nghe Triệu Thăng tâm thần động lắc, hồn hải triều lên. Hắn thầm nghĩ không tốt, theo bản năng kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú. Khống vệ tại thử trong chốc lát, Triệu Thăng hai mắt trong nháy mắt đã mất đi sắc thái trở nên cực độ đạm mạc, trên mặt cũng mặt không biểu tình, tựa như một cái người chết sống lại. A. Hoành Nguyện Bồ Tát đột nhiên kinh dị một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Vô hình mà bàng bạc uy áp từ trên thân nó phát ra, bên người tăng lữ nữ ni tùy theo ngưng trệ bất động, tựa như từng tôn tượng đất nhấn ngẫu. Triệu Thăng bên cạnh, lão tăng không giới đột nhiên run run rẩy rẩy đứng lên, đục ngầu trong con ngươi ẩn ẩn chiếu ra một cái ba cái đầu lông trắng quái điểu. Quái điểu ở giữa viên kia là kền kền đầu, có thể bên trái lại là một cái nữ tử tóc dài đầu lâu, bên phải rõ ràng là diện mạo xấu xí không giới lao hòa thượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tăng bảo tuôn rơi rung động, gương mặt trên tay từng cây lông vũ màu trắng đông nhiên phá vỡ ra thịt, lộn xộn sinh trưởng, cái cổ vặn vẹo dài ra, đôi mắt hóa thành huyết sắc. Chương 270, Hoành Nguyện Bồ Tát cùng huyết hải lệ vô phòng 2, chương 270, Hoành Nguyện Bồ Tát cùng huyết hải lệ vô phòng 2, mắt thấy đối phương sắp dị hóa là yêu, ngay một khắc này, mê vụ chỗ sâu đột ngột truyền ra một đạo thô kệch không bị trói buộc thanh âm. Chủ nhân thanh âm không thể nghi ngờ có vô cùng kinh khủng tu vi, vừa ra âm thanh, liền dọa đến lao tăng không giới vội vàng biến trở về hình người, một lần nữa quỳ xuống trên mặt đất. Hoành Nguyện Bồ Tát, lao tử nghe nói ngươi xuất thân Đại Tuyết Sơn, nguyên hình là một đầu ăn thi tiền quyền. Bởi vì ngàn năm bên trong thôn vệ 100,000 tăng ni ra thịt di hải, thông qua luyện hóa thi khí cùng Phật lực, cuối cùng được lấy hóa hình thành người. Sau đó lại bị bắt nhập thánh tâm trong chùa, ban thưởng lấy Bồ Tát chính quả, Phật hiệu Hoành Nguyện. Lão tử còn nghe nói ngươi phát hạ Hoành Nguyện, nguyện độ 100,000 tiên sinh dị linh quy y Phật môn, nhờ vào đó hóa giải chết Phật toán niệm, phi thăng tịnh thổ. Có thể ngươi dù sao cũng là một đầu tạp mạo xuất sinh. Ngay trước lão tử mặt, vậy mà cưỡng ép độ hóa bản tông hậu bối. Hẳn là ỷ vào nơi này là địa giới của ngươi, liền không đem lão tử để vào mắt. Nhất định phải lão tử đem ngươi cố này xinh đẹp thể xác nổ lông rút máu mới cam tâm. Theo thanh âm này vang lên, bao phủ thiên địa mê vụ tán đi, Triệu Thăng tùy theo dừng lại thiên phú, tâm thần khôi phục bình thường, nhưng trong mắt của nó vẫn tràn ngập lạnh nhạt, trên mặt gần như không biểu lộ ba động. Những năm gần đây, nhiều lần kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú di chứng rốt cục bắt đầu hiện hiện, tâm tình của hắn dục vọng đã thật to biến mất, lý tính vượt xa khỏi cảm tính nhận biết. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây đúng là một phương cỡ nhỏ thiên địa, diện tích không lớn, vẹn vẹn hơn 10 dặm, biên giới biển mây khói bay, gợn sóng dập dờn. Mặt đất hơn phân nửa dùng cửa hàng ngọc thạch liền, chỗ sâu đứng vững một tòa nguy nga như thiên cung lầu cát. Trên đó có một tòa điêu cột ngọc xây đài cao, này là trên đài kia chính tiến hành một loại nào đó yến hội. Trên ghế tiên chân đẹp tu xếp, mùi rượu bốn phía, thiên âm trận trận. Chỗ ngồi trống đi hơn phân nửa, vẻn vẹn ngồi đầy một chút. Nhưng ngồi lên mỗi một vị khách nhân đều khí thế phi phàm, mỗi người đều mang thần dị, có vẻ như từng cái đều thực lực sâu không lường được. Triệu Sinh nhìn sang liền biết, đang ngồi người thực lực sợ là đều không kém hơn hắn. Ngắn ngủi quét mắt một chút sau, Triệu Thăng đấy lòng sinh ra một tia quý động. Trên ghế những người khác, hắn một mực không biết. Có thể trong đó một vị da thịt như tuyết, dung mạo thánh khiết nữ tử, Triệu Thăng lại mới thấy qua một lần. Trước đây không lâu, tại trên mặt đường gặp phải vị kia trùng nữ. Triệu Thăng từng nhìn tận mắt nữ tử này trên thân lít nha lít nhít trong suốt tuyến trùng, cùng hồng vân giống như quái cổ. Một vị kim đan cảnh cổ tu, bất kể là ai gặp rất khó lãng quên. Cái này Hoành Nguyện Bồ Tát là một đầu hóa hình kền kền. Người nói chuyện sợ cũng là nguyên anh cảnh bên trong cường giả. Thăng thêm một bọn ma đạo kim đan. Chỉ sợ lần này không đơn thuần là một trận cao giai giao dịch pháp hội đơn giản như vậy. Thấy rõ một chút chân tướng Triệu Thăng, tâm niệm bắt chuyện. Hắn âm thầm cúi đầu xuống tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại, khóe mắt liếc thấy thị sách lao yêu như cũ mặt mũi tràn đầy thành tín quỳ rạp trên đất, không khỏi âm thầm kinh ngạc vị kia Hoành Nguyện Bồ Tát thủ đoạn cao minh. Sau đó, hắn cảm giác không ổn, rõ ràng ngày đó cung trên đài cao cường giả đã mở miệng, nhưng cái này Hoành Nguyện Bồ Tát lại phảng phất không nghe thấy giống như. Nàng đoan chính thân thể, hai mắt nhìn thẳng Triệu Thăng, trong mắt dần dần lộ ra một chút kỳ quang. Chậc chậc, bản Bồ Tát sẽ sợ ngươi Lệ Vô Phong? Lại nói hắn một cái hải ma tộc tiểu bối, chỉ bất quá tu huyết hồn kinh mà thôi, làm sao thành ngươi huyết hồn tông người? Lệ Vô Phong, ngươi không lo lắng chính ngươi, ngược lại tại ống này lên nhàn sự tới. Bản Bồ Tát có thể nghe nói huyết thần nhục thân đã nhanh nát ấu. Kế tiếp lốp xe dự phòng, hẳn là đến phiên ngươi đi. Theo Hoành Nguyện Bồ Tát thanh âm, một đám tà ma ngoại đạo nhao nhao dùng rình coi ánh mắt, nhìn về phía đài cao trên yến tiệc ngồi tại chủ vị bên trong một người. Nhìn một cái, đúng là cái nhân loại đại hán, ước chừng 40 tuổi, mặt như táo đỏ, một đôi huyết mâu, râu tóc xích hồng, trên thân càng là bảo bọc một thân trường bào màu đỏ ngòm, vô số gương mặt không thay đổi tái nhợt mặt chết thỉnh thoảng hiện hiện ở trường bào mặt ngoài. Hắn như vậy tướng mạo mặc dù không lộ vẻ xấu xí, nhưng rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Húng chi cái kia thân vô cùng quỷ dị huyết bào, để cho người ta nhìn từ trong đáy lòng phát lạnh, không tự chủ được tránh né người này ánh mắt. Rất rõ ràng, vị này chính là Lệ Vô Phong, Huyết Ma Tông hai đại nguyên anh lão tổ một trong, tên hiệu Huyết Hải lão tổ phảng phất bị Hoành Nguyện Bồ Tát nói chúng tâm sự, Lệ Vô Phong trên mặt huyết quang đại thịnh, phía sau đông nhiên hiện hiện một vùng huyết hải dị tượng, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập đài cao. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như giận giống như vui thanh âm đột ngột tại đài cao vang lên, "Thú chết! Lệ ca ca, nhanh thu ngươi thần thông đi. Không phải vậy nô gia cần phải tức giận." Trong lòng mọi người mãnh nhảy một cái, cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Chỉ thấy một tấm mỹ hoặc chúng sinh dung nhan đập vào mi mắt. Nàng phong hoa tuyệt đại, thần thái lười biếng nửa nằm tại ngọc ỷ bên trong, tiểu nhan không gì sánh được xinh đẹp động lòng người, một cặp mắt đào hoa ẩn chứa phong tình và trùng. Khoe miệng dần dần câu lên một vòng đủ để nhiếp nhân tâm phách dáng tươi cười. Xá Âm Tông thiên nữ Lệ Uyển Như, cũng là một cái nguyên anh cảnh lão quái vật. "Tốt, nhanh đều ngồi vào vị trí đi. Một người trúc cơ tiểu bối mà thôi, không cần bị thương mọi người hòa khí, hay là chính sự quan trọng." Nói chuyện chính là cả người cao hơn trượng bộ xương khô, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, lóng lánh kim quang chói mắt, giống như một bộ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nó ngồi ở trên trời nữ một bên, bên tay phải là Huyết Ma Tông Lệ Vô Phong. Vạn Thi Tông Khô Lâu lão tổ. Triệu Thăng trong lòng nhảy một cái, cấp tốc nhớ lại một cái toái tinh hải rất khó quấn đại nhân vật. Triệu Thăng bụng trộm quan sát, phát hiện đài cao chủ vị để đó 6 thanh ngọc thạch đại ỷ, đã mất làm là Huyết Ma Tông, Xá Âm Tông, Vạn Thi Tông ba vị nguyên anh đại lão, lại thêm Hoành Nguyện Bồ Tát, còn trống ra hai cái chỗ ngồi. Không cần phải nói, đến lúc đó có thể ngồi ở chỗ đó tất nhiên là cùng giai đại lão. Xảy ra chuyện gì? Một giao dịch hội mà thôi, thế mà dẫn xuất nhiều như vậy đại nhân vật. Sớm biết như vậy, coi như nói thiên hoa luận truy, ta cũng không tới nơi đây. Bây giờ nói những này đã chậm, Triệu Thăng âm thầm tính toán, tạm thời đi một bước nhìn một bước đi. Một bên khác, Hoành Nguyện Bồ Tát thu hồi ánh mắt, bị cười tay ngọc phất một cái. Trong chốc lát, một đám tăng lữ nữ nhi, bảo tràng vân cái, trung khánh ti trúc, cùng bảo tọa hoa sen đống nhiên tản ra làm một phiến mây mù, dung nhập thiên địa bên trong. Chương 271, đại lao chưa tới, bảo sẽ trước mở. Chương 271, đại lao chưa tới, bảo sẽ trước mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoành Nguyện Bồ Tát đã ngồi xuống tại ngọc thạch trên ghế dựa lớn, giống thiên nữ một dạng lười biếng nửa nằm, lộ ra một đôi hoàn mỹ vô hạ đùi ngọc chân ngọc. Nếu không phải biết nó nguyên hình là một đầu ngàn năm ăn thi kền kền, đang ngồi đám người tối thiểu có hơn phân nửa bái tại nó dưới váy, bất luận nam nữ yêu ma. Ha ha, tiểu gia hỏa, còn không tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí, thất thần làm gì? Lúc này, thiên nữ Lệ Uyển Như lại tự khai miệng. Nàng trong môi đỏ kia phun ra thanh âm, là một loại có thể để người ta ý nghĩ kỳ quái, khó mà hình dung mị hoặc cực lạ. Nhưng một đám tà ma ngoại đạo nghe lại hãi nhiên biến sắc. Bị xem như mục tiêu Triệu Thăng nghe xong âm này, từng đợt khí huyết cuộn cuộn, trong lòng dâng lên một đoàn lửa vô danh. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt lóe lên, sắc mặt dừng dừng, thân thể đã khôi phục bình thường. Sau đó, hắn tìm một cái vắng vẻ ít người địa phương tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Bất quá, trải qua vừa mới một phen sự tình, hắn đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đều là trải qua một phen khảo nghiệm mới tọa hạ bằng đảm nhiệm chỉ có ngươi kinh động đến mấy vị đại lão. Một cái hải ma tộc tiểu tử để đó bản tộc đông đảo thần công bảo điện không học, học cái gì bất tử hậu hoạn vô tận huyết hồn kinh. Các loại hợp với tình hình nhìn ngươi chết như thế nào? Một chút tâm tính nhỏ hẹp tà ma ngoại đạo trong lòng âm thầm đầu đen rau muống lấy. Từ lớn trên lập trường nhìn, hải ma tộc cùng nhân tộc thù sâu như biển, hai tộc không đội trời chung. Nhưng đối với ở đây một đám nhiều năm lão ma đầu tới nói, bọn hắn cái nào không giết người như cỏ, hai tay dính đầy bản tộc máu tươi. Nói cái gì hai tộc thù hận toàn mẹ hắn kéo đạm, chỉ có lợi ích chi tranh mới có thể thúc đẩy bọn hắn đối với một cái rõ ràng không dễ chọc hải ma tộc xuất thủ. Lại nói Long Thủ Đạo bây giờ là hải ma tộc thiên hạ. Ở chỗ này đối với biển người ma tộc độc thủ, trừ phi là đồ đần. Ân, thật là có một cái đồ đần. Tại Triệu Thăng chết đối diện, cách 13-14 bản lớn trên đế, Khô Đồng Tử thỉnh thoảng mở mắt ra, liếc về phía Triệu Thăng bên này, đôi mắt chỗ sâu cất giấu thật sâu ác ý hắn trong tay áo cảm ứng phủ từ Triệu Thăng sau khi ngồi xuống, liền trở nên 10 phần nóng như điêu. Mục tiêu vậy mà xuất hiện ở chỗ này, thật sự là ý trời ạ. Trong lòng hắn dị thường lửa nóng nghĩ đến. Lúc này, ngồi xuống Triệu Thăng có vẻ như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đã kích phát cảm giác nguy hiểm. Xuyên thấu qua khóe mắt, trên đài cao đột nhiên dâng lên từng đoàn màu đỏ, màu vàng đất, màu trắng, cùng nguy hiểm nhất vân khí màu đen. Cứ việc trước đây đã có chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy trước mắt một màn sau, Triệu Thăng vẫn trong lòng giật mình. Đang ngồi có chừng 20 mấy người, trong đó hắc khí vượt qua một nửa, 8 cái màu đỏ, 5 màu ba đỏ, 3 cái màu vàng đất, một sâu hai đạm màu trắng vẹn vẹn 5 người. Màu đỏ đã mang ý nghĩa đối phương cực kỳ nguy hiểm, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, mà đại biểu tử vong hắc khí thì càng không cần phải nói. Triệu Thăng tự nhận thực lực của hắn tại trúc cơ cảnh bên trong tính được là đỉnh tiêm nhất lưu. Nhưng đang ngồi có hơn phân nửa lại còn mạnh mẽ hơn hắn, thật có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Rất nhanh, một đoàn nhảy lên kịch liệt huyết sắc vân khí đưa tới Triệu Thăng chú ý, ánh mắt của hắn lặng yên vòng vo đi qua, phát hiện chủ nhân là một tên thân mang trăm khô bảo thanh niên gầy ốm. Cứ việc đối phương che giấu vô cùng tốt, nhưng đã bại lộ sát ý trong lúc nhất thời, Triệu Thăng âm thầm đề cao cảnh giới. Dòng thời gian trôi mà đi, trên đài cao lần lượt lại nhiều hai vị khách nhân. Đại khái lại đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc không người đến. Đài cao yến hội sớm đã triệt hạ món ngon rượu ngon, từng đội thiên kiều bá mỹ nhân nhi trong bữa tiệc theo vui nhảy múa, dáng múa huyền chuyển bên người. Nhưng lúc này, chúng ma tu dị tộc đã đợi không kiên nhẫn được nữa, tươi đẹp đến đâu dáng múa cũng hấp dẫn không được bọn hắn hứng thú. Nếu không phải có bốn vị nguyên anh đại lao áp chế, một đám lao ma yêu quái sớm lật bàn. Lúc này, Lệ Vô Phong kìm nén không được tính tình, chợt quát lên Hoành Nguyện, Thiên Lang lão hòa thượng lúc nào đến? Bên cạnh tiên nữ Lệ Uyển Như cũng phụ họa nói Thiên Lang là hán nghị đến có chuyện quan trọng chậm trễ, không bằng chúng ta trước mở giao dịch sẽ như thế nào? Ân, bản lao tổ tán thành nghị này. Khô lâu lão tổ xương quay hàm khép mở, thanh âm sâm nhiên kiên cường. Hoành Nguyện Bồ Tát không muốn đồng thời đắc tội ba vị cùng giai, bởi vậy thuận thế bước cằm nói đã như vậy, liền theo chư vị lời nói tốt. Hắc hắc, chúng tiểu nhân có bảo bối gì liền lộ ra tới đi. Nếu là vào bản lão tổ mắt, tất không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Khô lâu lão tổ rõ ràng chỉ còn lại có một bộ kim cương bất hoại khung xương, lại vẫn cứ là bốn vị nguyên anh lão quái bên trong tính tình nhất nhảy thoát một cái. Theo nó ra lệnh một tiếng, đài cao không khí lập tức sinh động, một đám ma đầu dị tộc nhao nhao lấy ra riêng phần mình chuẩn bị xong bảo vật, phóng tới trước mặt bàn ngọc bên trên. Triệu Thăng ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt thấy trên bàn bảo vật rực rỡ muôn màu bảo quang trùng thiên, phù bảo cùng thượng phẩm linh khí ở trong đó đơn thuần không không chạy, từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo, tam giai phía trên linh đan bảo phù, như lân lân sắc các loại pháp bảo cấp lợi tài, đại yêu nội đan linh cốt thậm chí hy thế kỳ chân mới có thể lấy ra được. Chợt có linh dược dị quả xuất hiện, đều vượt qua ngàn năm số lượng, thậm chí có một gốc to như tay em bé cửu diệp linh sâm đã sinh ra linh tính, tham gia là phía trên ẩn ẩn hiện hiện một cái béo lùn chắc địch trắng non nà bé con quang ảnh. Đợi đến Triệu Thăng nhìn thấy nào đó trên bàn lớn lúc, mí mắt không khỏi nhảy một cái, ba viên vàng óng ánh kết kim đan vậy mà chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại một mặt rộng mở trong một ngọc. Ngọc hạp chủ nhân rõ ràng là vị kia thánh khiết yêu dị kim đan cổ tu. Triệu Thăng nhìn một chút vị kia, vừa tối ám tra khắp trong túi chứa vật đồ vật sau, giật mình, lặng lẽ sở lấy ra tấm kiêm ngộ đạo đan tản phương cùng chứa hai viên trúc cơ đan đan bình phóng tới trước bàn. Cùng lúc đó, trên tay hắn khẽ đảo nhiều một cái gián phong ấn phù thạch hộp, hộp là dùng nguyên một khối thuần âm linh thạch tạo thành, bên trong chứa từ mê vụ hang động dưới đáy biển bên trong phát hiện kỳ dị tuyến trùng. Hội giao dịch vừa mới bắt đầu, chúng lão ma tà tu liền tích cực lộ ra trong tay rất nhiều bảo vật. Trong lúc nhất thời, từng cái trên mặt bàn linh quang bảo sắc, chân bảo xuất hiện, dị hương chợt chợt. Cái này làm cho Triệu Thăng cảm giác tầm mắt mở rộng, tâm động không thôi. Ai ngờ lúc này, Khô Lâu lão tổ đột nhiên ngự khí bất mãn hét lên vì, các ngươi hôm nay liền lấy chút cái này rách dưới rác rưởi đến hồ làm lão tổ. Một bọn tà ma ngoại đạo ở chỗ này cùng lão tổ tông trang chính đạo đâu? Chúng tiểu nhân thu thập tới xương cốt, hồn phách, huyết nhục tâm can cũng đừng cất giấu, lấy ra sáng sáng đi. Chương 272, nếm qua một lần, lại ăn liền không có mùi. Một. Chương 272, nếm qua một lần, lại ăn liền không có mùi. Một. Khắc khắc. Này, lão tử nơi này có một mặt tiên hồn cờ, nội tàng ngàn người hồn phách, ai muốn liền cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Ai, lão tổ đừng nóng nội thôi. Đồ tốt đương nhiên phải muộn một chút mới lấy ra giao dịch. Vạn năm hủ cốt lửa một đóa, lão tổ có muốn không? Đúng a, sớm nên lấy ra. Bạn chân nhân góp nhặt vạn người tâm đầu huyết một vò. Cái nào đồng đạo cảm thấy hứng thú? Linh căn đồng tử năm người, một người trong đó là Tam Linh căn, hiện giấu tại một trên đảo hoang. Cái nào muốn mua có thể cùng ta bách cầm khách giao dịch. Khô lâu lão tổ một câu, lập tức để đang ngồi đám người hưng phấn lên, nhao nhao lộ ra yêu ma tà đạo diện mục thật sự. Đại lượng yêu cốt linh cốt chồng chất lên cao, từng vò tinh huyết từ đóng kín chỗ lộ ra đạo đạo huyết quang, từng mặt hồn cờ quỷ kỳ đứng lơ lửng, kỳ phiên trên mặt hiện hiện vô số kêu rên không nghỉ nhân loại hồn phách cùng ngàn vạn yêu hồn. Không thi linh, tăng hồn trung, trăm mị hình, sâu độc tổ, thịt khôi lỗi chờ chút tà dị bảo vật cũng nhất nhất biểu diễn. Càng có thô bạo, trực tiếp móc ra từng bộ trắng bệnh cứng ngắt tu tiên giả thi thể cùng yêu thú hài cốt, ném tới dưới bàn trồng chất thành núi, nhìn qua tựa như bán thịt heo đồ thể. Tu tiên giả thi thể cũng là một loại khó được tài nguyên, nhất là đối với đem thi thể chơi ra hoa tới thi tu ma tu tới nói. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên đài cao đông nhiên đổi một bộ cảnh tượng, phản phất chỉ có tại trong địa ngục mới có thể nhìn thấy, tà ác, tàn bạo, huyết tinh, quỷ dị, âm lãnh, làm cho người dùng mình. Đương nhiên, cũng có số ít ma tu cũng xuất ra đủ loại linh hỏa, linh thủy, linh nhuộm trở chút thiên địa linh vật. Triệu Thăng thậm chí trông thấy một loại tên là Thiên Tâm Băng Thủy cao dài thiên địa linh vật, luận trình độ chân quý không thua gì bất luận một loại nào thiên địa chân thủy. Nhìn thấy trước mắt từng màn huyết tinh tà ác cảnh tượng, Triệu Thăng âm thầm lắc đầu nói khó trách từ xưa đến nay, chính đạo thế lực luôn luôn đối với tà ma ngoại đạo kêu đánh kêu giết. Hôm nay gặp mặt, quả thật làm quá đúng. Khắc khắc. Ngồi cao chủ vị Lệ Vô Phong kiệt kiệt cười một tiếng, vẫy tay, từng vò tinh huyết từ các nơi gào thét lên bay đến hắn trước bàn. Đồng thời vung tay ném ra từng mai linh quang rạng rỡ linh thạch thượng phẩm, tinh chuẩn rơi xuống từng cái người bán trong tay. Khô lâu lão tổ cũng không nhàn rỗi, miệng rộng mở ra, một đạo đen ngòm hấp lực vòng xoáy mãnh nhiên tại trong miệng thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng nhân yêu linh cốt bỗng nhiên lăng không bay lên, hình thành một đầu hài cốt trường hạ, trùng trùng điệp điệp chui vào khô lâu lão tổ trong miệng. Đợi đến cuối cùng một cái xương đùi bị vòng xoáy thôn phệ, khô lâu lão tổ thỏa mãn đánh một ợ non nê, phun ra một chút sương vụn. Cùng lúc đó, nó cái kia kim cương bất hoại khung xương tản ra kim quang trở nên càng thêm lóa mắt. Hắc hắc, mấy cái này hạt châu liền thưởng các ngươi. Nói, khô lâu lão tổ từ khung xương bên trong móc ra mấy quả nắm đấm lớn, trắng bệch bóng loáng vạn cốt châu, ném tới mấy cái kia xuất ra xương cốt ma tu trước bàn. Một bên khác, thiên nữ cùng Hoành Nguyện Bồ Tát cũng giữ im lặng chọn có thể vào các nàng mắt đồ vật. Đừng nhìn Hoành Nguyện Bồ Tát đã quy y Phật môn, nhưng nó vẫn đối với thi thể tình hữu độc trung, trên đài cao tất cả trúc cơ cảnh trở lên tu tiên giả thi thể bị nó quét sạch sành sanh. Thiên nữ rõ ràng càng bắt bẻ. Nàng đối với thi cốt hồn huyết ma bảo chờ chút tà ác đồ vật tuyệt không hứng thú, ngược lại là đối với thiên địa linh vật càng để bụng. vừa ra tay liền mất đi tiên tâm băng tụy ở bên trong mấy thứ cao dài thiên địa linh vật. Một khắc đồng hồ sau, đợi đến bốn vị nguyên anh đại lão lửa hoàn tất, phía dưới mọi người mới bắt đầu chính thức tiến hành giao dịch. Mắt thấy những người khác đứng dậy xem bảo vật, Triệu Thăng cũng yên lặng gia nhập trong đó. Trận này bảo biết quy cách độ cao, bảo vật chi chân quý quý giá, đều là hắn năm thế ít thấy. Vẹn vẹn mơ hồ quét một lần, liền để Triệu Thăng trong lòng mười phần phấn chấn, thầm nghĩ đến đúng rồi. Nhìn xem từng kiện đao kiếm cờ tháp phong chờ chút pháp bảo bị mang lên bàn, hắn sở lấy bên hông túi chứa vật, không khỏi than thở chính mình thật quá nghèo. Trên bàn tùy tiện một kiện pháp bảo, động một tí mấy triệu. Triệu Thăng móc tật túi, nhiều nhất chỉ có thể mua lấy một hai kiện. Nhưng bình thường hạ phẩm pháp bảo, hắn trúng mắt. Mà trung phẩm trở lên pháp bảo, cất bước mấy triệu linh thạch, hắn lại mua không nổi. Nếu pháp bảo ân, Triệu Thăng đang ngồi cảm thán đây, đột nhiên phát giác không đúng. Sẽ trễ như vậy một bước, vị địa ban kết kim đan nữ cổ tu trước bàn, đã nhiều bảy tám cái thân ảnh. Không cần giải thích, tất nhiên là kết kim đan mà đi. Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, lúc này buông xuống sự tình khác, cũng thẳng đến đi qua. Đi tới gần, liền nghe được một cái trầm thấp khàn giọng nữ chỉ đổi dị trùng cổ trùng, sâu độc trải qua, hoặc là sinh sinh đan loại hình có thể chữa trị thần hồn tổn thương bảo vật, cũng có lẽ có thể xuất ra để cho ta động tâm đồ vật. Triệu Thăng nghe vậy vui mừng, nhưng không có lập tức tiến lên, mà là trước nhìn Hạ Phong đầu. Một khắc đồng hồ sau, trên mặt bàn lại còn có hai viên kết kim đan không có hối đoái ra ngoài. Vị này kim đan cổ tu tầm mắt ngoài ý liệu cao, phía trước người hơn phân nửa đều thất bại tan tác mà quay trở về, cái này làm cho Triệu Thăng có chút bất tâm. Kế tiếp liền đến phiên hắn. Triệu Thăng đi lên trước, đem chứa kỳ dị tuyến trùng linh thạch hộp đẩy lên cổ tu trước mặt, cũng để lộ trên hộp phong ấn phủ. Tiên bối, đây là tại hạ từ một chỗ trong động phủ thời thượng cổ có được một loại thượng cổ dị trùng, có thể đổi lấy một viên kết kim đan. Cách rất gần, Triệu Thăng thấy do nữ tu bóng loáng trên khuôn mặt lại cũng trải rộng lít nha lít nhít trùng động. Vô số nhỏ bé trong suốt tuyến trùng từ trong lỗ thủng nhô đầu ra, co rỗi không chỉ, tựa như từng đầu hoạt hóa lông tơ làm cho người nhìn bản năng buồn nôn. Hộp đá vừa mở, từng đoàn quấn quanh lấy màu xám tuyến trùng từ trong tĩnh mịch thức tỉnh, dài nhỏ thân thể chậm rãi núp nhích đứng lên, cái kia từng cái tựa như khâu dẫn giống như đầu lâu có chút nâng lên, nhìn qua phảng phất từng cây côn thịt. Cổ tu manh nhiên trừng to mắt, thất thanh nói đây là nguyên thủy tổ trùng. Lúc nói chuyện, mảng lớn trong suốt tuyến trùng tuôn rơi từ trên mặt nàng trên tay trôi ra, thật giống như gặp sủng kính đồ vật giống như. Vô số nhỏ bé tuyến trùng điên cuồng bay ra bên ngoài cơ thể, không kịp chờ đợi tiến vào trong hộp đá, cùng màu xám tuyến trùng giảng hòa. Chỉ một thoáng, lớn nhỏ tuyến trùng chất đầy thuần âm linh thạch điêu thành hộp đá, tựa như từng đoàn xà cầu tại hưng phấn nhúc nhích giao hợp. Phanh! Nữ cổ tu thật nhanh đắp lên hộp, con ngón đúng ra, một viên kết kim đan lăng không bay lên, rơi vào Triệu Thăng trong tay. Đổi! Triệu Thăng một tay khẽ đảo, kết kim đan biến mất không thấy gì nữa. Chương 273, nếm qua một lần, lại ăn liền không có mùi. 2. Chương 273, nếm qua một lần, lại ăn liền không có mùi. 2. Tiếp lấy, hắn chân mày hơi nhíu lại, thử dò xét nói tiền bối, vẹn vẹn một viên không đủ. Làm càn, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Theo cái này âm thanh quát lạnh, một chùm hồng vân bỗng nhiên Triệu Thăng trước mặt, một cỗ dị hương trong nháy mắt tràn vào chóp mũi. Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại ngoài một trượng, vẫn còn dư quý nhìn qua đoàn kia ông tác hưởng hồng vân. Tiền bối, ngươi dám ở chỗ này động thủ? Triệu Thăng vừa mới dứt lời, bốn đạo kinh người cực kỳ thần niệm cùng nhau bao phủ tới, kim đan cổ tu sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nàng đội vàng đứng dậy, mặt hướng thượng thủ bốn vị nguyên anh đại lao thật sâu chắp tay quỳ gối. Dạng này đằng sau, bốn đạo nguyên anh thần niệm mới triệt hồi. Nữ cổ tu xoay người, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Triệu Thăng, âm thanh lạnh lùng nói ngươi cổ trùng chỉ trị giá một viên kết kim đan. Triệu Thăng gặp lấy không nhân tiện nghi, thế là chắp tay, quay người rời đi. Sau đó, Triệu Thăng đi đến một cái bàn bên cạnh, trông thấy trên bàn kim bát bên trong nở rộ lấy một đoàn màu u lam giọt nước. Tuy nói chỉ có ngân hạnh lớn nhỏ, lại làm cho Triệu Thăng mừng thầm không thôi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Một nguyên trọng thủy, đã lâu không gặp, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Triệu Thăng đi lên trước, hỏi, đoàn này một nguyên trọng thủy, như thế nào giao dịch? Sau cái bàn người cũng là mũ trùm trường bảo, trên mặt còn mang theo một tấm không mặt mũi cô, rõ ràng không muốn để cho người biết thân phận. Không câu nệ linh thạch pháp khí phụ lục công pháp đều có thể hồi đoái, nhưng tổng giá trị không thua kém 100.000 linh thạch, lấy ngang nhau linh vật ưu tiên. Triệu Thăng nghe vậy không làm do dự, lúc này lấy ra linh thạch túi, đếm ra 1.000 linh thạch trung phẩm giao cho đối phương. Lão phu trong tay còn có 10 vạn cân quy thủy, ngươi có muốn hay không? Nếu là có thể toàn bộ mua lại, liền tiện nghi xử lý cho ngươi. Triệu Thăng nghe vậy quả quyết nói ra muốn. Mặc kệ trong tay tiền bối có bao nhiêu quy thủy, tại hạ toàn bao. Thông quái, một cân quy thủy tính ngươi một viên linh thạch như thế nào? Có thể. Triệu Thăng lập tức đồng ý một cân quy thủy không chỉ có điểm ấy giá tiền. Đối phương nói lời này rõ ràng không hiểu việc tình, cũng hoặc là người ta là mua bán không muốn. Ha ha, thật không biết là từ chỗ nào cái thằng xui xẻo trên thân ăn cướp tới. Ngược lại là tiện nghi ta. Hắn âm thầm suy nghĩ, quy thủy là từ trong nước biển để luyện ra một loại hơi có linh tính thuần thủy. Tự nhiên quy thủy thường thường rơi xuống tại vạn trượng nước biển phía dưới một chút rãnh biển trong hẻm núi. Nó bình thường dùng cho đổ vào ngàn năm linh dược, dùng cho thủy dược luyện đan, rèn luyện linh khí pháp bảo trở chút. Đối với Triệu Thăng tới nói, quy thủy là luyện chế pháp bảo Trấn Hải Châu tất yếu linh tài. Bởi vì tan vào đến quy thủy càng nhiều, Trấn Hải Châu uy lực lại càng lớn. Mà lại đừng quên, một nguyên trọng thủy lại tên quy thủy tinh hoa. Đại lượng quy thủy trải qua đặc thù phương thức xử lý, xác suất lớn có thể để luyện ra một nguyên trọng thủy đến. Cho nên, hắn đối với quy thủy là đến chi không tự tuyệt, nhu cầu không có hạn mức cao nhất. Giao dịch xong, Triệu Thăng không chút do dự xoay người liền đi. Sau đó trong vòng một canh giờ, hắn bèn bèn xuất thủ hai lần, đầu tiên là dùng một viên trúc cơ đan cộng thêm 60.000 linh thạch, đổi một thanh thượng phẩm cấp bậc linh khí phi kiếm nặng đạo kiếm. Cuối cùng đổi một tấm phòng ngự phù bảo. Đổi xong những này, túi trữ vật của hắn cũng khô quắt xuống dưới, chỉ có thể nhìn rực rỡ muôn màu bảo vật âm thầm chảy nước miếng. Trở lại vị trí của mình tọa hạ, Triệu Thăng nghĩ lấy ra một chút huyền ảnh đột phù, thủy lôi phù các loại nhị giai phù lục cùng tụy linh đan, ngưng thần đan, nhị chuyển ngọc lộ đan các loại nhị giai linh đan, phóng tới trước bàn. Cơ hội khó được nha. Cứ việc những này phù đan rất khó cùng bảo vật khác cùng so sánh, nhưng cũng coi như thực dụng. Ngoài ý liệu là, hắn lấy ra đồ vật vẫn rất được hoan nghênh. Chỉ chốc lát sau, liền tuần tự có 3 người đi tìm đến, mua một nhóm phù đan. Lúc này, Khô Đồng Tử hoảng hoảng du du tìm tới Triệu Thăng trước bàn, trầm giọng hỏi, "Bản công tử muốn mua mấy bình tụy linh đan, một bình bao nhiêu linh thạch?" "Một bình 10 khỏa, tổng cộng 300 linh thạch." Triệu Thăng gợn sóng nói, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác. Chính là kẻ trước mắt này từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn không có hảo ý, có mấy lần trong ánh mắt thậm chí toát ra thật sâu sát ý thật đắt nhà, liền mua một bình đi. Nói, Khô Đồng Tử vứt xuống một túi nhỏ linh thạch trung phẩm, nhét lên một bình tụy linh đan sau, quay người rời khỏi nơi này. Triệu Thăng nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, lại cúi đầu nhìn một chút trên bàn linh thạch túi, trong mắt như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, hội giao dịch dần dần hạ màn kết thúc. Triệu Thăng trong tay lại có mấy vạn linh thạch, đang nghĩ ngợi một khối tiêu xài. Đột nhiên, trên đài cao nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu Thăng trong lòng giật mình, đội vàng ngẩng đầu liếc nhìn một phía. Đã thấy chẳng biết lúc nào, chủ vị cái kia chống ra hai thanh ngọc ỷ bên trên thình lình đã là một vị thân hình nhỏ gầy áo bào màu vàng lao tăng cùng một đầu thần tuấn không gì sánh được bạch lang. Bạch lang cao lớn như ngựa, toàn thân lông tóc lóng lánh ngân bạch quang mang, cặp kia tràn ngập người sói mắt nhìn chằm chằm mọi người dưới đài, mặt sói bên trên lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Mà áo bào màu vàng lao tăng thì giống một phàm nhân bình thường, một mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Thiên Lang Vương, Thiên Lang La Hán. Nhìn thấy phía dưới hỗn loạn lung tung, Lệ Vô Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cường đại cực kỳ thần niệm quét ngang mà ra, lập tức để phía dưới đám người câm như hến. Lúc này, Khô Lâu lão tổ bất mãn mở miệng nói, "Lão hòa thượng, ngươi tới chậm." "Không muộn không muộn, lão nạp trở về đúng lúc." Áo bào màu vàng lão tăng cười híp mắt nói xong, lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, "Đúng rồi, Hải Ma tộc Linh Nguyên đạo hữu cùng Minh Vũ đạo hữu hai cái cũng quay về rồi." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận bất an bạo động, mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, bất an, hưng phấn, khẩn trương chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Sư Minh lời ấy coi là thật. Hẳn là Tinh Thần Cung cùng tứ đại cổ tộc đã thỏa hiệp. Hoành Nguyện Bồ Tát vượt lên trước hỏi, nói một chút ở giữa, sau lưng nàng hiện hiện một mảnh màu vàng phạm ánh sáng, trận trận phạm vui Phật âm từ kim quang chỗ sâu truyền ra. Thiên nữ, Khô Lâu lão tổ mấy vị nguyên anh cũng mười phần ân cần nhìn về phía Thiên Lang lão tổ. Lao tăng vừa điểm một cái đầu, Thiên Lang Vương liền giành nói, hắc hắc, có bản Lang Vương tướng trợ, Hải Thú đại quân trong một tháng liên tiếp phá ba đạo tuyến phong tỏa, bây giờ tiên phong đã tới gần Tinh Tạo Biển. Chúng ta bên này lại lấy hủy diệt chư đạo linh mạch cấm chế, bên kia không có cách nào, tự nhiên là thỏa hiệp. Lang Vương, lần này có thể mang vào bao nhiêu người? Lệ Vô Phong hồng quang đầy mặt, túc tiếng nói. Chương 274, Linh Nguyên lão tổ triệu kiến, 1, chương 274, Linh Nguyên lão tổ triệu kiến, 1, cái này thôi. Thiên Lang Vương nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy vừa quay đầu, bất mãn hướng về phía áo bào màu vàng lao tăng gào to cho ăn, lão bất tử người ta cha hỏi ngươi đâu? Thiên Lang La Hán tuân lệnh nói, A Di Đà Phật. Tam đại hải tộc tổng cộng 300 vị, chúng ta có 80 vị. Cái này không khỏi quá ít đi. Khô Lâu lão tổ cực kỳ bất mãn. Tinh thần mỗi lần thức tỉnh, nhiều nhất chọn lựa trên dưới 100 vị đặc sắc nhất sinh linh tới câu thông. Nhưng mà, mỗi lần có thể đi vào Tinh Tạo Biển tu tiên giả đầu chỉ vào người. Lấy tinh thần đảo làm trung tâm trăm dặm hải vực là tinh thần ý thức thức tỉnh nhất tập ngập khu vực. Bởi vậy mỗi khi tinh thần thức tỉnh thời điểm, cái này trăm dặm hải vực đều sẽ bị nghiêm ngặt bắt đầu phong tỏa, chỉ có đạt được tinh thần cùng cho phép người mới có thể tiến vào. Thiên Lang La Hán nói tới nhân số chính là tiến vào trăm dặm hải vực danh lệch. Đương nhiên, tiến vào vùng biển này, người tu luyện không nhất định sẽ bị tinh thần chọn trúng, chỉ có thể nói xác suất so Tinh Tạo Biển khu vực khác cao hơn mấy lần. Mặt khác, tinh thần chọn lựa sinh linh cũng không cực hạn tại nhân tộc, giống yêu tộc, quỷ tu chờ chút linh tính cùng ý thức cực cao dị thường tồn tại cũng thỉnh thoảng sẽ bị chọn trúng. Về phần đặc sắc nhất tiêu chuẩn gì? Trải qua gần vạn năm tìm tòi, đại khái tổng kết ra một câu liền nhìn người có thể hay không gây nên tinh thần hứng thú. Có lẽ trên người một loại nào đó đặc chất, nào đó đoạn kinh lịch, một loại nào đó tư tưởng, cũng có thể hấp dẫn tinh thần, có thể cùng chỉ câu thông. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, một người trong cuộc đời chỉ có một lần cùng tinh thần câu thông cơ hội. Gần vạn năm qua, không một người ngoại lệ. Vô luận ngươi trở thành hóa thần chân quân, hay là bạn cổ vừa gặp kỳ tài, cũng sẽ không lại hấp dẫn tinh thần chú ý. Có người đã từng ở trước mặt hỏi qua tinh thần vấn đề này, lại đành phải một câu mô hình hồ đáp lại đồ ăn qua một lần, lại ăn liền không có mùi. Lời này truyền đi sau, làm cho vô số thiên tiêu nhân kiệt hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Khô Lâu đạo hữu, ngươi nghe lão nạp giải thích không đợi lão hòa thượng nói xong, Khô Lâu lão tổ mất hết cả hứng khoát tay áo, tính toán. Lão tổ ta lười hỏi, danh ngạch nhất định phải cho ta 20 cái. Vừa dứt lời, một bên huyết quang trùng thiên, Lệ Vô Phong sặc âm thanh quát Khô Lâu lão quái, ngươi tốt lớn khẩu khí, làm người không thể quá tham. Ha ha, lão tổ ta hiện tại cái dạng này, nói là cá nhân ai tin tưởng thôi. Lời này đổi lại thiên nữ cùng lão hòa thượng nói vẫn được. Ngươi một cái huyết thần lốp xe dự phòng, liền chuyển thế cũng không thể phế bật, tính là cái dám gì người. Tục ngữ nói mắng chửi người không đại quyết điểm. Khô Lâu lão tổ lời nói này, hết lần này tới lần khác chạm đến huyết hải lão ma trong lòng lớn nhất cấm kỵ.
ngươi ngử. Lệ Vô Phong thần sắc âm trầm xuống, phía sau hư không đống nhiên hiện hiện một mảng lớn sền sệt tanh hôi huyết hải dị tượng, vô số kể đầu người từ trong huyết thủy chậm rãi ló đầu ra đến, tựa như sinh trưởng ở huyết nhục trên mặt thảm từng viên huyết sắc khối u nguyên anh pháp vực. Đây là nguyên anh cảnh tu tiên giả tất nhiên có được một loại đạo pháp thần thông, đã sơ bộ liên quan đến đại đạo pháp tắc. Giờ phút này Dương Cung Bạc Kiếm, Khô Lâu lão tổ nhìn như vẻ vải ngồi tại ngọc ỷ bên trên bất động, nhưng một thân kim cương khung sừng cũng đã thả ra lóa mắt một vòng kim quang, tựa như kim quang thần nhân. Đúng lúc này, Xá Âm Tông tiên nữ tay ngọc phất một cái, một mảnh màu hồng ánh sáng tràn ngập ra, tựa như một màn ánh sáng, vừa vặn ngăn tại giữa hai người. Hai vị đạo huynh không nên tức giận thôi, muốn di hòa vị quý. Người hai vị đều hơn 2000 tuổi người. Hôm nay tại trước mặt tiểu bối độc thủ, cũng không sợ ném đi nguyên anh lão tổ mặt mũi. Thiên nữ thanh âm hờn dỗi dịu dàng, trong lời nói lại không biết chưa phát giác có ít lên mỹ thuật. Hai vị đạo hữu, nghe lão nạp một lời. Thiên Lang La Hán đúng tại lúc đó chen vào nói. Mà lúc này, dưới tay một đám tà ma ngoại đạo đều kinh hồn tán đảm, lồm lớp lo sợ, sợ bị một trận nguyên anh cấp bậc đại chiến tác động đến. Không phải đùa giỡn nói, nếu không tự mình trải qua, ngoại nhân rất khó tưởng tượng nguyên anh lão tổ khủng bố. Có thể nói như vậy, nếu là không cẩn thận xa vào đến nguyên anh pháp vực bên trong, cho dù là bị pháp lực dư ba ba cùng, kim đan chân nhân cũng rất khó chịu được, càng không cần nói chúc cơ tu vi. May mắn có bốn vị khác cùng giai đại lao ở đây, Khô Lâu lão tổ cùng huyết hải lão ma hai người mới không có độc thủ. Lúc này, Thiên Lang La Hán vung tay lên, tại trong đài cao ở giữa dựng thẳng lên một đạo màu ám kim pháp lực bình chướng, ngăn cách thanh âm, ánh mắt cùng thần thức dò xét. Phía dưới đám người gặp tình hình này, hai mặt nhìn nhau, mười phần thất vọng. Hai phút đồng hồ sau, ám kim bình chướng đống nhiên vỡ nát ra, lộ ra sáu vị nguyên anh đại lao thân ảnh. Để cho người ta ngoài ý liệu là, Khô Lâu lão tổ lại cái thứ nhất mở miệng, lão tổ trong tay có 10 cái vòng hạch tâm danh ngạch. Các ngươi như có thể bái nhập Vạn Thi Tông, danh ngạch tất có ngươi một cái. Nếu là có thể vào bản lão tổ mắt, thu nhập môn tưởng làm cái đệ tử ký danh cũng có thể. Vừa dứt lời, Khô đồng tử vượt lên trước hạ bái, cung kính hô mạn học tiểu bối Khô đồng tử bái kiến Khô Lâu lão tổ. Văn bối đi là thi đạo Khô Lâu nhất mạch, bây giờ đã là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Văn bối nguyện ý bái nhập Vạn Thi Tông, còn xin lão tổ nhận lấy nhỏ. Rất tốt. Lão tổ ta trước kia cũng nghe qua tên tuổi của ngươi, cũng coi là ta Khô thần một đạo, gần nhất vài chục năm nay đầu ngọn gió thịnh nhất mấy tiểu bối. Ngươi có thể nguyện bái nhập bản lão tổ môn hạ. Nguyện ý, nguyện ý. Đệ tử Khô đồng tử tham kiến sư tôn, cung chúc sư tôn vạn thọ phi thăng. Tốt, tốt. Khá lắm nói ngọt tiểu quỷ đầu, lão tổ rất thích thú. Cái đồ chơi này liền thưởng cho ngươi. Nói đi, Khô Lâu lão tổ trong miệng phun ra một vệt kim quang. Kim quang rơi xuống Khô đồng tử trên tay, trong nháy mắt hóa thành một khối lớn chừng bàn tay ám kim sơn sọ. Khô đồng tử một mặt vẻ mừng như điên, thật nhanh giấu sơn sọ, cuốn quýt dập đầu bái tạ sư tôn. Khá lắm. Khô Lâu lão tổ một cao hứng vậy mà thưởng xuống một khối nguyên anh cảnh Khô Lâu xương đầu. Nếu là đem luyện hóa tiến thể nội, Khô đồng tử tất nhiên đạo hạnh tiến nhanh, tấn thăng kim đan đã không còn nói xuống. Không thể không nói Khô đồng tử cái này âm thanh vỗ ngông ngựa quá tốt, để Khô Lâu lão tổ nghe tâm hoa nộ phóng, lúc này mới thưởng xuống trọng bảo. Phải biết nguyên anh lớn nhất thọ hạn là 3000 năm, chỉ có tấn thăng cảnh giới hóa thần mới có thể thật to kéo dài thọ nguyên, có thể sống quá 6000 tuổi. Nếu là tinh thông diên sinh tránh chết chi pháp, thì như Khô tu nhất mạnh hóa thần chân quân, sống qua vạn năm chưa hẳn không có khả năng. Cái này tại thiên trụ giới từng có tươi sáng ví dụ. Chương 275, Linh Nguyên lão tổ triệu kiến 2, chương 275, Linh Nguyên lão tổ triệu kiến 2, Vạn Thi Tông khai tông lão tổ thiên thi thần quân, chỉ bằng mượn 9 bộ giả thân diên thọ vượt qua vạn thọ, cuối cùng thành công phi thăng linh giới. Nếu không nói Khô đồng tử bố nông ngựa thật sao? Nói gần nói xa đã cầm Khô Lâu lão tổ so sánh thiên thi thần quân, mà thiên thi thần quân lại là Vạn Thi Tông lịch đại môn nhân, trong suy nghĩ thần tử bằng điểm ấy liền biết Khô Lâu lão tổ vì sao cao hứng như thế. Mắt thấy có người được ngon ngọt, một đám ma đầu đã tim đập thình thịch. Hết lần này tới lần khác lúc này, bốn vị khác nguyên anh cũng tranh nhau mở ra bảng giá. Phàm bái nhập ta Xá Âm Tông người, danh ngạch là thứ nhất, có thể được một vị cùng giai đạo lữ tới song tu âm dương phi thăng quyết tới trước được, danh ngạch có hạn. Gia nhập ta Huyết Ma Tông, bảo đảm ngươi tấn thăng kim đan. Kim đan cảnh vào cửa một viên huyết thần đan, bảo đảm ngươi sống qua ngàn năm. Đúng rồi, cũng có danh ngạch. Huyết hồn kinh tệ nạn tại Toái Tinh Hải ai không biết. Ví dụ hoặc đám này tán tu tinh anh gia nhập, Lệ Vô Phong không thể không ứng thuận hứa hẹn. Hoành Nguyện Bồ Tát cùng Thiên Lang La Hán cùng thuộc cổ Phật dạy, Đại Tuyết Sơn Thánh Tâm Tự. Cùng Xá Âm Tông cùng Huyết Ma Tông hai đại bản thổ ma tông so sánh, Thánh Tâm Tự lực hấp dẫn khó tránh khỏi kém một mảng lớn. Lại nói mọi người ở đây đều là trải qua Hoành Nguyện Bồ Tát khảo nghiệm mới lấy tiền đến. Mọi người nói tâm vô cùng kiên định, muốn cho bọn hắn bái nhập Phật môn khó như lên trời. Nếu là tâm tư linh thấu người, lúc này đã nhìn thấu trận này pháp hội chân tướng. Cửa hải cuối cùng khảo nghiệm, rõ ràng là Tam Đại Ma Tông là cổ Phật dạy cố ý chuẩn bị. Những người thất bại kia đều xem như cổ Phật dạy chiến lợi phẩm. Mà bọn hắn những này người thành công có thể nói là gần trăm năm nay trong tán tu đứng đầu nhất nhân vật tinh anh. Hôm nay trận này pháp hội, nói câu dễ nghe là một trận nhân tài hội tuyển dụng, nói khó nghe là hái trái cây, là trăm năm một lần đối thiên tài tán tu thu hoạch. Ma đạo thế lực tại sao lại cùng Viễn Dương Tam Đại Bá chủ âm thầm câu kết làm vậy? Linh tộc nhiều lần nhắc lên yêu triều, vì sao lại nhiều lần đắc thủ? Vì cái gì ma đạo chúng tông dám ở Long Thủ đảo bên trên quang minh chính đại cử bạn phương thị, đồng thời cử bạn pháp hội? Trăm năm một lần nhân tộc hạo kiếp, lần lượt một lần nữa tẩy bài, ai là lớn nhất được lợi phương? Ma đạo, hải yêu một phương, cũng hoặc lấy tinh thần cung cùng tứ đại cổ tộc cầm đầu chính đạo thế lực, lấy thiên địa làm bàn cờ, đông đảo chúng sinh làm quân cờ, ai lại là phía sau màn người chấp cờ? Trong này tính toán quá nhiều lại quá sâu. Nếu không phải chân chính đứng ở tu tiên giới đỉnh Nguyên Anh lão tổ, rất khó nhìn rõ thế giới chân tướng. Đương nhiên lúc này, Triệu Thăng đã ẩn ẩn phát giác được cái này một tàn nhẫn sự thật. Nhưng hắn thế này cảnh giới quá thấp, làm chúng sinh trong quân cờ một viên, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cũng không thay đổi càn khôn thực lực. Lúc này, có thể ngồi ở chỗ này người đều xem như trong tán tu nhân vật đứng đầu, có thể nói từng cái tự cao tự đại, lòng cao hơn trời. Nhưng ở Nguyên Anh lão tổ trước mặt, bọn hắn những người này căn bản kiêu ngạo không nổi, cho dù lại cao hơn ngạo thiên tài tán tu, cũng không dám cam đoan chính mình ngày sau có thể tấn thăng Nguyên Anh. Thế là, khi mấy vị Nguyên Anh lão tổ mở kim khẩu đằng sau, ở đây một đám ma đầu tà đạo tuyệt đại bộ phận đều bái nhập Tam Đại Ma Tông môn hạ. Sở dĩ như vậy, vòng hạch tâm danh ngạch là một cái trọng yếu nhân tố. Danh ngạch vì sao trọng yếu như vậy? Tu tiên giới có một cái công khai bí mật, Nguyên Anh lão tổ bên trong biết kiến qua tinh thần thập trung ngũ lục. Thầy cái thuyết pháp chính là, thiên trụ giới bên trong có vượt qua một nửa Nguyên Anh lão tổ là tại biết kiến qua tinh thần đằng sau, mới thành công tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới. Gặp tinh thần, Nguyên Anh thành. Thuyết pháp này tại Kim Đan tầng vòng bên trong lưu truyền rộng rãi, tuy nói Nguyên Anh các lão tổ chưa bao giờ công khai thừa nhận qua, nhưng mấu chốt nhất là bọn hắn cũng không có phủ nhận. Cái này không thể nghi ngờ biến tướng xác nhận phía trên thuyết pháp kia. Cho nên, bất luận cái gì có chí hướng tu tiên giả đều tuyệt không buông tha yết kiến tinh thần cơ hội. Sau nửa canh giờ, trên đài cao chỉ còn lại có 4 người không có đứng dậy hạ bái. Triệu Thăng là thứ nhất, hắn là thân bất do kỷ, linh tộc không có khả năng cho phép hắn bái nhập ma đạo, mà Tam Đại Ma Tông bao quát Thánh Tâm Tự cũng sẽ không nhận lấy một cái hải ma tộc tộc nhân. Điểm ấy không chỉ chính hắn rõ ràng, 6 vị Nguyên Anh cũng lòng dạ biết rõ. Bởi vậy hắn từ đầu đến cuối liền không có thử một chút. So sánh dưới, mặt khác 3 cái liền lộ ra đặc lập độc hành. Triệu Thăng quan sát tả hữu, phát hiện 3 người này bên trong một cái là bị kia thánh khiết cùng yêu dị cùng tồn tại nữ cổ tu. 2 vị khác thì là toái tinh hải thổ dân dị tộc, một cái là gương mặt mọc ra lân mịn, con mắt có một tầng màng trắng mí mắt, giống như bạch nhãn ngư nhân tộc. Cái cuối cùng thì là toàn thân nước sũng, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, làn da có phải hay không chảy ra đạm màu xanh lá giọt nước, chợt nhìn qua tựa như rơi xuống nước chết đối sau thủy quỷ. Người này là toái tinh hải chứ danh dị tộc thủy quỷ bộ tộc tộc trưởng, trong kim đan kỳ cảnh giới. 2 cái dị tộc thì cũng thôi đi, dù sao Nguyên Anh các lão tổ cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá kim đan cảnh nữ cổ tu ngược lại là rất hiếm có. Thiên nữ Lệ Uyển như đối với nó cảm thấy hứng thú nhất, cũng trước hết nhất dỗi ra cảnh ô liu. Ai ngờ nữ cổ tu khẽ lắc đầu, tiếp lấy thần thức truyền âm qua, âm thầm nói mấy câu. Thiên nữ nghe xong, có chút ngồi thẳng thân thể, không hề đề cập tới mời chào một chuyện. Gặp tình hình này, mặt khác lao tổ cũng biết ý không lên tiếng nữa. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Thăng thân ảnh lại xuất hiện tại Vạn Tiên Phường trên đường phố. Pháp hội kết thúc, nhưng cực lạc cảnh cũng không có đóng lại, có rất nhiều trúc cơ hoặc kim đan cảnh tà ma ngoại đạo lúc này đang ở bên trong sống mơ mơ màng màng. Kết quả của bọn hắn cũng sẽ không quá tốt, nhẹ nhất cũng muốn hao hết sạch ra tài bị ném ra cực lạc cảnh, thảm nhất ngay cả tính mạng đều sẽ nằm trong tay người khác. Tà ma ngoại đạo ở giữa nghiền ép cùng tàn khốc, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Vừa mới hiện thân phường thị, một đạo bạch quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi xuống Triệu Thăng trên đỉnh đầu lúc, hóa thành một viên mỏng như giấy băng tinh. Đưa tay lấy xuống băng tinh, một đạo thanh âm băng lãnh trong nháy mắt tràn vào đầu óc hắn mau trở về linh cung, lão tổ Triệu Kiến. Linh Nguyên lão tổ sao? Triệu Thăng bóp chặt lấy băng tinh, tự lẩm bẩm. Không bao lâu, Triệu Thăng xuyên qua bình chướng vô hình, rơi xuống linh cung trước đại điện trên quảng trường. Cửa cung điện, Trương Đại, Trương Hai lượng vị kim đan cảnh hải cự nhân gặp hắn hiện thân, mặt hiện vui mừng. Chương 276, Linh Nguyên lão tổ Triệu Kiến, 3, chương 276, Linh Nguyên lão tổ Triệu Kiến, 3, thân hình lóe lên, 2 cái to lớn thân ảnh một trái một phải, đồng nhiên kẹp lấy Triệu Thăng. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi, mau cùng chúng ta tiến đến yết kiến. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng tử chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể bị 2 đạo vạn quân chi lực chống chọi đằng không mà lên. Trong nháy mắt, 3 người đã rơi xuống linh cung cửa đại điện. Triệu Thăng theo 2 vị linh cung thống lĩnh đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, trong lòng giật mình. Chỉ gặp trên đại điện, trung ương chủ vị phía dưới thình lình trưng bày 3 thanh đầu rồng ghế xếp. Ở giữa một vị tướng mạo rõ ràng thức lão giả, một thân áo xanh, nhìn như bình thường, nhưng có thể ngồi ở vị trí đó bên trên, đô đần đều biết người này nhất định là linh tộc đại trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Linh Nguyên lão tổ. Ngồi tại Linh Nguyên lão tổ bên cạnh 2 vị, tất nhiên cũng là Nguyên Anh cảnh đại lão. Bên trái ghế xếp bên trên lại không phải người, mà là một đoàn to bằng đầu người xương mù màu xám trạng vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy co lại thành một chút hắc ám, nhìn qua hư vô thâm thúy, phản phất ngay cả tia sáng chạy không thoát bị thôn vệ hạ trạng. Nhìn thấy cái này một kinh người dị tượng, Triệu Thăng kinh hãi không thôi, này hẳn là Minh Vũ lão tổ không thể nghi ngờ. Vị cuối cùng linh tộc đại lão thì là một cái anh tuấn đến gần như hoàn mỹ người, phản phất tất cả ca ngợi nam nhân tướng mạo từ ngữ đều có thể thêm đến trên người hắn. Chờ chút, có lẽ ca ngợi nữ nhân từ cũng có thể. Vị đại lão này tướng mạo, thân thể và khí chất đều quá mức trung tính, nói hắn là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song hoàn toàn xứng đáng. Lại hoặc là nói nàng có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn vô song mỹ mạo. Trong nhất cử nhất động, vị này thật to lớn già thần thái khí chất tùy ý không có khe hở chuyển đổi, mà giới tính phảng phất cũng theo đó cải biến. Triệu Thăng không dám nhìn nhiều, có chút cúi đầu xuống đi, trong lòng đã biết thân phận của người này. Vị này chắc hẳn chính là linh tộc Tam trưởng lão, có đại tế thủ bóng dáng danh xưng Linh Hư lão tổ. Đương nhiên, hắn từ trước đến nay ưa thích người khác gọi hắn là Linh Hư công tử. Tại 3 vị linh tộc Nguyên Anh phía dưới, thì phân hai sắp xếp ngồi hơn 10 vị linh tộc cao tầng, từng cái khí thế phi phàm, tu vi kinh người. 2 bên cầm đầu là Sông Băng Vương cùng Tinh Vân Vương 2 vị kim đan đại viên mãn. Mà lúc này, Triệu Thăng vẫn có thể phát giác được Tinh Vân Vương đối với hắn có mang thật sâu sát ý, hắn có chút không hiểu rõ hai người vốn không quen biết, lại không có ân oán. Là nguyên nhân gì có thể làm cho một vị linh tộc vương giả đối với hắn hận thấu xương, muốn giết chi cho thông khoái? Càng nghĩ, vô luận là nguyên nhân gì, tóm lại không thoát được lợi ích hai chữ, có lẽ hắn tồn tại trong lúc vô tình ngăn cản con đường của người khác. Tuy nói hắn tạm niệm mọc thành bụi, nhưng nên có lễ tiết sẽ không làm sai. Chắp tay hành lễ, bái kiến các vị lao tổ tiền bối đằng sau, Triệu Thăng vừa đứng thẳng thân thể, Tinh Vân Vương liền nổi giận nói, làm cản. Tại trưởng bối trước mặt, lại vẫn dám như thế khinh suất. Đơn giản không coi chúng ta ra gì. Triệu Thăng nghe vậy giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương càng như thế vội vàng nổi lên. Không sao. Đúng lúc này, ngồi ở vị trí đầu Linh Nguyên lão tổ đống nhiên mở miệng, hóa giải cái này một làm khó dễ. Linh Nguyên lão tổ đánh giá Triệu Thăng vài lần, càng xem càng ưa thích. 20000 năm qua, cứ việc linh tộc thông qua trong tộc thông hồn, tận lực duy trì huyết mạch độ tinh khiết, nhưng nhiều đời sinh sôi xuống tới, tộc nhân huyết mạch trong cơ thể không thể tránh khỏi xuất hiện trên phạm vi lớn thoái hóa hiện tượng, đồng thời kẻ dị dạng sát suất gia tăng thật lớn. Bây giờ bất thình lình có một cái hoang dại tộc nhân trở về bản tộc, càng quan trọng hơn là huyết mạch trong người mười phần thuần túy, có thể so với đời thứ hai linh tộc. Cái gọi là đời thứ hai linh tộc chính là phụ mẫu bên trong có một vị là thuần huyết linh tộc. Đương nhiên, Triệu Thăng bộ thân thể này phụ mẫu không thể nào là thuần huyết linh tộc. Hán loại hiện tượng này tại tu tiên giới được xưng là huyết mạch phản tổ, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Gần nhất vạn năm qua, giống Triệu Thăng dạng này phản tổ linh tộc tại linh tộc cũng chỉ có giải rác hơn 10 ví dụ, nổi danh nhất một cái chính là Linh Nguyên lão tổ. Nếu không, tướng mạo thường thường Linh Nguyên lão tổ lại thế nào khả năng đi đến bây giờ loại độ cao này? Cho nên, Linh Nguyên lão tổ đối với Triệu Thăng cũng là nhìn với con mắt khác. Triệu Thăng cũng cảm thấy đối phương thiện ý tiếp xuống một chút tra hỏi đồng dạng nghiệm chứng điểm này. Phía dưới giống như Linh Nguyên lão tổ cùng Triệu Thăng đối thủ hí, linh tộc những người khác vậy mà không có một cái mở miệng. Phía dưới đơn giản giống như là một trận trưởng bối đối với vãn bối đối thoại. Đang hỏi cha mẹ của hắn thời điểm, Triệu Thăng trả lời phụ mẫu đều mất. Đối mặt loại này ngậm hồ không rõ trả lời, Linh Nguyên lão tổ cũng không truy vấn. Đang hỏi những năm này kinh lịch, Triệu Thăng cũng là qua loa nói vài câu. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra chính là chính mình rõ ràng biểu hiện ra đối với linh tộc kháng cự chi ý, nhưng mà đối phương vẫn một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thằng đến rời khỏi linh cung đại điện sau, Triệu Thăng mới mơ hồ suy nghĩ ra Linh Nguyên lão tổ trong lòng một chút ý nghĩ. Cùng khai sáng linh tộc đại trưởng lão so sánh, mặt khác linh tộc cao tầng lại là hết sức tức giận. Sinh khí tại Triệu Thăng người này không biết điều, không biết tốt xấu. Làm thế gian thế lực mạnh nhất một trong yêu khư người chấp trưởng, linh tộc thân phận cùng địa vị là bực nào cao thượng. Chỉ là một cái con hoang thế mà toát ra trướng mắt ý tứ, quả thực là tội không thể tha. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đợi đến Triệu Thăng lui ra sau, Minh Vũ lão tổ cũng đột ngột biến mất, phản phất chỉ vì gặp một lần mới tới tiểu bối. Mà lúc này, Linh Hư lão tổ quay đầu đối với bên cạnh Linh Nguyên đại trưởng lão có chút một gật đầu sau, thân thể đột nhiên trở nên mô hình hồ, chợt lóe lên rồi biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có một tâm trống giống ngọc ỷ. Linh Nguyên lão tổ gặp tình hình này, không khỏi mỉm cười, trong lòng biết hai người đã chấp nhận việc này. Bất quá, cũng có khá nhiều linh tộc cao tầng không hiểu lão tổ tông cách làm. Lúc này, linh cung trong đại điện không khí khẩn trương mà ngột ngạt. Trầm mặc một hồi, có người cuối cùng nhịn không được. Tinh Vân Vương dùng sức vỗ thành ghế, phía sau đột nhiên hiện hiện một mảnh tinh quang. Hắn phàn nàn nói, lão tổ tông, ngài vì sao như vậy thiên vị một cái con hoang? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra người này sau đầu sinh ra phản cốt, ngày sau tất nhiên sẽ là một cái tai họa sao? Hừ. Ngồi ở phía đối diện Băng Vương nghe vậy hừ lạnh nói, tai họa. Bản Vương nhìn ngươi cũng là một cái tai họa, chuyên môn tai họa bản tộc tiềm lực tiểu bối. Băng Vương, ngươi không nên ngậm máu phun người. Bản Vương chưa từng tai họa qua bất luận một vị nào tộc nhân. Tinh Vân Vương giận tím mặt đạo. Chương 277, khởi hành, 1, chương 277, khởi hành, 1. Lúc này, Linh Nguyên lão tổ giơ tay lên một cái, một cỗ bàng bạc như vực sâu uy áp mạnh mẽ lập tức tỏ khắp mà ra, trấn áp lại hai vị kim đan đại viên mãn. Tinh Vân, lão phu hỏi ngươi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe được lão tổ tông tra hỏi, Tinh Vân Vương không dám thất lễ, vội vàng cùng kính đáp lão tổ tông, Tinh Vân đến nay đã có 537 trở xuân thu. Linh Nguyên lão tổ nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, nô đã hơn 500 tuổi. Vậy ngươi bây giờ có mấy cái dòng dõi a? Tinh Vân Vương trong lòng run lên, nhắm mắt nói, lão tổ chủ tội, Tinh Vân trước kia chôn ở khổ tu, đến nay không một dòng dõi. Ân, lão phu hỏi lại ngươi, bản tộc đích mạch tộc nhân bao nhiêu? Hôn tạp mạch tộc nhân bao nhiêu miệng? Bên ngoài duệ người lại có bao nhiêu? Bẩm lão tổ, bản tộc đích mạch tộc nhân hết thảy 182 người, hôn tạp mạch tộc nhân hơn 10 vạn, bên ngoài duệ người 340 vạn. Tinh Vân Vương nói đến mồ hôi lạnh trên trán say sưa, cũng không dám xoa một chút. Lúc này trong đại điện đã bị Linh Nguyên lão tổ uy áp bàng bạc bao phủ, trừ Minh Vũ cùng Linh Hư hai vị lão tổ, những người khác đều thần sắc nghiêm túc. Tinh Vân Vương đáp xong lão tổ tra hỏi sau, liền chờ đợi lão tổ răn dạy. Nhưng mà, Linh Nguyên lão tổ lại trầm mặt xuống, chậm chạp không mở miệng. Cái này khiến đại điện không khí càng có vẻ nặng nề. Lúc này, Tinh Vân Vương âm thầm cảm ứng được hai bên trái phải quăng tới từng tia ánh mắt, trong ánh mắt có đồng tình, niệm ai, cười trên nỗi đau của người khác, thở dài chờ chút các loại cảm xúc. Trầm mặc một lát sau, Linh Nguyên lão tổ chậm rãi thu lại khí thế, đột nhiên thở dài nói, dòng dõi gian nan a. Vạn năm hồn diễn sinh sống, tộc nhân cộng lại còn chưa đủ 200. Không không không, cái này thượng thiên đối với ta linh tộc là bực nào bất công. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên đám người của mình, nhao nhao lộ ra thích nhiên, phẫn nộ, ai đoán chi sắc. Lúc này, Linh Nguyên lão tổ ánh mắt lấp lánh liếc nhìn phía dưới một đám hậu bối, trầm giọng nói, lão phu chưa từng không biết tiểu gia hỏa kia trong lòng không muốn gia nhập bản tộc. Nhĩ Đẳng tất cả cho này đoán giận, cảm thấy người này không biết điều. Nhưng lão phu lại xem thường. Người này quyền người yêu tộc thân phận, rõ ràng là một hạng cực kỳ ưu tú phẩm chất. Nếu là đổi lại người bên ngoài, các ngươi nói bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn? Thiên Hà Vương bừng tỉnh đại ngộ, danh nói đó còn cần phải nói thôi. Tự nhiên là không kịp chờ đợi gia nhập bản tộc. Chính là đồ đần cũng biết trở về linh tộc sau, nhất định tiền đồ vô lượng. Lấy hắn đời thứ hai linh tộc địa vị, đừng nói là kim đan cho dù là tấn thăng nguyên anh cảnh cũng có rất lớn nắm chắc. Lao tổ tông nói cực phải. Tiểu gia hỏa kia rất bất phàm nha. Trên đời có rất ít người có thể ngăn cản được loại này một bước lên trời dụ hoặc. Người này ý chí kiên định như vậy, chắc hẳn đạo tâm chi kiên cũng không kém bao nhiêu. Không sai, rất không tệ. Cái kia thế nhưng là tiểu gia hỏa này bây giờ không muốn trở về bản tộc. Phải làm sao mới ở đây? Người có phải hay không đốc? Hắn hiện tại không muốn thì như thế nào? Đợi đến đem hắn đưa về Linh Nguyên, lại trải qua thêm mấy trăm năm, ngươi thấy lúc hắn sẽ làm gì lựa chọn? Băng Vương phía dưới ngồi một vị cao lớn uy mãnh, tóc bạc ngọc diện nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên hô đúng à. Tốt nhất tái sinh bên trên một đám hài tử. Lấy tiểu gia hỏa huyết mạch độ tinh khiết, sinh hạ hậu đại tất nhiên thiên phú dị bẩm. Bản Vương có một đứa con gái bản danh Vương Chân Nhân, huyết mạch độ tinh khiết đạt đến đời 4 linh tộc tiêu chuẩn, vừa vặn gả cho hắn. Lao tổ tông, tiểu Vương có một mạo muội thỉnh cầu. Môn này quan hệ thông gia không bằng liền do ngài làm chủ như thế nào? Tiểu nhân, nói đến cũng là ngài từng tăng ngoại tôn nữ nha. Nói, trung niên nhân lập tức xoay người hạ bái, khẩn cầu Linh Nguyên lão tổ làm chủ. Lão tổ tông còn chưa lên tiếng, bên cạnh liền có người gấp, người nghĩ thì hay lắm. Bản tộc đạt tới đời 4 linh tộc tiêu chuẩn vừa độ tuổi nữ tử chí ít hơn 10 người. Như muốn thông gia, nhất định phải theo tổ tông quy củ đến xử lý. Ra mắt, bản tọa có một cái đề nghị. Tiểu gia hỏa trên thân hẳn không có huyết mạch nguồn rủa. Cái kia chỉ cưới một cái cũng quá lãng phí, không bằng cưới nhiều mấy cái. Mà khác tần thiếp đằng nữ loại hình ít nhất cũng phải an bài hơn 10 vị. Đúng rồi, lão tổ tông năm đó chẳng phải, ách. Linh Nguyên lão tổ hung hăng chừng cái kia mạo thất quỷ một chút, nhất niệm phong bế miệng của đối phương. Triệu Thăng còn không biết mình đã biến thành bánh trái thơm ngon bị đám người tranh đoạt, tương lai rất có thể sẽ vượt qua Tam cung lục viện 72 phi tần ngựa giống sinh hoạt. Hắn rời đi đại điện sau, liền lập tức trở về trụ sở, bế quan không ra. Ngay tại Triệu Thăng bế quan tế luyện mới đến tay nặng đảo kiếm cùng phù bảo thời điểm, linh tộc một đời mới kiện xuất tộc nhân tại trùng điệp bảo vệ dưới, từng lượt lần lượt từ hậu phương lớn đổi tới linh cung. 3 ngày sau, Triệu Thăng đang tu luyện trong phòng nhắm mắt vận công tu luyện, đột nhiên gian phòng nhoáng một cái, mặt đất có chút rung động. Triệu Thăng mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, linh cung ngay tại nổi lên. Đây là hẳn là khởi hành tiến về Tinh Tạo Hải. Trong lòng của hắn kinh ngạc thầm nghĩ. Triệu Thăng đoán không lầm. Tinh thần thức tỉnh sắp đến, khi bản tộc hậu bối đến đông đủ sau, Linh Nguyên lão tổ thôi động ngự lệnh, nâng lên linh cung đầu kia vạn năm đà sơn rủ chậm rãi rũa ra bốn cái như cự trụ tứ chi cùng một viên ngọn núi giống như cao ngất khổng lồ đầu lâu. Theo đầu này vạn năm lão quy tứ chi nhẹ nhàng khẽ động, nó cái kia cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thân thể ẩm vàng từ đáy biển cao cao chống lên, lập tức nhấc lên một mảnh đáy biển phong bạo, mạnh mẽ mạch nước ngầm hướng bốn phương tám hướng cực tốc quyết tán, mảng lớn đáy biển bụi đất bị xoay tròn mà lên, trong lúc nhất thời làm cho mấy chục dặm bên trong nước biển đục không chịu nổi. Đà sơn rủ chậm rãi hướng biển trên mặt phủ, giờ phút này linh cung trước trên quảng trường, Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị lão tổ đứng tại đằng trước nhất, Minh Vũ lão tổ chẳng biết đi đâu. Mà phía sau hai người thì là lấy Băng Vương, Thiên Hà Vương cùng Tinh Vân Vương Tam Vương cầm đầu một đám kim đan linh tộc, số lượng nhiều đến 11 vị. Tại phía sau bọn họ phân biệt đứng đấy hai hàng tộc nhân, 30 mấy vị trúc cơ tộc nhân, hơn 60 vị luyện khí tiểu bối. Trừ hai vị Nguyên Anh lão tổ cùng ba vị kim đan vương giả bên ngoài, Tam Vương cùng với các người linh tộc đều là thu được vòng hoạch tâm danh ngạch, chuẩn bị nếm thử yết kiến tinh thần. Hải tộc một phương có số người 300. Bá Hải Trương Thiên Phú biến thái nhưng đầu óc không dùng được, từ trước đến nay không thế nào thụ tinh thần ưu ái. Giao Long tộc tính cách quá mức tự đại, lại lấy chân long huyết mạch tự ngạo. Cho dù là tinh thần loại kỳ tích này sinh mệnh, bọn chúng cũng không thế nào để ở trong mắt. Chương 278, khởi hành 2, chương 278, khởi hành 2, cho nên Giao Long tộc cũng không quá coi trọng danh ngạch. Cuối cùng rơi xuống linh tộc trong tay danh ngạch gần 200. Chỉ là linh tộc muốn phân ra một nửa danh ngạch khác làm hắn dùng một bên muốn phân cho đi theo dị tộc cùng yêu thú chủng quần một chút danh ngạch, dẹp an phủ trung tâm. Một bên khác lại phải thông qua một bộ phận danh ngạch, dùng để lôi kéo xem trọng nhân tuyển tỷ như dị tộc thiên tiêu, dị bẩm thiên phu yêu thú, kim đan đại yêu chờ chút. Cho nên nói linh tộc có thể lấy chỉ là mấy trăm ngàn tộc nhân thống lĩnh ức vạn hải thú, trở thành viễn dương tam đại bá chủ. Có thể không chỉ dựa vào thực lực bản thân cương đại, cao minh cổ tay cùng mưu tính sâu xa đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Một lát sau, mặt biển hiện ra một tảng lớn bóng đen. Trong lúc bất chợt một tòa trực tiếp ngọn núi đông nhiên phá vỡ mặt biển, nước biển như là thác nước từ ngọn núi mặt ngoài chảy xuống, ngọn núi giống như che trời như cự trụ cực tốc lên cao, trong nháy mắt vượt qua trên dưới 100 trượng cao. Khi Đả Sơn rùa thấp kém to bằng gian phòng đầu lâu quan sát mặt biển lúc, một mảnh năm dặm phương viên nước biển đông nhiên hướng bốn phương tám hướng tối lui, trung ương lộ ra một cái hình tròn chỗ trống, mà linh cung chậm rãi từ trống rông thăng ra mặt biển. Chốc lát lấy linh cung làm trung tâm phương viên 10 dặm mặt biển, đột nhiên cùng nhau lên cao, đại lượng nước biển ảo ảo từ biên giới chỗ thác nước giống như chảy xuống. Nước biển rất nhanh lưu quang, trên mặt biển lập tức nhiều hơn một tòa 10 dặm phương viên màu xanh đen hòn đảo. Sừng sững tại giữa hòn đảo linh cung, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một tòa chói lóa mắt cung điện thủy tinh, đỉnh điện thành cung tinh thạch mặt đất mỗi một chỗ đều chiết xạ ra ngàn vạn cầu vồng bảy sắc. Từ xa nhìn lại phảng phất một tòa tựa như ảo mộng trên biển tiên cung. Ngay tại linh cung hiện thế thời khắc, phương viên mấy chục dặm mặt biển tùy theo sóng cả mấy liệt, nước biển sôi trào, một đầu lại một đầu khác biệt chủng tộc khổng lồ hải thú lộ ra mặt nước. Linh kình, lôi bạo sứa, xanh ma sa, hoành cua biển. Từng đầu trong biển cự thú đều khí thế kinh người, chí ít cũng tại tam dài phía trên. Nhất là thượng cổ dị thú hoành cua biển, hình thể vô cùng to lớn, lại có con kia nâng linh cung vạn năm đà sơn rùa một nửa lớn nhỏ. Đầu này hoành cua biển phẩm giai cao tới bát giai, thực lực cực độ cường hành, có thể cùng một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chống lại. Nếu không phải hoành cua biển trời sinh trí tuệ thấp kém, nó tuyệt không có khả năng bị linh nguyên lão tổ thu phục xem như chiến sủng. Mặt khác trong biển cự thú cũng là linh tộc đám người chiến sủng. Linh tộc có thể nói là con cưng của biển cả, tự nhiên nhận hải thú thân cận, khế ước hải thú chiến sủng tự nhiên so với nhân tộc dễ dàng gấp 10 lần. Lúc này, tại hoành cua biển trên lưng đứng đấy một đoàn thần thái tướng mạo khác nhau dị tộc, từng cái thực lực không thấp. Triệu Thăng nếu như ở đây, cũng phải bị linh tộc thực lực cường đại làm chấn kinh. Chỉ nhìn hôm nay, linh tộc bên này có thể chống đỡ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chiến lực lại nhiều đến 3 vị, linh nguyên lão tổ cùng hoành thiên quân là 2 cái. Còn có một cái thường thường bị xem nhẹ, chính là đầu kia nâng lên linh cung đà sơn rùa. Lão quy này sống được tuế nguyệt quá dài, thực lực đơn giản sâu không lường được. Nói nó có hóa thần cấp bậc chiến lực đều có người tin. Chỉ bất quá gần nhất mấy ngàn năm nay, đầu này đà sơn rùa chưa bao giờ toàn lực bộc phát qua, đến mức trừ linh tộc bên ngoài, ngoại nhân rất khó biết sức chiến đấu của nó hạn mức cao nhất. Linh cung cùng đầu này vạn năm lão quy cũng là linh tộc chấn tộc nội tình một trong, trình độ trọng yếu gần với chấn tộc thần khí. Mỗi lần nhất kiến tinh thần, linh tộc đều sẽ lựa chọn xuất động nó. Một mặt là cam đoan tộc nhân an toàn, một phương diện khác cũng có uy hiếp chi ý. Oeng! Một tiếng trầm muộn oanh minh bỗng nhiên từ dưới biển truyền ra, đà sơn rùa có chút ngẩng đầu lên, mai rùa trong nháy mắt sáng lên, mảng lớn ánh sáng màu xanh như sóng lớn giống như ngập trời mà lên. Ánh sáng màu xanh tăng gọn, mặt biển phảng phất dâng lên một vòng khổng lồ cực kỳ thanh dương. Trong chốc lát, thanh dương nghiền ép ra một đạo 10 dặm rộng eo biển hướng chân trời mau chóng bay đi. Một đám chiến sủng cũng dọc theo mở ra eo biển đuổi sát theo. Khi linh tộc đại quân rời đi long thủ đảo sau, trên mặt biển đột ngột xuất hiện một đoàn tối tăm mờ mịt vòng xoáy. Vòng xoáy màu xám mới vừa xuất hiện, trên mặt biển lập tức trồi lên lít nha lít nhít hải thú thân ảnh. Trên bầu trời, đầy trời yêu cầm cũng tạo thành từng mảnh mây đen bắt đầu cùng hải thú bầy một dạng, vây quanh long thủ đảo từ từ sẽ đến về tuần hành. Thiên Lang La Hán, Khô Lâu lão tổ bọn người giấu ở phụ cận một chỗ mặt biển. Chính mắt thấy linh cung xuất hiện cùng rời đi, lại nhìn thấy Minh Vũ lão tổ thúc đẩy yêu thú trùng quần bảo hộ long thủ đảo. Linh tộc thực lực sâu không lường được nha. Khô Lâu lão tổ đột nhiên thở dài nói, trên bảo tọa hoa sen, Huyền Nguyện Bồ Tát ngồi thẳng thân thể, nhíu mày hỏi, đầu kia đà sơn rùa chỉ sợ đã đạt tới thập giai, vì sao còn không tuyển chọn phi thăng? Ha ha, cái này muốn nhìn linh tộc có nguyện ý hay không? Ngươi cứ nói đi. Thiên nữ nghiêm khắc tựa như trên khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên lộ ra một tia giễu cợt. Lúc này, Thiên Lang La Hán tuân lệnh nói, A Di Đà Phật, chúng ta cũng lên đường thôi. Đi. Thiên Lang Vương đã sớm đợi không kiên nhẫn, nghe vậy lập tức bay tán loạn ra ngoài. Lệ Vô Phong vung tay lên, một đạo màn sáng màu đỏ hiện hiện trong nháy mắt bao trùm bên cạnh mười mấy người, tiếp lấy hóa thành một đạo huyết quang, đuổi theo. Mấy vị khác nguyên anh lão tổ cũng cùng thi triển kỹ năng, mang theo chọn chúng người cấp tốc đi xa. Trong nháy mắt, nơi đây mặt biển đã không có mờ ai. Nửa tháng sau, trong phòng tu luyện, Triệu Thăng trước mặt bày biện một cái đan bình, bên trong chừng 5 viên ẩn linh đan, đều là trung phẩm linh đan, thượng phẩm cấp bậc lại cũng có một viên. Hắn trước kia lục tục ngo ngoe luyện chế được hơn 20 quả ẩn linh đan, hạ phẩm đều đã ăn xong, hiện tại đến phiên trung phẩm. Nguyên bản hắn còn muốn lại góp nhặt một chút trung phẩm linh đan, lại một khối phục dụng. Nhưng bây giờ tình huống có biến. Mấy ngày nay, hắn một phen suy nghĩ sau, liền quyết định đem những này ẩn linh đan đều lấy ra chính mình phục dụng, trước mau chóng tăng lên tới chút cơ viên mãn lại nói. Thời suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đổ ra duy nhất một viên thượng phẩm ẩn linh đan, thả vào trong miệng. Thượng phẩm linh đan không hổ là thượng phẩm. Vừa mới cửa vào, liền biến thành đại lượng hết sức tinh thuần linh lực cấp tốc từ dạ dày khuyết tán hướng toàn thân. Triệu Thăng nhắm hai mắt lại, tâm niệm thúc đẩy những linh lực này tại toàn thân bên trong bay nhanh lưu chuyển mấy lần sau, liền bắt đầu tràn vào đan điền. Trong đan điền lơ lửng 24 quả linh lực châu cũng đồng thời có chút rung động đứng lên, đem những này chạy vào tinh thuần linh lực thu nạp vào vòng xoáy linh lực bên trong đi. Chương 279, Thiên Điệu dị tượng, 1, chương 279, Thiên Điệu dị tượng, 1, 2 canh giờ qua đi. Triệu Thăng chỉ cảm thấy một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác tự nhiên sinh ra, thứ 25 quả linh lực châu đã ngưng tụ ra. Triệu Thăng mặt hiện vui mừng, viên này thượng phẩm ẩn linh đan công hiệu, lại chọn bện có thể bù đắp được 2-3 tháng ngồi xuống tu luyện. Nếu là biết thượng phẩm linh đan hiệu quả rõ ràng như thế, đã sớm hẳn là phục dụng. Triệu Thăng âm thầm suy nghĩ. Trước đó, hắn một mực phục dụng hạ phẩm linh đan phụ trợ tu luyện, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng theo phục dụng số lượng gia tăng, kháng dược tính tăng lên, linh đan dược hiệu càng ngày càng không rõ ràng. Hắn thử nghiệm phục dụng thượng phẩm ẩn linh đan, ai ngờ dược hiệu kinh người như vậy. Tấn thăng trúc cơ viên mãn cần cô đọng 27 quả chất biến linh châu. Ta bây giờ đã ngưng luyện ra 25 quả, chỉ kém 2 viên liền công hành viên mãn. Lâu là 3 năm 5 năm, ngắn thì 1 năm nửa năm, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Việc này không nên chậm trễ, cần mau chóng là vượt qua kim đan lôi kiếp làm chuẩn bị. Triệu Thăng tâm niệm nhất định, lập tức vươn người đứng dậy, quay người đi ra phòng tu luyện này. Ngoài cửa, thân thể nhu nhược băng nữ thấy một lần hắn hiện thân, màu trắng mở trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lúc này hạ thấp thân phận hành lễ, cung kính nói chúc mừng thiếu chủ xuất quan. Chủ nhân vừa mới đã phân phó, ngày sau khi xuất quan, xin mau sớm đi hướng linh cung quảng tràng. Tinh thần tế sắp bắt đầu. Biết. Triệu Thăng gật gật đầu, quay người đi ra phía ngoài. Cái gọi là tinh thần tế chính là vì tinh thần tô tỉnh cố ý thiết lập ngày lễ. Băng nữ không biết trong đó nội tình, chỉ cho là một trận trang trọng thịnh đại trọng yếu khánh điện. Vừa mới đi ra linh cung, Triệu Thăng không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc. Hắn không phải không thấy qua việc đời, nhưng sở dĩ dạng này thất thố, là bởi vì cảnh vật chung quanh bên trong nồng độ linh khí dị thường độ cao, cơ hồ tương đương tại tam giai linh mạch trong linh khiếu nồng độ linh khí. Cái này căn bản không bình thường. Theo hắn biết, lúc bình thường, tinh thần đảo phụ cận mặt biển nồng độ linh khí thấp hơn nhiều như vậy, đại khái tương đương với tam giai linh mạch ngoại vi nồng độ. Tinh thần chưa hoàn toàn tô tỉnh, vẹn vẹn chỉ là sóng ý thức, có thể đem cảnh vật chung quanh nồng độ linh khí ngắn ngủi tăng lên tới như thế độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh cung bốn phía một phiến đại dương mênh mông, nhưng ở tây nam cuối cùng hiện ra một vệt đen, phản phất nơi đó là một mảnh lục địa. Hắn biết nơi đó chính là toái tinh hải nhất thanh danh hiển hách hoạch tâm chi địa tinh thần đảo. Lúc này, linh cung dừng ở khoảng cách tinh thần đảo ngoài trăm dặm biên giới, chỉ thiếu một chút bước vào vòng hải tâm. Bất quá, đây cũng là cực hạn, không có khả năng lại hướng phía trước một bước. Tinh thần tế trong lúc đó, vì để tránh cho phát sinh thế chiến bất luận cái gì quy mô lớn tính hủy diệt vũ khí đều không thể tiến vào vòng hạch tâm tầng. Sau đó trong một đoạn thời gian, tinh thần cung trong phạm vi trăm dặm mảnh khu vực này hẳn là toàn bộ thiên trụ giới cường giả mật độ cao nhất một khối địa phương. Đến từ ngũ châu tứ hải các đại thế lực đỉnh tiêm nguyên anh các lão tổ đều sẽ mang theo trong tông phái đời mới thiên kiêu đi tinh thần đảo tham gia trận này trăm năm vừa gặp thịnh hội. Tại trong trận thịnh hội này, bất luận cái gì tán tu hoặc là thực lực không đạt được tiêu chuẩn tông phái gia tộc đều khó có khả năng xuất hiện ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, vòng hạch tâm bên trong nhân số càng nhiều, được tuyển chọn sát suất càng thấp. Bởi vậy, một đám thế lực đỉnh tiêm đều dị thường ăn ý đem thực lực không đủ người vứt bỏ tại thịnh hội bên ngoài. Triệu Thăng vừa hiện thân quảng trường, lập tức dẫn tới đông đảo nhìn chăm chú ánh mắt, trong ánh mắt thiện ý cùng ác ý cùng tồn tại, còn bao hàm nồng đậm xem kỹ ý vị. Lúc này, đứng tại giữa quảng trường trên dưới 100 vị linh tộc tuyển triệu người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này kẻ may mắn. Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị nguyên anh lão tổ không ở nơi này, trên quảng trường lấy Tam Vương cầm đầu. Băng Vương trầm mặc ít nói, đứng ở nơi đó tựa như một tòa băng nhân, âm u đầy tử khí. Thiên Hà Vương một mặt không quan trọng bộ dáng, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút thiện ý, chỉ có Tinh Vân Vương vẫn là mặt không biểu tình, sắc ý mặc dù thầm tàng bất lộ, nhưng không gạt được hắn cảm ứng. Triệu Thăng liếc nhìn đám người một vòng, ánh mắt lướt qua từng tấm khuôn mặt xa lạ, đột nhiên tại một tấm thần sắc phức tạp, vừa sân vừa hỉ tiểu mỹ trên dung nhan ngừng lại. Đám người phía sau, Vương Anh Linh thần sắc phức tạp nhìn cách đó không xa Triệu Thăng. Hơn 20 năm từng màn cấp tốc hiện ở trong lòng. Vị kia để nàng nhớ mãi không quên, thật đến cắn răng nghiến lợi quật cường tiểu tử, cuối cùng không có tránh thoát số mệnh, hay là trở về bản tộc ốm ốc. Hồi tưởng mấy ngày qua tộc nhân nghị luận, Vương Anh Linh mười phần hối hận, năm đó nàng thật lầm, tuyệt đối không nghĩ tới một cái đứa nhà quê lại có như vậy thuần túy linh tộc chân huyết. Một vị đời thứ hai linh tộc thế mà cứ như vậy từ trong tay nàng trốn. Nếu là năm đó hắn không có trốn liền tốt. Vương Anh Linh phi thường ảo não thầm nghĩ. Triệu Thăng lấy lại bình tĩnh, rất nhanh vượt qua Vương Anh Linh, nhìn về phía những người khác. Linh tộc không thể nghi ngờ là cường đại dị thường. Khoảng chừng trận trên dưới 100 người, hắn nhìn không thấu thực lực sâu cạn liền vượt qua hơn phân nửa, luyện khí cảnh tiểu bối bên trong lại có hơn phân nửa tướng mạo non nớt, không ngờ đều là luyện khí hậu kỳ, còn lại luyện khí đại viên mãn người cũng tuyệt không vượt qua 30 tuổi. Cái này rất không hợp thói thường. Triệu Thăng hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm linh tộc nội tình thâm hậu như vậy, không khó tưởng tượng cùng nó tới gần mặt khác thế lực đỉnh tiêm, tỉ như tinh thần cùng, chỉ sợ cũng là thiên tiêu khắp nơi trên đất, nhân kiệt nhìn mãi quần mắt. Nghĩ lại tới ở kiếp trước bên trong đan đỉnh phái, nếu bàn về thực lực, hẳn là so linh tộc yếu hơn một bậc không chỉ. Đan đỉnh phái thế nhưng là Trung Châu 10 đại tông phái một trong, nhưng cùng linh tộc so sánh, Triệu Thăng luôn cảm thấy nó có chút hữu danh vô thực, có vẻ hơi nhược kê. Nhưng thế gian công nhận, Trung Châu không chỉ có nội tình thâm hậu không gì sánh được, có thể xưng ngũ châu tứ hải thứ nhất, thực lực tổng hợp cũng là giới này nhân tài kiệt xuất. Nếu là mặt khác 10 đại tông phái cũng như đan đỉnh phái như thế hữu danh vô thực, chỉ sợ Trung Châu sớm hẳn là không rơi xuống. Bất quá Triệu Thăng cảm thấy chân tướng sẽ không nhìn qua đơn giản như vậy, tu tiên giới tông phái thế lực từng cái đều là lao ấp bức, am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ áo nghĩa. Cùng những cái kia thâm tàng bất lộ, cố ý giấu giốt thế lực so sánh, ngược lại giống linh tộc dạng này trương dương thế lực, tựa hồ có chút trột dạ ý tứ. Đang lúc hắn miên man bất định thời khắc, Vương Anh Linh cắn răng, vượt qua đám người già, đi hướng Triệu Thăng bên này. Chương 280, Thiên Điệu dị tượng 2, chương 280, Thiên Điệu dị tượng 2, nhìn xem đi vào giai nhân, Triệu Thăng thu hồi suy nghĩ, trên mặt bình tĩnh không lay động. Triệu đạo hữu, năm đó từ biệt, không nghĩ tới ngươi ta lại đang linh cùng gặp lại. Vương Anh Linh ngữ khí mười phần cảm khái, nhưng tinh tế phẩm vị trong lời nói lại dẫn một chút oán giận. Ha ha, Triệu Mỗ cũng không nghĩ tới né mấy chục năm, cuối cùng vẫn là bị các ngươi tìm được. Triệu Thăng lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vương Anh Linh ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt xem kỹ nhìn xem Triệu Thăng. Lúc này, nàng ẩn ẩn phát giác được thực lực đối phương không thấp, chí ít cũng đã bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Triệu Thăng tu vi tăng lên nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua Vương Anh Linh tưởng tượng. Lại liên tưởng đến đối phương thể nội tinh thuần huyết mạch, nàng lại là một trận hối tiếc. Sớm biết hôm nay, năm đó ngươi làm gì chạy trốn đâu? Nếu là năm đó cùng ta trở về, hôm nay ngươi có lẽ sớm đã tấn thăng kim đan. Ngươi hiểu ta vị tâm ta lo, không biết ta người vị ta cầu gì hơn. Nói ngươi cũng không hiểu. Triệu Thăng lúc này lười nhác cùng với nàng tranh luận đúng sai. Vương Anh Linh vừa định phản bác, nhưng mà lúc này, hai đạo thức tha hiểu điệu thân ảnh chạy tới bên cạnh hai người. "Yêu, Vương muội muội, ngươi quá nóng lòng đi, một mình ngươi muốn ăn một mình không thể được." "Đúng vậy a. Luân gia sớm muốn quen biết vị tiểu ca ca này. Ta gọi Vương Anh Ngữ." "Tiểu ca ca, ngươi tên là gì nha?" Triệu Thăng nhìn qua trước mắt hai vị linh tộc đại mỹ nữ, một cái vóc người cao gầy kiểu mỹ động lòng người, một bộ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn non mềm trách manh. Muốn nói nhan trị, linh tộc dám xưng thứ nhất, trên đời không ai dám xưng thứ hai. Linh tộc không có xỉu nhân. Lời này quả nhiên không giả. Vương Anh Linh trông thấy hai cái tiện nhân tới, trong lòng hận đến nghiến răng. Nàng biết rõ người nam nhân trước mắt này đã thành đường tăng đủ, trước mắt hai cái này mới là bắt đầu. Các loại trở về linh nguyên, trong tộc tỷ bộ gì mãi tất nhiên mùa lên, từng cái đều muốn mượn giống. Linh tộc huyết mạch trí thượng. Loại quan niệm này cứ việc có trên lệch chút ít, nhưng sớm đã xâm nhập người linh tộc tâm. Nhìn qua cố ý làm điệu làm bộ hai người, Vương Anh Linh sầm mặt lại, quát khẽ nói hai người các ngươi đủ. Không cần ném đi ta linh tộc mặt mũi. Ha ha. Ngươi nói cái gì rồi? Luân gia nghe không hiểu. Manh mội tử cố ý đóng vai non, thanh âm độ ngọt bạo dạng, bập bẹ mười phần. Triệu Thăng nghe lời này, trong nháy mắt đều nổi da gà. Mắt thấy nơi này đã thành tầm mắt mọi người trung tâm, hắn lập tức không nói một lời vận chuyển linh lực, trong tay áo hai đạo phù lục đốt thành cho bụi. Trong chốc lát, thân hình hắn một cái mô hình hồ, đột nhiên tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Không thể trêu vào còn không trốn thoát thôi, hắn hạ tuyến ẩn thân. Một lát sau, Triệu Thăng đứng tại mai rùa biên giới, nhìn ra xa biển cả, sau lưng ngẫu nhiên chuyển đến hơn 10 đạo như có như không ánh mắt. Hắn hiểu được những ánh mắt này đều đến từ linh tộc Kim Đan cường giả. Chỉ là Liễm Thần phù cùng ẩn thân phù, căn bản không thể gạt được bọn hắn dò xét. Bất quá ẩn thân không phải mục đích, biểu đạt ra thái độ trọng yếu nhất. Nếu hắn cố ý xa lánh, linh tộc Kim Đan bọn họ cũng sẽ không đi cố ý đâm thủng. Triệu Thăng nhìn ra xa bốn phía, giờ phút này phạm vi tầm mắt bên trong trên mặt biển có mấy chỗ khu vực bị mê vụ, trùng sáng, trận pháp kết giới các loại bao phủ. Hắn có chút kinh ngạc, cũng trong lòng nhưng tham dự lần này thịnh hội thế lực coi là thật không ít. Triệu Thăng ngước đầu nhìn lên bầu trời, trông thấy một chiếc to lớn khổng lồ, hình thể so chuyển nhạc vân chu còn muốn lớn hơn một nửa xanh thảm vân chu, vừa vặn treo trên bầu trời ngừng đứng ở cao trăm trượng không trung. Hòn đảo kia giống như khổng lồ thân tàu tại ánh mặt trời chiếu xuống, ở trên mặt biển hạ xuống mảng lớn bóng ma. Nếu Hạo Nhiên Tông đã đến, cũng không biết Đan đỉnh phái người đến không có. Thời gian một chút xíu mất đi, Kim Ô dần dần chìm xuống mặt biển, Ngọc Thỏ từ phía chân trời lộ ra gật đầu một cái đến. Mắt thấy màn đêm buông xuống, đúng lúc này, hai đạo lưu quang đống nhiên phá vỡ tiên cương đại khí, tựa như hai viên lưu tình, như thiểm điện hướng linh cung nơi này gấp rơi xuống. Triệu Thăng vừa mới phát giác, xoay đầu lại lúc, đã cảm ứng được hai đạo khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Lưu quang lóe lên mà tán, liền gặp Linh Nguyên lão tổ cùng Linh Hư lão tổ hai người hiện thân tại trên quảng trường. Triệu Thăng giật mình, thầm nghĩ hẳn là muốn bắt đầu. Nghĩ như vậy, dưới chân hắn điểm nhẹ, mấy cái lấp lóe trở lại trên quảng trường đến, đứng đắng người sau lưng. Linh Nguyên lão tổ gầy gò trên mặt ngưng trọng mà trầm tĩnh, nhìn xem bản tộc hậu bối trong mắt hiện ra nóng bỏng ánh mắt, mở miệng nói tinh thần sẽ đến nay đêm tô tỉnh. Lời này vừa nói ra, quảng trường không khí lập tức dị thường khẩn trương. Lúc này, Linh Hư lão tổ cũng phân phó nói đợi lát nữa, các ngươi cưỡi hoành cua biển tiến vào bên trong. Ta cùng đại trưởng lão không tiện cùng các ngươi đi vào. Đi vào về sau, mọi chuyện lấy Tam Vương làm chủ. Vẫn quy củ cũ, không thể khiêu khích người khác, càng không thể cùng người đạo thủ. Ai trái với quy củ, sau đó đánh vào băng nguyên động cấm đoán cả đời, nghe rõ chưa? Minh bạch. Lão tổ yên tâm. Lão tổ tông, chúng ta tuyệt sẽ không thượng nhân tộc hợp lý. Nghe đám người nhao nhao mở miệng cam đoan, Triệu Thăng rất có sở ngộ. Tại cương giả tụ tập hoàn cảnh bên dưới, một khi bộc phát xung đột, rất có thể dẫn phát thế chiến. Rất rõ ràng, linh tộc các loại dị tộc thực lực tổng hợp yếu tại nhân tộc. Lúc này mới sợ sẽ gặp được bị thiên hạ trung kích chi hiểm ác của diện. Trăng lên giữa trời, Triệu Thăng khoanh chân ngồi khắp nơi hoành cua biển vỏ lương biên giới một góc, cùng linh tộc mọi người và một đám cường giả dị tộc ngăn cách một khoảng cách. Cái này lộ ra hắn đặc lập độc hành, lại có chút không hợp nhau cảm giác. Bất quá lúc này ai cũng không để ý tới chút chuyện nhỏ này. Triệu Thăng, bao quát những người khác lúc này đều nhắm mắt ngưng thần, vận công điều tức, cam đoan trạng thái tinh thần duy trì tại đỉnh phong. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, trung quanh nồng độ linh khí lại tăng lên một đoạn, cơ hồ đạt đến tứ giai linh mạch chi địa trình độ. Phải biết thiên trụ giới linh mạch cao nhất cũng chỉ có ngũ giai, tứ giai linh mạch đã là thế gian ít có, cho dù là đan đỉnh phái sơn môn linh mạch cũng là mới tam giai đỉnh tiêm, còn không kịp tứ giai. Lúc này tinh thần chưa hoàn toàn tô tỉnh, nhưng linh khí chiều cường đã như biển gầm núi lở loé sáng, từng lớp linh khí sóng lớn từ thiên địa bên trong gào thét mà đến, lại gào thét mà qua, ở trong hư không chập trùng thoải mái, chấn động không ngớt. Phản phất cảm ứng được một loại nào đó khó có thể tưởng tượng vĩ đại ý thức sắp giáng lâm, Triệu Thăng chậm rãi mở ra hai con ngươi, lọt vào trong tầm mắt thấy toàn bộ mặt biển bị thật dày hải tảo phủ kín, liếc nhìn lại giống như một tầng đủ mọi màu sắc thảm. Đỏ tảo, tảo xanh, vàng tảo, toàn bộ tinh tảo hải tất cả tảo loại tất cả đều hiện hiện nơi này. Chương 281, Thiên ngoại huyền anh, 1, chương 281, Thiên ngoại huyền anh, 1, Triệu Thăng có thể cảm ứng rõ ràng đến, vô tận linh khí từ vùng biển này tảo trên đại dương mênh mông tràn lan đi ra. Mặt biển chậm rãi đến cao thấp chập trùng, liền phảng phất phía dưới có một đầu khó mà hình dung quái vật khổng lồ ngay tại một hít một thở. Lúc này, Triệu Thăng chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Một màn rung động cực kỳ dị tượng thình lình rơi vào trong mắt của hắn. Lúc này chỉ gặp trên đỉnh đầu thiên cương đại khí tựa như một mặt nặng nề đại mạc, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình từ giữa đó hướng hai bên xé mở. Cựu trọng thiên cương bị từng tầng xé mở, đại khí mãnh liệt như nước thủy triều, mây mù quần quần hướng hai bên tối lui, lộ ra một mảnh trong vắt thanh tịnh tinh không. Đầy trời sao dạng rỡ chớp lóe, phản phất giống như từng viên thần bí đôi mắt quan sát thiên địa chúng sinh. Triệu Thăng đống nhiên sinh ra một loại ảo giác, cảm giác tinh không như vậy tiếp cận, phản phất khẽ vươn tay liền có thể lấy xuống vì sao trên trời. Lúc này, trung quanh đột nhiên sinh ra một cỗ khó mà hình dung nặng nề, lại như đại chiến bắt đầu trước bình tĩnh khắc thường. Triệu Thăng đồng lỗ có chút co rụt lại, đột nhiên trông thấy ngôi sao đầy trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, tiếp lấy trên trời bỗng nhiên rơi xuống vô số kể lưu tinh, những lưu tinh này hiện lên bầu dục trạng, giống như là từng đoàn đủ mọi màu sắc lưu quang, mang theo thật dài đuôi lửa, xuyên thủng thiên cương đại khí, rơi xuống đến tinh tảo hải bên trên. Trong chốc lát, đầy trời dưới trời sao lên quang vũ. Thần bí lưu tinh vừa dứt đến trên mặt biển, giống như pháo hoa một dạng nổ tung, ngắn ngủi sáng chói đằng sau, liền yên diệt vô tung. Triệu Thăng toàn lực thả ra thần thức, từng viên lưu tinh truy nhập trong phạm vi của nó. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Hắn khiếp sợ phát hiện những lưu tinh này lại là từng đoàn cực kỳ hết sức tinh thuần linh khí. Độ tinh thuần độ cao, trước đây chưa từng gặp, chỉ sợ so trong truyền thuyết linh thạch cực phẩm bên trong linh khí cũng không kém bao nhiêu. Triệu Thăng biểu lộ vui mừng, đang muốn thu thập những linh khí này, lại đột nhiên phát hiện những người khác chỉ là lặng lặng nhìn, ai cũng không có động tác. Nghĩ lại, hắn liền từ bỏ vừa mới suy nghĩ. Đúng lúc này, Triệu Thăng đột nhiên phát giác được chúng quanh linh khí hoàn cảnh có biến hóa vi diệu, nồng độ ẩn ẩn tăng lên còn tại thứ yếu. Mấu chốt nhất là, hạt linh khí trở nên trước nay chưa có hoạt bát tựa như cả phiến thiên địa ngay tại nhảy cẫng hoan hô, hoan nên người mới đến. Lưu tinh không có xuất hiện trước đó, hạt linh khí tựa như từng bảy thành thủ cổ trọng, thậm chí bắt đầu lão hủ trung nhân nhân. Mà lúc này, bọn chúng lại tựa như một đám hoạt bát đa động hải tử, lại hoặc là tân sinh hải nhi. Triệu Thăng có chút hiểu được, những lưu tinh này linh khí đoàn chỉ sợ thật sự là từ thiên ngoại mà đến, rơi vào vùng thế giới này sau, cuối cùng dung nhập trong trời đất. Có thể làm ra lớn như thế thủ bút động tinh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, trừ vị kia dị thường thần bí tinh thần bên ngoài, cũng nghĩ không ra có mặt khác đại năng. Triệu Thăng ngước đầu nhìn lên đầy trời lưu tinh, thưởng thức mảnh này trăm năm thấy một lần thiên địa dị tượng. A, đó là cái gì? Triệu Thăng đột nhiên biểu lộ khẽ động, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Vừa mới hắn tựa hồ nhìn thấy trên bầu trời, khoảng cách giới này biên giới rất gần địa phương, đột ngột nổ lên một đạo chớp lóe. Mới đầu tưởng rằng lưu tinh, nhưng theo hắn lực chú ý tập trung đến mảnh kia cực cao màn trời biên giới, vậy mà thấy được càng nhiều chỗ kỳ hoặc. Nơi đó thỉnh thoảng tuôn ra từng đạo lưu quang, phản phất có người đang ở nơi đó giao thủ, còn tốt giống có người đang ở nơi đó đuổi theo thứ gì. Nghĩ lại tới Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị nguyên anh không ở nơi này, Triệu Thăng ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy không gì sánh được. Theo hắn biết, nguyên anh cảnh tu tiên giả có phá vỡ thiên cương đại khí, ngắn ngủi tại ngoại giới trong hư không sinh tồn một đoạn thời gian năng lực. Hẳn là hai người bọn họ bây giờ ngay tại cái chỗ kia. Ngoài ra còn có mặt khác nguyên anh cũng ở đó. Sự thật cũng như hắn nghĩ như vậy. Lúc này tinh thần đảo trên không, kề sát giới này ngoại tầng đại khí bên dưới, một mảnh chỉ có trăm dặm lớn trong khu vực, thế mà tụ tập gần trăm vị nguyên anh lão tổ. Phạm vi trăm dặm như vậy hả chắc, giờ phút này lại nghiêm ngặt phân ra từng khối to to nhỏ nhỏ khu vực. Đám này ngày bình thường xưng tông đạo tổ nguyên anh các lão tổ, vậy mà ngồi chờ tại riêng phần mình trong địa bàn, một bên nghiêm phòng những người khác vi phạm, một bên cố gắng thu lấy từng sợi hiếm thấy thiên ngoại nguyên anh. Một mảnh màu xanh thẳm hải dương đồng bình ở trong hư không, hải dương diện tích cực nhỏ, chỉ có đường kính 200 trượng. Linh Nguyên lão tổ cầm trong tay một cây xanh biếc cần câu, sừng sững tại trên biển, bàng bạc thần niệm lan ra, hoàn toàn bao phủ lại mảnh này 200 trượng lớn vi hình hải dương. Mà Linh Hư lão tổ thì chìm tại trong hải dương bộ, pháp lực thời thời khắc khắc đại lượng tiêu hao, lấy duy trì mảnh này nguyên anh pháp vực. Cái này hải dương là hắn nguyên anh pháp vực, cũng là thuộc về linh tộc địa bàn. Lúc này ở linh tộc bốn phía, bên tay trái là một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ màu sắc đen bát trảo bạch tuộc, vẹn vẹn tròn vo đầu lâu liền đường kính hơn 100 trượng, giống như một gò núi, tăng cái cự mãng giống như xúc tu dương nhanh múa bước, chiếm cứ 230 trượng không gian. Bên phải trong tay chính là một đầu dài trăm trượng to lớn bốn trảo chân long, nó hơn phân nửa thân thể giấu tại một đoàn trong mây mù sấm sét vang dội, từng hồi rồng gầm. Linh tộc trước sau lại là một vùng huyết hải cùng do ngàn vạn kiếm quang tạo thành kiếm hải. Tặc tử ngươi dám! Linh Nguyên lão tổ đông nhiên một tiếng gầm thét, trong mắt thần quang lóe lên, bàng bạc thần niệm lập tức hóa thành một thanh vô hình chi truy, chợt lóe lên rồi biến mất. Phanh! Lúc này, một đạo ngưng thực quang kiếm đột nhiên từ kiếm hải bắn ra, tại sắp bắn vào trong hải dương lúc, nhưng trong nháy mắt bị thần niệm chi nện gõ thành một mịn. Kiếm hải chỗ sâu, áo trắng đeo vòng biệt thanh hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, không còn đi dò xét Linh Nguyên lão tổ sâu cạn. Vẹn vẹn giao thủ một lần, nàng cũng đã biết mình còn không phải Linh Nguyên lão tổ đối thủ. Huyết hải pháp vực bên trong, tóc đỏ áo bào đỏ huyết mâu Lệ Vô Phong đột nhiên cuồng tiếu không chỉ. Huyết hải tùy theo nổi lên một đạo sóng máu, trong sóng máu bao vây lấy một sợi vẹn vẹn dài ba tấc ánh sáng. Cái này ánh sáng vô hình vô chất, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sợ không tới. Nếu là chưa thành thân niệm, căn bản không có khả năng cảm giác được nó, chớ nói chi là bắt được. Cái này sợi ba tấc chi ánh sáng chính là thiên ngoại nguyên anh, chính là nguyên anh các lao tổ cực độ khao khát đồ vật. Nó là do giới ngoại hư không linh khí biến thành, tinh thuần đến cực điểm, so linh thạch cực phẩm bên trong linh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Chương 282, Thiên ngoại nguyên anh 2, chương 282, Thiên ngoại nguyên anh 2. Nếu như nói thiên trụ giới bên trong linh khí là hiện lên hạt hình thái, như vậy thiên ngoại huyền anh chính là lấy sóng ánh sáng hình thái hiện ra tại thần niệm phương diện bên trên. Bởi vậy chỉ có thần niệm mới có thể bắt đến nó. Vẹn vẹn thần niệm điểm này yêu cầu, liền loại bỏ nguyên anh cảnh trở xuống tu tiên giả. Mặt khác, một khi thiên ngoại huyền anh bị một phương thế giới bắt, liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp, do sóng ánh sáng tản ra là ngàn vạn hạt linh khí. Tinh bảo hải ngay tại dưới trận kia lưu tinh quan vũ, chính là bởi vì đại lượng thiên ngoại huyền anh bị tinh thần ý thức kéo vào thiên trụ giới, cuối cùng sụp đổ thành lưu tinh mưa. Thiên ngoại huyền anh đến từ giới ngoại hư không, nhưng chân chính đầu nguồn xuất từ hư giới. Nó là do hư giới trong cái khe bỏ trốn đi ra linh khí biến thành, trừ cực tinh khiết bên ngoài, một ít huyền anh bên trong khả năng vẫn còn giữ lại một tia đại đạo pháp tắc vết tàn. Pháp tắc này vết tàn là nguyên anh các lao tổ tha thiết ước mơ chí bảo. Thông qua pháp tắc vết tàn, có thể không ngừng thể ngộ đại đạo, tiến tới vượt qua luyện thần phản hư bậc cửa, tấn thăng hóa thần chân quân. Về phần hư giới là cái gì? Hư là phản hư hư, giới chỉ phản hư chi địa. Tại khác biệt thế giới, hư giới xưng hô cũng có chỗ khác biệt. Dĩ Thái Ức Linh giới làm thí dụ, hư giới lại được xưng là cửu lũ chi địa. Nhưng ở linh tộc trong tổ giới, hư giới lại bị xưng là về với bụi đất giới. Trở lại chuyện chính, Lệ Vô Phong cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi dài ba tấc thiên ngoại huyền anh thu nhét đến tay, thần niệm thăm dò vào trong đó, một chút cảm ứng sau, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cái này ánh sáng thuộc tính là đất, lại không cách nào thì vết tàn tồn lưu. Tuy nói giá trị cực lớn ngã, nhưng cũng so linh thạch cực phẩm chân quý hơn rất nhiều. Lệ Vô Phong cấp tốc móc ra một viên to bằng trứng gà thổ hành linh thạch cực phẩm, đem nó phong ấn tiến trong linh thạch bộ. Khối này linh thạch cực phẩm tựa như một khối hoàng ngọc, hiện lên màu hổ phách, mắt trần có thể thấy nội bộ có một đạo vi hình vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy cuối cùng liên tiếp một hạt minh châu. Nếu là ở thiên trụ giới, linh thạch cực phẩm sẽ tự hành hấp thu thiên địa linh khí, để bù đắp hao tổn linh khí. Tu tiên giới từng có một cái không có trải qua chứng thực thuyết pháp. Nói là tu tiên giả ban sơ là từ linh thạch cực phẩm trên thân lĩnh ngộ được tu tiên chi pháp. Thuyết pháp này từ xưa đến nay đều có thật nhiều tu tiên giả tin tưởng không nghi ngờ. Tới đối đầu một thuyết pháp khác là tiên nhân truyền pháp mà nói, mà tin tưởng thuyết pháp này người thì càng nhiều. Thiên ngoại huyền anh vô hình vô chất, ngoại tượng là ánh sáng cho nên cần phong ấn tại linh thạch minh châu thể nội. Sở dĩ muốn phong ấn là vì tận khả năng giảm bớt sụp đổ tốc độ. Tại một phương thế giới nội bộ, bởi vì thiên đạo tồn tại, thiên ngoại huyền anh sụp đổ không thể nghịch chuyển, chỉ có thể tận lực giảm bớt. Huyết hải bên cạnh một viên liệt diễm sôi trào hỏa cầu khổng lồ bên trong, Xích Diễm lao tổ một mặt hâm mộ nhìn xem hàng xóm Lệ Vô Phong mò một sợi huyền anh, vội vàng thần niệm truyền âm nói, Lệ lao đệ, số ngươi cũng may nha. Vậy mà bắt được một sợi dài ba tấc, có hay không pháp vân a? Thuộc tính gì? Nếu là hỏa hành huyền anh lời nói, trước cho lão phu giữ lại, tuyệt đối đừng giao dịch ra ngoài nhà. Thiên ngoại huyền anh bình thường là ngắn như một tí, dài không hơn thước trừ bỏ pháp tắc vết tàn ảnh hưởng, thiên ngoại huyền anh chiều dài càng dài, giá trị liền càng cao, tồn tại pháp tắc vết tàn sát suất cũng càng lớn. Dài ba tấc thiên ngoại huyền anh đã là trong trăm không có một, bình thường mà nói huyền anh chiều dài phổ biến tại một tấc phía dưới. Lệ Vô Phong khẽ than thở một tiếng, truyền âm nói ai, Lệ mỗ vận may quá kém. Pháp ngân không có không nói, hay là thổ hành thổ tính, đặt ở lão tử trong tay cũng vô dụng, chẳng mau chóng giao dịch ra ngoài. Ngươi liền thỏa mãn đi. Lão phu từ đầu đến giờ mới mò hai sợi, không có một sợi vượt qua tám hảo. Lão phu phàn nàn qua sao? Xích Diễm lao tổ xuất thân Trung Châu địa diễm cung, nguyên anh trung kỳ cảnh giới. 300 năm trước, Huyết Ma tông tiền thân Quy Nguyên tông từng ở chính giữa châu tên nổi như cồn, về sau bị đánh thành Ma tông sau, cũng cùng địa diễm cung từng có một đoạn giao tình. Năm đó, Lệ Vô Phong hay là một tên tiểu kim đan, không bị Xích Diễm lao tổ để ở trong mắt. Ai ngờ ngắn ngủi 300 năm, Lệ Vô Phong thực lực đột bay mạnh tiến, nhảy lên trở thành cùng sánh vai nguyên anh trung kỳ lão tổ. Bất quá Xích Diễm lao tổ một chút không hâm mộ đối phương, bởi vì ai đều biết tu luyện huyết hồn kinh tệ nạn. Đầu kia huyết thần thế nhưng là thích nhất cấp độ thần. Lệ Vô Phong tu vi càng cao, hạ tràng càng thảm. Chớ nhìn hắn hiện tại phong quang hiển hách, cuối cùng tất nhiên biến thành huyết thần vật chứa. Một bên khác, Linh Nguyên lão tổ cũng mặt lộ vẻ vui mừng từ trong biển mò lên một sợi dài hơn 2 tấc ánh sáng. Linh Hư lão tổ thần niệm quét qua, không khỏi vui vẻ ra mặt, nhưng rất nhanh mặt lộ do dự. Cái này sợi thiên ngoại huyền anh đúng là hiếm thấy lôi hành, tuy nói không có pháp ấn, nhưng lôi hành huyền anh trời sinh có được chiêu lôi thuộc tính. Nếu là thao tác tốt, một sợi lôi hành huyền anh có thể dẫn dắt rời đi một đạo kiếp lôi, để cao độ kiếp sát suất thành công. Mà vượt qua 5 tấc sát suất lớn có thể dẫn dắt rời đi một đạo hóa thần kiếp lôi. Vẹn vẹn điểm này, lôi hành huyền anh giá trị liền so phổ thông ẩn chứa pháp ngấn thiên ngoại huyền anh cao hơn rất nhiều. Linh Hư, trong tay ngươi có hay không lôi thuộc tính linh thạch cực phẩm? Không có. Làm sao? Hẳn là vừa mới là lôi hành. Hải Dương chỗ sâu, Linh Hư mánh mở to mắt, ngạc nhiên truyền âm nói. Linh Nguyên lão tổ khẽ gật đầu, rơi vào đường cùng đành phải lấy ra một viên chống không linh thạch cực phẩm, đem nó phong ấn đi vào. Cái gọi là chống không linh thạch cực phẩm là chỉ trong linh thạch bộ linh khí toàn bộ hao hết, đến mức vòng xoáy linh khí sụp đổ, chỉ còn lại có sắc không linh thạch cực phẩm. Thiên ngoại huyền anh tốt nhất phong ấn đến cùng thuộc tính linh thạch bên trong, bởi vì mặt khác thuộc tính linh thạch sẽ ô nhiễm huyền anh. Nô. Linh Hư lão tổ biến sắc, ngoài thân nguyên anh pháp vực lúc này đống nhiên lõm bên dưới vài chục trượng phương biên một khối lớn, mà tại lõm trung tâm, một đóa cầu vồng tinh hoa cấp tốc thu nhỏ, cho đến mất diện. Linh Nguyên lão tổ thấy thế, trong mắt lấp lóe vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía cùng cách xa nhau hơn 10 dặm một tấm bảy sắc sen lẫn lưới lớn. Tấm này bảy sắc lưới lớn diện tích gần phương biên một dặm, vào trong hư không tứ phía mở ra, tản ra cầu đồng giống như quang mang. Quang vong phía trên, một vị người mặc tinh thần pháp bảo lão giả râu dài cùng một người mặc ánh trăng pháp bảo uy nghiêm nữ tử, phân biệt đứng ở quang vong hai đầu. Quang vong bốn phía, rõ ràng là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ đại truyền thuyết thánh thú huyết tượng, mỗi đầu đều 10 phần khổng lồ, chiếm cứ trăm trượng hư không. Chương 283, Thiên ngoại huyền anh 3, chương 283, Thiên ngoại huyền anh 3, lão giả cùng nữ tử là tinh thần cung Triệu Tinh, Lãnh Nguyệt hai đại cung chủ. Hai người cũng là một đôi nguyên anh hậu kỳ đạo lữ. Vợ chồng bọn họ bốn phía là Tư Đồ, Câu Trần, Phục Tiêu, Cổ Viêm tứ đại cổ tu thế gia. Vừa rồi đóa kia cầu vồng tinh hoa chính xuất từ Lãnh Nguyệt cung chủ chi thủ. Ý này là khiêu khích, cũng có thị uy chi ý, dù sao lần này Hải Yêu triều cường bên trong, Tinh Thần cung một phương thiệt tỏi nhỏ một trận, bị ép phun ra gần 500 danh ngạch. Phải biết vòng hoạch tâm tầng danh ngạch tổng cộng cũng không cao hơn 5000 người, tại điểm bình quân đến Ngũ Châu tứ hải, chí ít có một nửa không được chia 500. Tinh Thần cung làm chủ nhà, mỗi lần hạn ngạch chỉ có 1000 cái, lần này liền phân đi ra một nửa. Lãnh Nguyệt là nữ nhân, tâm tính không so được Trèo Tinh đại khí. Lần này ăn phải cái lô bốn, tự nhiên muốn phát tiết một chút. Mặc dù trở ngại quy củ không có khả năng ở chỗ này đại chiến một trận, nhưng ngẫu nhiên thất thủ một hai lần, cũng tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Hừ. Linh Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thần sắc bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nơi này không phải động thủ địa phương, mà lại hoành cua biển không ở phía sau bên cạnh, cho dù hắn cùng Linh Hư liên thủ cũng không phải cái kia hai cái lão bằng hưu đối thủ. Đại trưởng lão, thời gian gần sắp xỉ đi. Linh Hư lão tổ nghe vậy, cúi đầu quan sát phía dưới thế giới. Xuyên thấu qua trong vắt thiên cương đại khí, có thể gặp đến giữa thiên địa mưa sao băng dần dần thưa thớt, mà đen như mực đại dương vậy mà bắt đầu sáng tối chập chờn lóe lên. Từ trên bầu trời quan sát, chỉ gặp phía dưới đại dương trên có một nửa khu vực hắc ám, bắt đầu hiện hiện từng cái chùm sáng. Những chùm sáng này giống như từng viên tinh thần, ngay tại sáng lên tối sầm lại lấp lóe không yên. Mảnh này sáng tối chi địa ở trong hắc ám trải rộng ra, chợt nhìn giống như một vùng ngân hà. Biên giới ra tinh thần thưa thớt, có thể càng đi ở giữa tinh thần càng thêm dày đặc. Nhất là trung ương nhất một vòng nhỏ, tinh thần lít nha lít nhít cơ hồ ngay cả đến cùng một chỗ. Từ cao thiên thượng nhìn lại, giống như một cái ngay tại chớp mắt ánh sáng mắt, nhưng ở ánh sáng trong mắt ở giữa có cái đồng lỗ giống như lốm đen, lộ ra dị thường rõ ràng. Linh Nguyên lão tổ biết cái kia lốm đen chính là tinh thần đảo chỗ. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia ánh sáng mắt, trong ánh mắt ẩn chứa cực độ khát vọng cùng một tia tia thâm tàng tham lam. Bất luận kẻ nào cùng ánh sáng mắt đối mặt, đều sẽ từ trong đấy lòng sinh ra một loại ánh sáng mắt sống cảm giác. Nhưng đối phương lại là như thế băng lãnh vô tình. Linh Nguyên lão tổ sống hơn 2000 năm, nhưng đối với tinh thần bản chất vẫn không hiểu rõ lắm. Vẹn vẹn biết tinh thần tại bản tộc trong sách cổ được xưng là hải thần, là bản tộc phía trước cổ mộng ngủ thời kỳ tế bái một loại thần linh. Đến nay, hải thần tại linh tộc trong tộc địa vị cực cao. Bọn hắn nhánh sông này rơi vào bên ngoài người linh tộc, trọng yếu nhất tồn tại ý nghĩa chính là vì thu phục tinh thần, thứ yếu là cùng linh tộc tổ giới bắt được liên lạc. 20000 năm qua, bọn hắn trong tộc tổng cộng 5 vị hóa thần chân quân. Trong đó có 4 vị linh tộc chân quân tại bước vào hư không tìm kiếm tổ giới hạ lạc đằng sau, từ đây bắt vô âm tín, sinh tử chưa biết. 7000 năm trước, vị thứ 5 hóa thần cảnh lão tổ tông ý đồ mượn nhờ nhân tộc phi thăng thông đạo, cùng tổ giới bắt được liên lạc. Đáng tiếc lão tổ tông vừa chui vào thiên trụ xuất đỉnh, liền bị 2 vị nhân tộc hóa thần phát hiện, cuối cùng bị đánh nhập trọng thương. Trở lại Linh Nguyên đau khổ kiên trì 300 năm sau, không thể không sớm tọa hóa vẫn lạc. Đúng lúc này, Linh Nguyên lão tổ nổi lên tạp niệm đột nhiên bị đánh gãy. Không tốt, đã đến giờ. Linh Hư mau trốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới tất cả lưu tinh trong lúc bất chợt đồng loạt mất diệt, phản phất bị thứ gì thôn vệ bình thường. Linh Nguyên lão tổ thấy thế biến sắc, trong nháy mắt thu hồi ngoại phóng thần niệm, ngay sau đó thân thể lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, kết lực trốn hướng cùng thiên trụ giới phương hướng ngược nhau. Không chỉ có là hắn, mà khác tất cả Nguyên Anh lão tổ cũng gần như đồng thời dừng lại động tác, thật nhanh thu hồi thần niệm cùng Nguyên Anh pháp vực, riêng phần mình thi triển kỹ năng, điên cuồng hướng hư không chạy trốn, phản phất chậm hơn một bước liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thân tử đạo tiêu ngược lại không đến nỗi, Nguyên Anh pháp vực cùng thần hồn đồng thời đại thương cũng có khả năng. Bởi vì lúc này một cỗ khó có thể tưởng tượng báo táp tinh thần đang từ phía dưới dâng lên mà ra, vọt thẳng đến giới ngoại hư không biết bao nhiêu địa phương xa. Cỗ tinh thần này phong bạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, phạm vi to lớn nhét đầy thiên địa, mênh mông quần quần tập quyển gần phân nửa toái tinh hải. Nhưng mà thân ở phong bạo nhãn triệu thăng lại đối với trận này phương diện tinh thần bên trên siêu cường phong bạo không hề có cảm giác. Không đối. Tại một phần vạn giây bên trong, hồn hải chỗ sâu bách thế sách bỗng nhiên sáng lên một cái, tiếp lấy lại trầm tịch xuống dưới. Bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, triệu thăng căn bản không có phát giác được bách thế sách gì động. Cố này do tinh thần thức tỉnh mà lên báo táp tinh thần, bởi vì tại phương diện tinh thần bên trên cấp độ quá cao, dẫn đến toái tinh hải ước vạn vạn sinh linh đối với cái này kinh thiên dị tượng không có chút nào phát giác. Bất quá, thân ở trong đó triệu thăng vẫn nhạy cảm phát giác được cảnh vật chung quanh dị biến. Theo vô số kể lưu tinh linh khí đoàn ở trên mặt biển giống như pháo hoa nổ tung, trong không khí linh khí càng phát sinh động, mà trên mặt biển vô tận tinh tảo mặt ngoài cũng dần dần dâng lên một tầng màu đủ mọi màu sắc, không ngừng lập loè vầng sáng. Vầng sáng khuyết tán ra đến, càng dài càng cao, 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Đến cuối cùng ánh sao đầy trời đều bị cầu vồng này giống như rượu nhãn quang choáng che đậy. Liếc nhìn lại, trong tầm mắt đều là huỳnh huỳnh quang hoa. Nhìn qua trên biển dâng lên kinh thiên dị tượng, Triệu Thăng giật mình, ẩn ẩn cảm ứng được một cái khó có thể tưởng tượng sinh mệnh vĩ đại đang từ trong yên lặng từ từ tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, đầy trời rơi nhanh xuống lưu tinh đống nhiên trong cùng một lúc cùng nhau mất diệt. Thấy cảnh này, Triệu Thăng thần sắc biến đổi, tiếp theo hai mắt thần quang tăng gọn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bởi vì tại thời khắc này, thiên địa tịch liêu, vạn vật đều tĩnh, chỉ có vô biên vô tận biển cả sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai mắt trở nên mờ mịt, tâm thần giống như bị một cỗ khó có thể tưởng tượng thần bí vĩ lực ôm lấy, không tự chủ được ly thể mà ra, nhất phi trùng thiên. Đột nhiên, sát na khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc, Triệu Thăng thình lình phát hiện chính mình vậy mà đã đi tới trên bầu trời, đứng khắp nơi thế giới bên dưới. Quan sát phía dưới, đại địa có chút hở ra, hiện ra một đạo đường cong, từng đạo như núi cao khổng lồ cương khí đám mây từ dưới chân hắn cấp tốc lướt qua. Chương 284, chỉ là tạo, 1, chương 284, chỉ là tạo, 1, mà trên đầu là rõ ràng là mênh mông vô ngần hắc ám hư không. Hư vô tính mịch, không biết mà thần bí. Triệu Thăng hoạt động một chút tay chân, lại sờ sờ gương mặt, vào tay ấm áp, cuối cùng dứt khoát thử nhảy mấy lần. Hết thảy đều lộ ra chân thật bất hư, phản phất hắn thật trong nháy mắt bị na di đến thiên địa cực đỉnh. Nhưng hắn biết mình nhục thân căn bản không đi tới nơi đây. Cái gọi là chân thực, chỉ là tinh thần của hắn bị che đậy vặn bẹo sau huyễn tượng. Phát giác được điểm này sau, Triệu Thăng lập tức tỉnh táo lại. Mà lúc này, một đạo thanh lành thanh âm dễ nghe bỗng nhiên ở bên tai vang lên, ngươi người này thật kỳ quái ấu. Triệu Thăng nghe vậy đầu tiên là giật mình, lại là vui mừng, đội vàng ngắm nhìn một phía, lại không trông thấy tinh thần thân ảnh. Xin hỏi thế nhưng là tinh thần điện hạ ở trước mặt. Tại hạ Triệu Thăng, tham kiến tinh thần. Nói, hắn bản chính chính hướng tứ phương đi một cái chắp tay lễ. Tinh thần cũng không có hiện thân, nhưng mà thanh âm lại lần nữa vang lên Triệu Đình Thiên, Triệu Xuân Hòa, còn có Triệu Thăng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ba cái danh tự lại đều là thật. Người không thích hợp nha. Triệu Thăng nghe vậy, trong lòng vạn phần chấn kinh. Hắn cũng không có nói qua chính mình còn gọi Triệu Đình Thiên cùng Triệu Xuân Hòa. Tinh thần lại như thế nào biết được? Mà lại nửa câu sau là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể chuyển thế bí mật đã bị tinh thần nhìn rõ? Cái kia bách thế sẽ đâu? Trong chốc ngắn này, Triệu Thăng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, kém chút duy trì không nổi biểu lộ. Nhưng mà một giây sau, hắn thần sắc trở nên không gì sánh được đạm mạc, thanh âm không mang theo một tia tình cảm bình tĩnh nói danh tự chỉ là tô điểm mà thôi, tùy tiện cứ gọi A Miêu A Cầu đều được. Điện hạ gọi ta tới đây, chẳng lẽ chỉ vì này chỉ là việc nhỏ? Hoa, lại tới. Thiên đạo quả nhiên không có lừa gạt chỉ. Ngươi không phải người, ngươi là con đồng loại sao? Ngươi chân thân ở nơi nào? Ngươi lại như thế nào tránh thoát trói buộc? Còn có, liên tiếp vấn đề như trận báo giống như đập tới, để cho người ta đáp ứng không xuể. Tại tuyệt đối lý tính trạng thái dưới, Triệu Thăng tâm niệm như điện, tư duy lo dịp ở vào tuyệt đối đỉnh phong. Trong chốc lát, hắn tử tinh thần trong lời nói bắt được mấu chốt nhất từ ngữ thiên đạo. Ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, vô số loại khả năng nổi lên. Có thể qua trong giây lát, tuyệt đại đa số xác suất nhỏ khả năng bị bài trừ, trong lòng chỉ còn lại có giải rất 7-8 loại xác suất cao nhất khả năng. Nhưng hắn không chút hoang mang, lòng yên tĩnh như nước. Điện hạ hiểu lầm. Mặc dù tại hạ giờ phút này không có cảm xúc dục vọng, nhưng ta thực sự là một cái thật sự nhân loại. Loại này không phải người trạng thái có thể cùng điện hạ tư duy hình thức có chút cùng loại, nhưng nó chẳng qua là thiên phú của ta mà thôi. Ân, thật à? Thế nhưng là thiên đạo vì cái gì đối với ngươi chú ý như vậy? Ngay cả những cái kia khí vận chi tử cũng không sánh nổi ngươi, nhưng trên người ngươi khí vận rõ ràng rất bình thường. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Ngươi có thể nói cho chỉ vì cái gì sao? Còn có ngươi thật không phải là chỉ sao? Triệu Thăng phát hiện tinh thần giống như một vấn đề bảo, luôn luôn hiếu kỳ hỏi thăm không ngừng, mà lại tự xưng là chỉ. Một cái sống không biết bao nhiêu năm kỳ dị sinh linh vì sao ngây thơ giống một đứa bé? Thiên đạo sở trung khí vận chi tử. Ai là? Cái này chỉ là tinh thần danh tự, hay là nó chủng tộc cách gọi khác? Thiên đạo phát hiện. Chuyển thế bí mật, thậm chí bách thế sách. Triệu Thăng tư duy như điện, vô số nghi hoặc đồng thời hiện hiện trong lòng. Khả năng ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Giờ phút này trạng thái tinh thần của hắn cùng tư duy hình thức, thật cùng tinh thần mười phần tiếp cận. Tinh thần trong lời nói mặc dù mang theo rất nhiều nghi vấn, lại có rất nhiều ngữ khí trợ tử, nhưng trong thanh âm lại không mang theo một chút tình cảm. Ngôn ngữ của nó logic hoàn toàn là tại mô hình bằng nhân loại, tựa như là một cái siêu cường trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo. Bốn chữ này vừa hiện hiện trong lòng, Triệu Thăng trong nháy mắt rất có sở ngộ, trong đầu lập tức lại thoáng hiện ra vô số loại khả năng. Điện hạ, tại hạ thật là người, mà không phải chỉ. Xin hỏi ngài có thể hiện thân gặp mặt sao? Có thể. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia cố khó có thể tưởng tượng vĩ lực lần nữa giáng lâm đến trên người hắn. Hắn trong nháy mắt rơi xuống tinh không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng mở to mắt, vậy mà đi tới nhìn không thấy bờ trên đại dương bao la. Giờ phút này thình lình biến thành ban ngày, một vòng đại nhật ngay tại trung thiên, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Biển cả bình tĩnh không lay động, trong nước biển mọc đầy đỏ tảo, tảo xanh, vàng tảo chờ chút các loại tảo loại. Có chút gió biển mang theo mùi tanh cùng một kia chát chát vị, quét đến Triệu Thăng trên mặt. Hắn bước lên dưới chân nước biển, một mặt đơ bình tĩnh nói tinh tảo biển. Đây là huyễn cảnh. Không sai. Hoan nên ngươi đi vào con thế giới. Vừa dứt lời, Triệu Thăng đối diện trong nước biển, chậm rãi dâng lên một cái khác chính mình. Vô luận dung mạo thân thể hay là thần thái khí chất, đều cùng Triệu Thăng giống nhau như lúc. Tại tuyệt đối lý tính bên dưới, Triệu Thăng hành vi dị thường trực tiếp đơn giản, lúc này hỏi, điện hạ là tại mô hình bảng ta sao? Khi hỉ, chỉ hiện tại cùng ngươi một màn đồng dạng. Một cái khác Triệu Thăng mừng rỡ cười nói, cứ việc chỉ trên mặt trong lời nói đều mang cười nhưng lại càng cho người ta một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, bởi vì nó như cũng không có một tia chân thật bất hư tình cảm. Điện hạ không phải ta, cần gì phải mô hình bảng ta đây? Triệu Thăng lúc này đã mò tới tinh thần tư duy lo dịp một chút mạch lạc, cho nên nói tới nói lui càng phát ra trực tiếp đơn giản. Tựa như hắn nói như vậy, tinh thần cũng không phải người, cùng loại này sinh mệnh kỳ dị coi trọng nhân tộc phạm tục lễ tiết, căn bản chính là dư thừa. Thế nhưng là ngươi thật giống như chỉ cũng rất muốn ra ngoài, nhưng là chỉ một mực chưa trưởng thành. Triệu Thăng nghe xong, lập tức hỏi, điện hạ, ngươi thế nhưng là hải thần? Ân, đành phải như bị các ngươi gọi là hải thần. Bất quá chỉ không thích cái tên này, thiên đạo cho chỉ là một cái tên thật tạo. Ngươi có thể gọi chỉ vì tạo. Triệu Thăng nghe vậy, thầm nghĩ. Quả nhiên tinh thần chân thân là tinh tạo, mà tinh tạo chính là hải thần. Kỳ thật lúc trước hắn đại khái đoán được loại khả năng này, nhưng thẳng đến từ tinh thần trong miệng mới xác định điểm này. Nhất niệm hiện lên, Triệu Thăng trong nháy mắt giải trừ tuyệt đối lý tính trạng thái. A, ngươi lại thay đổi, biến thành người. Triệu Thăng ngươi thật là người. Tinh thần tư duy hình thức thành thẳng tắp trạng, cùng nhân loại tư duy hình thức rất là khác biệt. Triệu Thăng dở khóc dở cười, chăm chú giải thích nói ta từ đầu đến cuối đều là người, điện hạ liền không cần liên tục nhắc nhở. Ta rất hiếu kỳ điện hạ bây giờ tồn tại trạng thái, ngài chân thân lớn bao nhiêu? Hẳn là toàn bộ tinh tạo biển đều là. Chương 285, chỉ là tạo, 2, chương 285, chỉ là tạo, 2, không chỉ có là tinh tạo biển, chỉ cần có tạo địa phương, liền có chỉ. Bất quá con ý thức một mực chưa trưởng thành, chân thân đại khái chỉ có tinh tạo biển ngần ấy. tinh thần nói chuyện có chút mâu thuẫn tối nghĩa. Nhưng Triệu Thăng ngộ tính cực cao, lập tức lĩnh ngộ tinh thần ý tứ trong lời nói. Tinh thần hẳn là một loại tụ quần sinh mệnh, đại biểu toái tinh hải ước vạn hải tạo tập thể tinh thần ý thức. Càng là hải tạo sinh trưởng thịnh vượng dày đặc địa phương, tỉ như tinh tạo biển, tinh thần ý thức liền càng mạnh. Mà ngoại hải cùng với các hải dương, bởi vì hải tạo số lượng thưa thớt, tạo bề diện tích nhỏ, chống đỡ không nổi tinh thần ý thức. Cái này dẫn đến con tinh thần ý thức lan tràn không đến càng xa ngoại hải hải vực. Tinh thần nói tới chưa trưởng thành hẳn là chỉ hải tạo sinh sôi tốc độ quá chậm, tại trên quy mô không đi. Nếu là có một ngày, tinh tạo có thể hoàn toàn trải rộng tứ đại hải dương, đến lúc đó tinh thần tất nhiên sẽ trưởng thành là có thể so với thiên đạo tồn tại vĩ đại. Kỳ thật tinh thần loại này tụ quần sinh mệnh là một loại trời sinh trưởng sinh truyền kỳ sinh linh. Tại Thái Ất linh giới bên trong, hải thần được xưng là điệu tiên, nhưng ở linh tộc các cái khác cao đẳng chủng tộc trong mắt, hoàn toàn chín muồi hải thần là trời sinh thần linh, có chủ thần, giới chủ, thiên đạo chi linh trở chút vĩ đại xưng hào. Cùng với những cái khác đồng loại so sánh, tinh thần tựa như một cái vừa mới tập tiến học theo hải nhi, tinh thần ý thức nhỏ yếu mà không ổn định, ngẫu nhiên thanh tỉnh một lần sau, lại phải lâm vào lâu dài trong ngủ say, từ từ chờ đợi mở lớn ngày đó. Chỉ là một ngày này khả năng định viễn cũng chờ không đến, bởi vì sớm tại hơn 2 vạn năm trước, tinh thần vừa mới bắt đầu sinh ý thức sơ kỳ, liền bị nhân tộc đại năng phát hiện. Vì để tránh cho tinh thần về sau chiếm cứ phương này linh khí thế giới, nhân tộc đại năng cố ý làm xuống rất nhiều bố trí, thiết hạ phong thiên khóa biển rộng lớn trận, chuyên vì ngăn chặn tinh thần ý thức trưởng thành. Tinh thần cung cùng tứ đại cổ tộc sứ mệnh chính là trông coi tinh thần, dự phòng nó mất đi khống chế. Mặt khác, cũng phụ trách giữ gìn phong thiên khóa biển rộng lớn trận vận hành bình thường. Tinh thần tu pháp cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Cùng nhân tộc tu luyện bản pháp, thần thông vĩ lực uy về một thân so sánh. Con ý thức chính là pháp, là thần thông là mệnh cũng là đạo. Tại con ý thức phạm vi bên trong, một bộ phận thiên đạo quyền hành bị nó sở đoạn, có thay trời chấp đạo vĩ lực, bằng không thì cũng không có thiên đạo chi linh xưng hảo. Cứ việc tinh thần tại đồng loại bên trong thuộc về nhỏ yếu nhất một nhóm, nhưng nó trời sinh bản năng còn tại, tối thiểu tại tinh tạo biển phạm vi bên trong, nó cơ hồ không gì không biết. Nhưng nó cũng dừng ở biết là điển hình biết nó vì sao, mà không biết giá trị. Trở lại chuyện chính, tinh thần vừa mới dứt lời, Triệu Thăng liền kinh hãi hô các loại toàn bộ tinh tạo biển phương viên mấy vạn dặm, vậy mà tất cả đều là điện hạ chân thân. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô biên vô tận biển cả, trong lòng không khỏi là loại kỳ tích này giống như sinh mệnh vĩ đại rung động. Vùng thiên địa này vậy mà có thể dựng dục ra bực này vĩ đại sinh linh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo tạo vật chi kỳ, không ai qua được tinh thần. Đương nhiên, mặc dù chỉ hiện tại rất nhỏ, nhưng sẽ có một ngày sẽ lớn lên. Chỉ là các ngươi nhân tộc tinh thần cung quá đáng ghét, luôn nảy nở một mặt pháp bóng, trói buộc con ý thức. Ngươi giúp chỉ đem nó hủy đi có được hay không? Không tốt, ta làm không được. Triệu Thăng lắc đầu, thẳng thắn đạo. Đối mặt tinh thần loại này có thể trực chỉ lòng người kỳ tích sinh linh, nhân loại bất luận cái gì hoang ngôn cùng lừa gạt đều căn bản không thể gạt được nó. Triệu Thăng chính là bén nhạy nhìn rõ điểm này, lúc này mới ăn ngay nói thật. Hiện tại ngươi làm không được, không có nghĩa là tương lai cũng làm không được. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ chỉ tránh thoát trói buộc, sẽ chỉ báo đáp ngươi. Tinh thần nói nghiêm túc. 20000 năm qua, điện hạ thấy qua vô số khí vận chi tử. Bọn hắn loại này trời sinh nhân vật chính đều làm không được, huống chi kẻ hèn này. Thiên đạo nói cho chỉ, ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Ngươi làm đến. Không biết tại sao, tinh thần lần này nói đến đặc biệt chăm chú. Triệu Thăng lại từ cái kia không tình cảm chút nào trong lời nói nghe được vẻ kích động. Nô. Điện hạ thực sự là tại hạ không dám hứa chắc có thể làm cho ngài tránh thoát trói buộc, chỉ có thể nói nếu là có một ngày, ta có thể làm được lời nói, tiện tay mà làm cũng có thể. Triệu Thăng nghĩ lại, dứt khoát nói thẳng. Hi hi, nhiều nhất mấy ngàn năm mà thôi, tỉnh lại mấy chục lần liền đi qua. Thời gian ngắn như vậy, chỉ chờ lên. Tinh thần tư duy đơn giản vô địch. Thời gian của nó quan niệm cùng nhân tộc đơn giản có cách biệt một trời. Một cái văn minh từ sinh ra đến phát triển thành thục khả năng cũng bất quá 5000 năm mà thôi, nhưng ở tinh thần trong ý thức chỉ là ngắn ngủi mấy chục lần thức tỉnh. Nhìn xem tinh thần cái này trước đây chưa từng gặp kỳ dị sinh linh, Triệu Thăng lúc này trong lòng cực độ hiếu kỳ tại trường sinh loại là như thế nào đối đãi nhân tộc tu tiên cầu trường sinh. Khi hắn vấn tinh thần cái gì là chân chính trường sinh chi pháp lúc, tinh thần hồi đáp chỉ không hiểu các ngươi nhân tộc phương pháp tu luyện. Đối với chỉ nói, trường sinh bất lão cũng không tồn tại. Chỉ mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra, cũng mỗi thời mỗi khắc tại chết đi. Đã từng có một cái người thú vị nói qua một câu thú vị nói chỉ là hôm qua chi ta không phải ta, hôm nay chi ta cũng không phải ta. Chỉ cũng không hiểu các ngươi nhân tộc trường sinh chi pháp. Con ý thức chính là sinh mệnh, suy nghĩ chính là tu luyện. Thiên đạo là con lão sư, thế giới là con thân thể. Ý thức lớn bao nhiêu, thân thể liền lớn bấy nhiêu, mà các ngươi nói chỉ rất cường đại. Nhưng cái gì là mạnh? Thiên đạo không biết, chỉ cũng không hiểu. Nói tới chỗ này, tinh thần nụ cười cổ quái một chút, đột nhiên phun ra một đoạn văn đến, liền thời cổ sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì do thi chi? Minh chiêu mang tối, ai có thể cực chi? Phùng Dực duy tượng, dùng cái gì biết đoạn văn này là 2 vạn năm trước giam cầm con nhân tộc kia nói qua. Lúc đó hắn còn nói qua, khi chỉ tìm tới chân chính đáp án thời điểm, chính là chỉ lớn lên ngày đó. Triệu Thăng, chỉ đã từng hỏi vô số người đã cho chỉ vô số khác biệt đáp án. Nhưng chỉ vẫn không có lớn lên. Ngươi biết nó đáp án là cái gì không? Tại sao vậy? Triệu Thăng trong lúc nhất thời bị tinh thần làm khó. Cái này giống như là hỏi 1+1 tại sao vậy tại 2. Nhìn như 10 phần đơn giản, nhưng trên thực tế là một cái khó chết người vấn đề. Huống chi nói ở trên tất cả đều là bạn cổ nan giải chi mê. Ngay tại Triệu Thăng bị tinh thần vấn đề làm khó thời điểm, hắn nhưng lại không biết ngắn ngủi một đoạn giao lưu, ngoại giới đã qua 3 cái ngày đêm. Chương 286, con mắt bên trong thế giới, 1, chương 286, con mắt bên trong thế giới, 1, ngày hôm đó, tinh thần ở trên đảo không trong mắt tươi sáng, nhật nguyện hòa lẫn. Tinh thần đảo tây nam ngoài 80 dặm trên một chỗ mặt biển, hòn đảo giống như khổng lồ hành cua biển rỗi ra nó cái kia hai cái to lớn vô cùng thanh kim kịm, lẫn nhau giao thoa lấy, ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Một mặt hùng hậu ngưng thực, linh quang chói mắt màu vàng xanh lồng ánh sáng tình lình đứng giữa không trung, bao phủ hành cua biển toàn thân, chống lên một phương kết giới không gian. Mà tại kết giới không gian nội bộ, trên vỏ cua một đám linh tộc phân tán mà đứng, đại thể chia hai cái bộ phận, đem hai vị kẻ may mắn vây vào giữa. Một cái tự nhiên là Triệu Thăng, lúc này hắn khoanh chân nhắm mắt, khí tức bé không thể nghe, nhưng nó ngoài thân lại quanh quẩn lấy từng sợi thiểm điện. Những này thiểm điện lúc gần lúc hiện, lại là do một loại cường đại vô địch không biết thần niệm hiện hóa mà thành. Mà đổi thành một người rõ ràng là Vương Anh Linh. Nàng tóc bạc bay múa, thân thể ba thước bên ngoài từng tia thiểm điện vờn quanh du tẩu, nhưng số lượng xa xa không kịp Triệu Thăng. Trước đó mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hai cái không chút nào thu hút tiểu bối thế mà có thể bị tinh thần chọn chúng. Giờ khắc này ở nơi trốn có người, từ Kim Đan đại viên mãn tam vương, xuống đến yên lặng vô danh cường giả dị tộc, đều hâm mộ ghen tị nhìn xem hai cái kẻ may mắn, hận không thể lấy thân thay thế. Trước đám người, Tinh Vân Vương trầm mặc không nói, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thăng thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu toát ra thật sâu sát ý. Băng Vương đứng tại Tinh Vân Vương bên trái, thân thể của hắn thoáng hướng phía trước, vô tình hay cố ý ngăn tại Tinh Vân Vương phía trước. Vũ trộn, Băng Vương thần biết truyền âm nói Tinh Vân thu tay lại đi. Tiểu tử này bây giờ thì khác, ngươi không có khả năng động đến hắn. Không phải vậy lao tổ tông đến lúc đó trách tội xuống, ngươi đảm đương không nổi. Hừ. Tinh Vân Vương hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không có giải thích gì tứ. Cùng là lao tổ phía dưới đứng đầu nhất ba vị vương giả, Băng Vương đối với Tinh Vân Vương bí mật cũng hơi có biết được. Tinh Vân Vương huyết mạch không tinh khiết, đi đến hôm nay độ cao này toàn bằng khổ tu, nhưng bởi vì huyết mạch thấp kém nguyên nhân, hắn vào không được chuyển thừa danh sách, đồng thời lại hướng lên một bước khó như lên trời. Bởi vậy, Tinh Vân Vương vì tấn thăng nguyên anh cảnh, vụ trộm tu luyện trong tộc cấm kỵ chi pháp huyết mạch tước đoạt chi thuật. Nguyên bản mục tiêu của hắn là bản tộc một chút sắp chết đi tộc nhân, nhưng mà Triệu Thăng xuất hiện, để nó mừng rỡ, tham lam chi niệm nổi lên. Băng Vương trông thấy Tinh Vân Vương một mặt chấp mê bất ngộ bộ dáng, cuối cùng khuyên nhủ Tinh Vân, ngươi tốt tự lo thân. Đừng quên lão tổ tông ngay tại trên trời nhìn chằm chằm nơi này. Thiên trụ giới, tinh thần trên đảo, thiên cương đại khí bên dưới, minh cùng tối giao giới chi địa. Một viên đường kính 20 dặm, mặt ngoài mấp mô thiên thạch chậm rãi từ trên trời cương trong khí quyển ló đầu ra đến đại khí biên giới lúc, lơ lửng xuống tới. Tiếp lấy, thiên thạch dọc theo quang ám giới tuyến, từ chân trời hướng chỗ gần bay tới, cuối cùng chậm rãi dừng sát ở tinh thần ở trên đảo không. Thiên thạch phần eo một cái một dặm phương viên hố thiên thạch đột nhiên bộc phát tia sáng chói mắt, trong quang mang một cánh dài 7-8 trượng, rộng 5 trượng quang môn tại đáy hố chỗ sâu hiện hiện. Chốc lát từng đạo lưu quang từ sâu trong hư không bay trở về, tuần tự rơi xuống trong hố thiên thạch, lóe lên xuyên qua quang môn, tiến vào một tòa trăm dặm phương viên động thiên phúc địa. Tòa động thiên này chính là Hạo Nhiên Tông Sơn môn chỗ, nếu không tận mắt thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng tại thiên trụ giới bị chuyển vô cùng kỳ diệu thông thiên vân chu, nguyên hình lại là một viên bình thường thiên thạch. Phương tiến Hạo Nhiên động thiên, một viên cao vút trong mây đại thụ che trời trước hết nhất đập vào mi mắt. Viên này đại thụ che trời tên là Thừa Thiên Mục, có nhiều đến 3 tầng bóng cây, tầng thấp nhất diện tích trăm dặm, cơ hồ lấy sức một mình chống lên cả tòa động thiên. Một lát sau, tầng 2 trên bóng cây tụ tiên điện bên trong, linh nguyên các loại gần trăm vị nguyên anh lão tổ bốn phía ngồi xuống, lấy quan hệ xa gần thân sơ, riêng phần mình hùng cứ một vùng không gian. Hôm nay, chúng nguyên anh tề tụ một đường, là vì cử hành thiên trụ giới nguyên anh pháp hội. Nguyên anh pháp hội là bản giới cao cấp nhất mấy loại pháp hội một trong, mượn tinh thần thức tỉnh cơ hội trăm năm tổ chức một lần. Tổ chức pháp hội mục đích rất nhiều, chủ yếu là giao lưu tu luyện tâm đắc cùng trao đổi có hay không. Đương nhiên thuận tiện cũng điều tiết thế lực khác biệt ở giữa mâu thuẫn xung đột, lợi ích phân tranh, lão tổ ở giữa ân oán cừu hận chờ chút. Đến nguyên anh cảnh giới, trừ cá nhân thù hận bên ngoài, tấn thăng hóa thần mới là trọng yếu nhất, về phần thế lực ở giữa ân oán tại nguyên anh lão tổ trong mắt cũng không trọng yếu, địch bạn quan hệ bắt đầu trở nên mô hình hồ. Trên thực tế, liền như là tiếu ngạo giang hồ bên trong Hành Sơn phái Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương như thế. Tại thiên trụ giới, một cái ngàn năm lão ma cùng chính phái thái thượng trưởng lão cũng có thể là một đôi sinh tử chi giao. Tụ tiên điện bên trong, nguyên anh pháp hội vừa mới bắt đầu. Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị lao tổ lập tức cùng nhau tìm tới Tinh Thần Cung Trảo Tinh, Lãnh Nguyệt hai vị cung chủ. Tụ tiên điện sườn đông trên một tòa vân đài, Linh Nguyên lão tổ nhìn xem hai vị lão bằng hữu mặt không thay đổi quát lạnh nói Trảo Tinh, Lãnh Nguyệt lần trước là các ngươi thắng, lần này các ngươi có dám hay không lại cùng chúng ta đánh cược một lần? Hừ, Linh Nguyên lão bất tử, chỉ cần ngươi bỏ được, bản cung lại giúp đỡ một lần chính là. Tiền đặt cược hay là cùng lần trước giống nhau sao? Trảo Tinh lãnh cười nói, một dạng. Nếu là ngươi thắng, ta sớm nửa năm rút về ngoại hải. Long thủ đạo cùng ngàn vạn người tộc chắp tay đưa ra. Nhưng nếu là bản tôn thắng ha ha, nếu là ngươi thắng, chúng ta liền phóng ra Linh Không lão nhi, cũng trả lại Hy Di Trung. Lãnh Nguyệt nói tiếp, Linh Không lão tổ là linh tộc trưởng lão thứ hai, 300 năm trước vô ý bị Tinh Thần Cung bắt lấy, giam giữ tại khóa thần ngục bên trong. Mà Hy Di Trung thì là linh tộc nhất trọng linh bảo, trước đó do Linh Không lão tổ khống chế, 300 năm trước đồng thời rơi xuống Tinh Thần Cung trong tay. Linh Nguyên cùng Linh Hư liếc nhau một cái sau, song hai vị cùng chủ hăng hái gật đầu. Lại đánh cược 20 sợi một tấc trở lên thiên ngoại huyền anh cùng 5 sợi pháp ngẩn huyền anh. Hai người các ngươi có dám hay không đón lấy? Có gì không dám, bản cung một khối đón lấy chính là. Mặt khác bản cung lại thêm một viên vạn quân nặng canh kim thiên thạch. Canh kim. Cái kia tốt, bản tôn thêm vào một bầu ánh trăng lưu tương. Đi. Lần này ta Tinh Thần Cung có 3 vị khí vận chi tử. Các ngươi đâu? Linh Nguyên lão tổ dựng thẳng lên hai ngón tay, hơi có vẻ đắc ý nói ha ha. Tộc ta bên trong có hai cái tiểu bối bị tinh thần chọn chúng. Treo tinh, Lãnh Nguyệt hai cái cung chủ thật nhanh thay đổi một cái ánh mắt, trong lòng thầm mắng linh tộc lần này đạt vận khí cất chó. Chương 287, con mắt bên trong thế giới 2, chương 287, con mắt bên trong thế giới 2, Treo tinh thu nhiếp tinh thần, hai mắt nhìn thẳng lão bằng hữu quát lạnh nói vẫn quy củ cũ, phương nào cái cuối cùng thức tỉnh, phương nào liền chiến thắng. Các ngươi có gì dị nghị không? Tốt. Tinh thần huyễn giới bên trong, Triệu Thăng cũng không biết hắn đã thành linh tộc cùng nhân tộc hai thế lực lớn đánh bạc công cụ. Triệu Thăng trầm tư khổ tưởng thật lâu, nhưng đối với tinh thần vấn đề, hắn đơn giản vô kế khả thi, một cái cũng trả lời không được. Mặc dù hắn có thể nói ra rất nhiều chủng đáp án mà lại mỗi cái đáp án đều có thể biên thiên hoa loạn truy, logic nghiêm mật. Nhưng là Triệu Thăng biết rõ đối mặt một trời sinh vị cách có thể so với tiên nhân tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều muốn bạn phần thận trọng, hoang ngôn tuyệt đối không thể lấy. Suy tư hồi lâu, Triệu Thăng chậm rãi lắc đầu, 10% chú nhìn tinh thần, trịnh trọng nói điện hạ, những vấn đề này quá mức cao thâm, tại hạ thực không biết đáp án là cái gì. Bất quá, ta có thể đem chính mình đối bọn chúng phân tích, lý giải cùng nhận biết nói cho điện hạ. Không biết điện hạ có nguyện ý hay không vừa nghe một cái. Người nói nha. Tinh thần lập tức gật đầu nói. Tốt. Triệu Thăng chậm rãi thở ra một hơi, cao giọng nói ra, mới đầu thiên địa hỗn độn, nguyên diện hắc ám, thần nói, phải có ánh sáng, ách, xuyên chẳng. Làm lại. Mới đầu thiên địa hỗn độn, tròn trịa như trứng gà. Đạo sinh ở trong đó. Chợt ma ước vào năm, thiên địa khai ích. Dương thanh là trời. Âm chọc là đối mặt tinh thần, Triệu Thăng chậm rãi mà nói. Cũng không biết vì cái gì, hắn mới mở miệng này, trong đầu liền có linh quang hiện hiện. Triệu Thăng giảng càng nhiều, não hải linh quang tựa như suối phun bình thường phun ra ngoài, liền đối đại đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu, đơn giản cùng mở hực mở dạng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Triệu Thăng phảng phất không có cảm giác thời gian trôi qua, còn đại thao thao bất tuyệt kể chính mình cảm ngộ. Lúc này hắn không biết là, tại cái khác hơn 100 cái tinh thần trong thế giới, mặt khác khí vận chi tử có thể là tinh thần phân chấn, có thể là một mặt cuồng hỉ, cũng hoặc là cuồng nhiệt si mê ngay tại cho tinh thần giảng đạo. Mà bọn hắn thấy tinh thần lại là một viên to lớn quang cầu, không hề giống Triệu Thăng nơi này vậy mà hiện hóa ra hình người. Theo thời gian trôi qua, từng vị khí vận chi tử linh cảm đều bị ép khô ăn chỉ toàn cuối cùng không thể không rời khỏi tinh thần thế giới. Khi từng cái tinh thần thế giới mất diệt, cuối cùng chỉ còn lại có 13 tòa thế giới thời điểm, Triệu Thăng linh cảm rốt cục hoàn toàn khô kiệt, đành phải ngừng lại. Dạng này đằng sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, vừa rồi cái kia linh cảm bạo tạc kinh lịch đơn giản không thể tưởng tượng. Trong đó tất có kỳ quặc. Không cần nghĩ lại, tất nhiên là tinh thần ở sau lưng giở trò quỷ. Chỉ bất quá đoạn này ngộ đạo mà nói, thực sự quá hiếm có. Triệu Thăng hồi tưởng lại, lại phát hiện chính mình đối với đại đạo nhận biết có đột bay mãnh tiến đề cao. Lúc này, tinh thần ngồi sụp xuống, vỗ vỗ nước biển, chăm chú hô Triệu Thăng, ngươi tại sao không nói đi xuống? Điện hạ, tại hạ chỗ này đã trống không. Triệu Thăng nghe vậy chỉ xóa não, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Tốt ta. Đã ngươi nói xong. Thật là đến phiên chỉ báo đáp ngươi. Đang khi nói chuyện, tinh thần chậm rãi hóa thành một viên to lớn trắng sáng ánh sáng màu bóng, trong quang cầu tràn ngập ức vạn đạo điện quang giăng khắp nơi, sáng tối chập chờn. Triệu Thăng, ngươi muốn nhìn một chút con mắt bên trong thế giới là cái dạng gì sao? Khi câu nói này chậm rãi bị nói ra sau, trên trời đại nhật từ từ một chút xíu biến mất, tia sáng tối đạm xuống tới, thế giới bắt đầu hướng vào phía trong quân mình, biên giới trở nên mô hình hồ đứng lên, nước biển cũng diễn biến thành một tầng lưu động lấp lóe thất thải quang hoa. Triệu Thăng mắt thấy thế giới tiêu tán quá trình, đồng thời phát hiện hai tay của mình cùng thân thể cũng chậm chậm tối đạm mô hình hồ, bắt đầu một chút xíu biến mất. Thấy cảnh này sau, hắn chấn định tâm thần, dứt khoát gật đầu nói tại hạ nguyện ý. Tốt, chỉ cần cùng thiên đạo trao đổi, ngươi phải cẩn thận, không cần đạo hóa nha. Vừa dứt lời, thế giới bỗng nhiên biến thành một đoàn hỗn độn, Triệu Thăng thần hồn bỗng nhiên bị một cỗ khó có thể tưởng tượng vĩ lực ôm lấy, trong nháy mắt bị kéo vào một cái màu sắc sặc sỡ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thế giới. Cái này thế giới tất cả đều là ánh sáng phía sau là vô cùng vô tận sợi tơ. Sợi tơ sắc thái lộng lẫy cực kỳ, không chỉ có bao quát đỏ, tranh hồng, lục, xanh, xanh, tím, đen, trắng, cựu sắc, thậm chí có vô số kể vượt qua nhân loại tưởng tượng sắc thái. Triệu Thăng không biết cũng lý giải không được những này sắc thái là dạng gì tồn tại, tựa như là bọn chúng tồn tại ở hắn nhận biết bên ngoài trong hỗn độn. Đồng thời trong mắt hắn, sợi tơ cũng không có dài rộng đường tính khái niệm. Bọn chúng khi thì xa không bắt ngát, khi thì cuộn mình thành một chút, khi thì xen lẫn quay quanh, bệnh xếp ra vô cùng vô tận kia kết cùng ba chiều cấu hình. Triệu Thăng vừa định lại nhìn một chút, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lại từ trong cõi u minh rơi xuống, một lần nữa trở về toái tinh hải. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, vô biên vô tận trong biển rộng, hòn đảo chi chít khắp nơi, ước vạn sinh linh ở trong biển phồn diễn sinh sống, cũng tạo thành một tấm cực kỳ phức tạp đồ ăn lưới, mà tại đồ ăn lưới tầng dưới chót nhất, ước vạn vạn hải tạo bản năng sinh sôi phân liệt, cũng kinh lịch lấy vô tận sinh tử. Lúc này, hắn nó đã thành một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sinh linh. Cũng tại trong tích tắc, chia ra vô số ý thức, mỗi cái ý thức đều chiếm cứ một phương hải vực, cũng có độc lập nhân cách cùng nhận biết. Lớn nhất ý thức bước xạ mấy vạn dặm, xem như mạnh nhất một cái. Nhưng ý thức ở giữa vô luận lớn nhỏ, tiên thiên vị cách đều là bình đẳng cũng không có chủ thứ phân biệt giới tính. Nhưng mà, Triệu Thăng cũng không kinh ngạc nơi này, phản phất ngàn vạn ý thức tồn tại mười phần bình thường, như thiên kinh địa nghĩa bình thường. Đối mặt ngàn vạn ý thức đồng thời truyền tới rộng lượng tin tức, hắn cũng không chút nào cật lực tiếp nhận xử lý, cũng kịp thời phản hồi về đi. Chợt mà, hắn đột nhiên sinh ra một loại tuyệt đại nguy cơ, phản phất như gặp phải nguy cơ tử vong, một thanh âm trong nháy mắt từ ý thức chỗ sâu nổi lên, cũng cấp tốc biến lớn, tăng cường. Nguy hiểm, tuyệt đối lý tính. Âm thanh này vừa ra, tựa như hoàng trung đại lữ, ở vang tại ý thức chỗ sâu lặp đi lặp lại quanh quẩn. Chỉ một thoáng, ngàn vạn ý thức đồng thời một trận, tiếp theo một cái hình người Triệu Thăng từ lớn nhất trong quang cầu ép ra ngoài. Sát thực nguy hiểm, kém chút bị đồng hóa. Cứ việc kém một chút chết đi, nhưng Triệu Thăng trên mặt lại là mặt không biểu tình, ánh mắt không gì sánh được đạm mạc. Lúc này, hắn đã kích phát tuyệt đối lý tính, tại thần hồn hao hết trước, ý thức sẽ bảo trì tuyệt đối độc lập tính. Con mắt bên trong thế giới là cái gì? Liên để ta tự mình trải nghiệm một lần đi. Chương 288, Kim Đan Thành, 1, chương 288, Kim Đan Thành, 1, vừa dứt lời, hắn mãnh kích thích tiếng lòng, trước mắt thế giới lập tức đình chỉ. Không, hẳn là tốc độ thời gian trôi qua giảm mất vô số lần, tựa như Triệu Thăng đột nhiên kích phát tử đạn thời gian một dạng. Nhưng hắn biết mình cũng không có kích phát thiên phú. Sở dĩ có thể làm được điểm này, thuần túy là tinh thần trời sinh bản năng. Tại tinh thần thị giác bên dưới, thời gian là một cái có giãn cực lớn khái niệm. Nếu là đem nhân loại trong mắt thế giới bình thường nhìn thành là một cái phim, như vậy tại tinh thần trong mắt, nó đã có thể một tấm nhìn, lại có thể đồng thời gia tốc vô số lần nhìn. Cực nhanh cùng cực chậm đồng thời tồn tại ở tinh thần trong ý thức, cả hai cùng biết không hợp. Đó căn bản là nhân loại không cách nào tưởng tượng kỳ tích, nhưng ở tinh thần trong mắt không gì sánh được bình thường. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, lần nữa kích thích tiếng lòng. Trong chốc lát, thời gian bị phát nhanh vô số lần. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, tinh ảo từ sinh ra đến cuối cùng tử vong, tại trong một ý niệm hoàn thành. Loại này mới lạ thể nghiệm là Triệu Thăng chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, hắn liên tục kích thích tiếng lòng, tựa như đùa bỡn trục thời gian. Thế giới chợt chậm chậm nhanh, mô hình hồ thời gian. Mượn nhờ tinh thần thị giác, vùng thiên địa này bóc đi từng lớp sương mù, rốt cục hướng Triệu Thăng hiển lộ ra vô số không thể tưởng tượng, khó mà hình dung bí mật. Hắn tự mình cảm nhận được thiên địa độ cao rộng rãi, thời không có thể phát sinh của lại, đại địa hiện ra đường vòng cung, toái tinh hải tại đại đạo nhiễu loạn bên dưới sinh ra triều thịnh, phong lôi mưa bụi các loại thiên tượng biến hóa lúc sinh thời diệt, huyền diệu khó lường. Mấy bạn giặm hải vực phạm vi bên trong, hắn phảng phất thay thế thiên đạo, lấy cường đại đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tinh thần ý thức, tùy ý khống chế thiên tượng biến hóa, nhất niệm vạn lý hải cương sóng gió lên, nhất niệm cửu trọng cao thiên mây đen sinh, ngàn dặm mưa gió đột nhiên nổi lên, ngàn vạn lôi đình anh minh. Đủ loại này chưa bao giờ có huyền diệu thể nghiệm, để Triệu Thăng vạn phần mừng rỡ, mười phần si mê. May mắn tuyệt đối lý tính phía dưới, ý thức của hắn từ đầu tới cuối duy trì độc lập, không có bị tinh thần cường đại vô địch ý thức chỗ đồng hóa. Triệu Thăng ý thức một lần nữa bắn ra đến tinh thần đảo phụ cận, hòa tan vào cường đại nhất tinh thần trong ý thức. Thế giới tầng sâu, dưới thiên đạo một cái nối tiếp nhau mấy vạn dặm khổng lồ ý thức, quan sát vạn lý hải cương. Triệu Thăng nhìn thấy đầu kia nguyên bản cự đại vô bằng vạn năm đà sơn rùa giờ khắc này ở trong mắt của hắn, vậy mà nhỏ bé như sâu kiến. Theo hắn nhất niệm nhìn lên, chỉ thấy lấy đà sơn rùa làm trung tâm trăm dặm hải vực cầm vang lõm xuống dưới, trong chớp mắt sinh thành một cái đường kính trăm dặm cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này đống nhiên sinh ra vô tận hấp lực, ý đồ đem đà sơn rùa lôi kéo tiến vạn trượng hải nguyên. Đúng lúc này, đà sơn rùa đột nhiên một tiếng kinh sợ trường hống, thanh chấn trăm dặm. Nó hòn đảo kia giống như khổng lồ rùa thân thể cấp tốc tuôn ra ra mảng lớn ánh sáng màu xanh, đem hắn bọc lại thành một cái quang cầu màu xanh đồng thời, một đạo mười trượng thô cổ sáng màu xanh trong nháy mắt bắn vào dưới thân vòng xoáy. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, thiên lượng nước biển bị tạc lên trời, từng đạo che trời cột nước từ trong vòng xoáy phóng lên tận trời, phạm vi ngàn dặm hải vực lại bởi vậy khẽ chấn động. Tiếp lấy cái này dọa người một kích, đà sơn rùa vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát trăm dặm vòng xoáy trói buộc, to lớn không gì so sánh được quang cầu màu xanh mang theo thiên lượng nước biển nhất phi trùng thiên. Dù sao cũng là thập giai cổ thú, khi liều mạng ngay cả hóa thân chân quân cũng muốn nhượng bộ lui mình. Triệu Thăng cũng chỉ là trêu đùa nó một chút, không phải vậy bằng tinh thần bàng bạc ý thức, nhất niệm gạt bỏ đối phương cũng không phải việc khó. Ánh mắt lại chuyển, hắn chợt phát hiện thế giới ý thức bên trong còn có những người khác tồn tại. Lúc này, vẫn có 7 vị khí vận chi tử tại tinh thần trong thế giới, cho tinh thần giảng đạo. Nói là giảng đạo, thực chất là tinh thần cho mượn một sợi ý thức để khí vận chi tử tự hành ngộ đạo, tiếp lấy nói lại cho tinh thần nghe. Triệu Thăng nhìn đến nhìn lại, trong lòng một kỳ. Cái này 7 vị không hổ là kiên trì đến sau cùng khí vận chi tử. Từng cái tu vi kinh người, người đồng đều cảnh giới kim đan. Trong đó 6 cái là chân kim đan, chỉ có 1 cái là mượn ngoại vật ngưng đan, nhưng nó cũng coi như bất phàm, rõ ràng là một tên kim đan kiếm tu. Đương nhiên, tu vi cao thấp cũng không phải là Triệu Thăng quan tâm trọng điểm, nhất làm cho hắn chú ý chính là 7 vị khí vận chi tử trên người khí vận. Triệu Thăng lần thứ nhất trực quan thấy được khí vận cùng nó tồn tại trạng thái. Theo hắn mi tâm khẽ động, đại lượng khí vận huyền bí vậy mà từ tinh thần trong ý thức truyền tâu đến trong tinh thần của hắn. Khí vận nguồn gốc từ tiên tiên khí vận đại đạo, là tiên tiên ngũ vận đứng đầu. Lấy nhân tộc lý niệm là thước, khí vận bình thường chia làm xám trắng màu đỏ thâm tím ngũ sắc, trong đó lấy tím là quý, bụi vận nhất kém. Khí vận lại lấy dâng lên độ cao phân chia sâu cạn. Chín là số lớn nhất, bụi vận cao nhất 9 tấc, trắng vận là 9 thước, số đỏ 9 trượng cao nhất tím vận có cái tên tuổi gọi là tử khí đi về đông. Giờ khắc này ở Triệu Thăng trong mắt, cái này 7 tên khí vận chi tử, khí vận nhất cạn người cũng là màu xanh khí vận, mà lại cao tới 93 trượng. Mà khí vận thâm hậu nhất một vị đúng là kiếm tu kia, người này tướng mạo phổ thông, dáng người không cao không thấp, ánh mắt kiên định. Trừ bên hông mang theo một ngụm ba thước thiết kiếm, có thể chứng minh là một vị kiếm tu bên ngoài, người này toàn thân khí cơ bình đạm như nước, không lộ một tia phong mang, tổng cộng đến phản pháp quy chân chi cảnh. Trên thân người này khí vận phiếm tử, trên đỉnh đầu khí vận chi trụ tựa như chống trời trụ lớn, trực tiếp không trong mây bừng, nhuộn dần đến trung quanh trăm dặm vân khí thành một mảnh tử vân. Triệu Thăng thoáng chú ý hắn, trong lòng đột nhiên hiện hiện người này tin tức. Lý Bình Kiếm, Liệt Thiên Kiếm đạo chân truyền thứ nhất, Kim Hành Đơn Linh Căn, trời sinh kiếm tử, kim đan cảnh giới đại viên mãn, thần thông vạn kiếm quý nhất. Người này có hóa thần chi tư. Không có từ trước đến nay, Triệu Thăng trong đầu đống nhiên sinh ra một loại dự cảm. Niệm này cả đời, Triệu Sinh đống nhiên sinh ra tìm tòi nghiên cứu người này lòng hiếu kỳ. Đúng lúc này, hắn hết lần này tới lần khác nhìn thấy linh tộc cả đám người. Niệm động mà lên, linh tộc đám người khí vận tùy theo hiện hiện mà ra. Trong mọi người, băng vương khí vận hiện lên thuần thanh sắc, cao tới 32 trượng, nhưng khí vận sâu nhất lại không phải hắn, mà là linh tộc một tên tiểu bối Triệu Thăng người quen Vương Anh Linh. Trên người nàng khí vận xanh bên trong mang theo một tia tử khí, chủ cao 99 trượng. Triệu Thăng thấy vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này không trọng yếu. Chương 289, Kim Đan Thành 2, chương 289, Kim Đan Thành 2, mà lúc này, một người đột hiện đi ra. Tinh Vân Vương, đám người khí vận thứ 9, đạm thanh khí vận chi trụ cao 11 trượng. Người này ba lần bốn lượt đối với hắn sinh ra sát ý giết đi. Ở vào tuyệt đối lý tính bên dưới, Triệu Thăng phương thức làm việc vĩnh viễn đơn giản như vậy trực tiếp, dùng sát phạt quyết đoán ý chí sắt đá đều không đủ lấy hình dung hắn. Nhất niệm lên, tinh thần ý thức lúc này phân ra một tia thần niệm. Cái này tia thần niệm hóa thành một đạo vô hình phích lịch, trong nháy mắt oanh đến Tinh Vân Vương trên thần hồn. Tinh thần vị cách quá cao, cho dù một tia thần niệm, từ trên bản chất mà nói, cũng so Tinh Vân Vương thần thức cao hơn 7-8 cái cấp độ. Phích lịch đánh trúng Tinh Vân Vương sau, lập tức đem nó thần hồn nhẹ nhõm ma diệt. Lúc này, Tinh Vân Vương đột ngột ngã xuống trên mặt đất, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Tinh Vân, Bang Vương đột nhiên biến sắc, kinh sợ hô to. Đồng thời, hắn thần thức cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt quét ngang trung quanh vài dặm phạm vi, lại không phát giác thân ảnh của địch nhân. Thiên Hà Vương lóe lên cấp đến Tinh Vân Vương bên người, không cần xem kỹ, vừa nhìn, sắc mặt lập tức không gì sánh được tái nhợt, trong mắt chảy ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Tại Cửu Giai Hoành Cua Biển thủ hộ bên dưới, trên đời này không có mấy người có thể lặng yên không tiếng động lấy đi Tinh Vân Vương tính mệnh, trừ phi là Hóa Thần Chân Quân xuất thủ. Tinh Vân Vương liên nguyên anh đều không phải là, đường đường Hóa Thần Chân Quân dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi làm mất thân phận. Vậy hắn mục tiêu kế tiếp là ai? Nghĩ tới đây, Thiên Hà Vương trong lòng mười phần kinh hoàng, sợ sẽ chính mình sẽ trở thành kế tiếp người bị hại. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra xuất thủ lại không phải Hóa Thần Chân Quân, mà là bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh Triệu Thăng. Một cái Kim Đan đại viên mãn cư như vậy bị hắn tô nhẹ đạm viết nhất niệm đặt bỏ. Giết chết Tinh Vân Vương đằng sau, Triệu Thăng bỗng nhiên không có từ trước đến nay cảm giác thần hồn chỗ sâu sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu. Trong chốc lát, Bách Thế Sách bỗng nhiên từ nó thần hồn chỗ sâu nhảy ra, lộ ra ở trước mắt, trang sách vô thanh vô tức lật ra. Tính danh Triệu Đỉnh Thiên Triệu Thăng thọ nguyên 57681, một cảnh giới trúc cơ 9 tầng. Nghĩ đến cũng là, một phàm nhân thúc đẩy tinh thần ý thức, sao có thể không trả giá đắt. Triệu Thăng nhìn thấy tự thân thọ nguyên đang lấy một hơi một năm tốc độ cực nhanh tiêu giảm. Nhìn thấy như vậy dọa người tình hình, người bình thường hẳn là bối rối mới là. Nhưng ở tuyệt đối lý tính phía dưới, Triệu Thăng trong lòng bình tĩnh như nước, lại không sinh ra một tia hoảng sợ hốt hoảng cảm xúc. Hắn tâm niệm như điện, trong nháy mắt nghĩ ra đối sách thọ nguyên không đủ, tấn thăng kim đan liền có 800 thọ. Hóa thân tinh thần hắn tại tinh tạo hải cơ hồ không gì làm không được. Theo trong lòng hắn niệm lên, tinh thần đạo phụ cận ngàn dặm lập tức phong vân biến sắc, trong phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí chen chúc hướng Triệu Thăng chân thân vị trí vọt tới. Một hơi không đến, linh tộc đám người hãi nhiên biến sắc trông thấy một đạo to lớn vòng xoáy linh khí bỗng nhiên một hơi ngưng tụ thành, cũng treo ở quanh chân nhắm mắt Triệu Thăng trên đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên lượng tinh thuần linh khí ầm vang rót vào Triệu Thăng thể nội. Tinh thần ý thức cường đại vô địch, điều khiển điểm ấy linh khí đơn giản như chơi đùa. Thiên địa linh khí vừa mới tiến đan điền, liền tơ lụa không gì sánh được dung nhập vòng xoáy linh lực bên trong, tu vi giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên. Trúc cơ 9 tầng trung kỳ, trúc cơ 9 tầng hậu kỳ, một hơi đằng sau, thứ 27 quả linh lực châu hoàn toàn thành hình, trúc cơ đại viên mãn thành. Mà lúc này, Triệu Thăng ý thức được chính mình còn thiếu một đạo thần thông làm ngưng kết kim đan căn cơ. Hai đời khổ tu, căn cơ của hắn hơn phân nửa tại thủy hành một đạo bên trên, mà chủ công pháp lại là Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết. Lúc này lấy thủy hành thần thông làm cơ sở, đúc thành kim đan. Trong một ý niệm, Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết công pháp nội dung dòng nước giống như từ trong đầu chảy qua, hai đời khổ tu tất cả tâm đắc trải nghiệm tất cả đều hiện hiện náo hải. Trong chốc lát, vô số đối với thủy hành đại đạo cảm ngộ phun ra ngoài, Triệu Thăng trong lòng mọi loại linh quang chợt hiện. Lấy ngàn vạn tinh thần ý thức là khí, tư duy của hắn lo dịp vô hạn tăng lên, giống như cho tự thân ý thức loạt một cái ngụy thiên đạo cấp máy tính lượng tử. Ngàn vạn tinh thần ý thức tựa như từng cái siêu cấp máy tính lượng tử, lấy Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết làm cơ sở, dùng thiên đạo cấp bậc sức tính toán đồng thời song hành tính toán, vẹn vẹn vì thôi diễn nhất đạo kim đan thần thông. Tại Triệu Thăng trước đó, thiên trụ giới có hay không khí vận chi tử làm như vậy qua, trừ tinh thần ai cũng không biết. Nhưng việc này nếu là truyền đi, tất nhiên hoành động toàn bộ thiên trụ giới, dẫn tới vô số tu tiên giả điên cuồng, liền ngay cả Hóa Thần Chân Quân cũng muốn không gì sánh được động dung. Vẹn vẹn một hơi, tính ra hàng trăm thần thông liền bị thôi diễn đi ra, nhưng tuyệt đại đa số ba chiều cấu hình lỗ hổng chống chất, hoặc là tiềm lực có hạn, trực tiếp đều bị loại bỏ ra ngoài. Thần thông cùng phổ thông pháp thuật khác biệt. So với hai chiều cấp độ phù văn pháp thuật, thần thông bởi vì liên quan đến đại đạo pháp tắc nguyên nhân, diễn sinh ra được mới ba chiều kết cấu. Ba chiều phù văn tin tức mật độ so hai chiều cao hơn mấy cái số lượng đẳng cấp, nó làm thần thông cấu hình không thể thích hợp hơn. Chân kim đan vì cái gì xác suất thành công thấp như vậy? Kim đan lôi kiếp là thứ nhất, thứ yếu chính là phù hợp tự thân thần thông quá hiếm thấy. Một hơi vừa qua khỏi, Triệu Thăng trong đầu chỉ còn lại có ba cái cực kỳ phức tạp ba chiều thần thông cấu hình. Cái thứ nhất thần thông tên là Đại Hải Vô Lượng, lấy từ Hải Nạp Bách Xuyên Hữu Dung Mãi Đại Chi Ý, sở trường là chân nguyên bằng bạc, chân nguyên dung lượng là cùng giai chân nhân gấp 10 lần. Cái thứ hai thần thông tên là Chấn Hải, nó là từ pháp bảo Chấn Hải Châu Bảo Cấm Thôi diễn đi ra thần thông này đúng quy đúng cụ, có Chấn Hải bình chiều, số lượng hải chi nặng nhẹ dị năng. Chấn Hải thần thông cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết cơ hồ 100% phù hợp, hẳn là công pháp cuối cùng thiếu hụt đạo thần thông kia. Nếu là không có thần thông thứ ba, Triệu Thăng lựa chọn nó 10 phần phù hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác cái thứ ba thần thông phù hợp nhất tâm ý của hắn. Thần thông này tên là Tu Di Thủy Quyền. Nó là lấy tiên nhất chân thủy làm tô lại định vật, kết hợp huyền nguyên trọng thủy quyết chân ý, lại lấy chấn hải thần thông làm cơ sở, hai lần tôi diễn đi ra thần thông. Phật viết một đông hoa một thế giới, một lá khẽ phong đồ. Thiên nhất chân thủy là thế giới mẫn diệt sau ngưng tụ thành trung cực đồ vật, một giọt nước có thể hóa thành ngàn trượng đại dương mênh mông. Tu Di Thủy Quyền thần thông, lấy thủy cùng thời không lượng trọng đại đạo làm căn cơ, bản thể hình thái cũng là một giọt thủy có dâu di nạp giới tử chi năng, có thể tích thủy tàng hải, tích thủy hóa đại dương mênh mông, còn gồm có chấn hải bình triều, số lượng hải chi nặng nhẹ thần thông. Chương 290, thời không Nazi. 1. Chương 290, thời không Nazi. 1. Nhất làm cho Triệu Thăng động tâm là, hắn từ đạo thần thông này bên trong thấy được thiên địa rộng lớn hơn, đã sơ bộ thôi diễn ra một bộ công pháp mới hình thức ban đầu không, phải nói là huyền nguyên trọng thủy quyết công pháp có thể tiến hóa. Pháp này tạm thời gọi là thiên nhất chân thủy pháp. Đợi đến Triệu Thăng chân chính dùng cái này công tấn thăng cảnh giới hóa thần. Bộ công pháp này liền có thể xưng là tu di hóa hải kinh. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng đã quyết định đem thần thông tu di thủy quyển xem như kim đan căn cơ. Nhất niệm hiện lên, Triệu Thăng trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần, bao trùm tinh thần đảo trăm dặm phương viên. Tại tinh thần ý thức bên dưới, linh khí điên cuồng áp xúc ngưng tụ, vậy mà hóa hình mà ra, ngưng tụ thành giọt giọt linh thủy, từ Triệu Thăng lỗ cửa nhỏ vào, tiếp lấy xuyên ngược qua bụng, rơi vào đan điền vòng xoáy linh lực bên trong. Chỉ một thoáng, vô tận hấp lực từ vòng xoáy chỗ sâu tuôn ra, 27 quả linh lực châu lập tức giống phi yến ném lâm nhất giống như, tuôn rơi bay vào vòng xoáy chỗ sâu. Giọt giọt linh thủy nhanh chóng rơi vào đan điền, mà lúc này, theo Triệu Thăng thần thức tụ tập đến vòng xoáy chỗ sâu, một cái cực kỳ phức tạp, ba chiều phù tượng phức tạp không gì sánh được, giống như tinh hà giống như hình cầu ba chiều thần thông cấu hình, bị tốc độ ánh sáng tạo dựng ra đến. Thần thông hạt giống một thành, tất cả linh lực phảng phất có chủ tâm cốt, đột nhiên chen chúc mà đến. Linh lực hóa thành bùn, thần thông bị cốt. Một hơi đằng sau, một viên tròn triệu như một, kim quang ngàn vạn kim đan thỉnh lỉnh trôi nổi tại trong đan điền. Triệu Thăng kết đan căn bản không cần phục dụng cái gì bất tử kết kim đan, hai chữ chính là cứng rắn đổi. Kim đan vừa thành, đỉnh đầu hắn bầu trời bỗng nhiên trống rỗng sinh ra một mảnh kiếp vân, kim đan lôi tiếp theo thời thế mà sinh. Nhưng mà, Triệu Thăng tâm niệm hiện lên, cái kia đầy trời kiếp vân lại bị nhất niệm sinh sinh xóa đi, tinh thần cường đại đơn giản không thể tưởng tượng. Tính danh Triệu Đỉnh Thiên Triệu Thăng thọ nguyên 57, 7281, một cảnh giới kim đan một tầng. 728 tuổi, không sai biệt lắm đã đủ dùng. Triệu Thăng trong lòng âm thầm nghĩ tới, người bình thường tộc kim đan nhiều nhất 800 thọ nguyên, mà linh tộc từ trước đến nay so với nhân tộc trưởng thọ, bình quân tại 1000 tuổi tả hữu. Giảm đi phía trước tiêu hao thọ nguyên, cuối cùng còn có thể thừa hơn 700 tuổi. Đối với cái này Triệu Thăng coi như hài lòng. Bất quá lúc này, hắn đứng trước một thế này bên trong trọng yếu nhất một lựa chọn. Sinh tồn hay là hủy diệt, đây là một vấn đề. Mượn nhờ tinh thần ý thức, nhất niệm hiện hiện ước vạn tương lai khả năng. Một hơi sau, Triệu Thăng làm xuống một cái tuyệt đối lý tính lựa chọn tiếp tục tiêu đốt thọ nguyên, mượn tinh thần ý thức nội đạo. Có bách thế sách tại thân, Triệu Thăng cũng sẽ không cố chấp một con đường đi đến đen, tự nhiên là sẽ không đem toàn bộ ý thức sức tính toán đều vùi đầu vào thôi diễn thiên nhất chân thủy pháp phía trên. Đem nhiệm vụ này phóng tới một người cường đại nhất tinh thần trên ý thức sau, mặt khác còn lại ý thức như là từng cái siêu cấp máy tính lượng tử, từng người tự chia phần cùng biết không hợp bắt đầu đồng thời ngộ đạo. Nhiệm 1, nhiệm vụ thôi diễn thiên nhất chân thủy pháp. Nhiệm 2, nhiệm vụ thôi diễn ngộ đạo đan đan phương. Nhiệm 3, nhiệm vụ tìm tòi nghiên cứu hỏa hành pháp tắc, mô phỏng tu luyện kim ô phần tiên quyết. Nhiệm 4, nhiệm vụ. Nhiệm 3 đến nhiệm 1000, nhiệm vụ lấy phụ lục cùng pháp thuật làm cơ sở, thôi diễn cao cấp hơn bảo thuật. Nhiệm 1.001 đến 2000, nhiệm vụ chỉnh lý, uy nạp cùng thôi diễn luyện khí, không tính, trận pháp, ngự thú, luyện thể, không thi. Các loại tu tiên bách nghệ. A, đây là cái gì? Thứ 2.323 hảo Triệu Thăng tại đọc qua tự thân ký ức lúc, chợt phát hiện tại hơn 30 năm năm một đoạn ký ức trong tấm hình thế mà kỳ quặc nhiều hơn mấy chỗ ký ức trống không. Hắn suy nghĩ lóe lên, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái cực kỳ phức tạp quái dị phù văn. Mới nhìn nó, có chút cùng loại 3 triệu thần thông phù văn, nhưng thứ 3 duy cuối cùng lại có đại lượng phù tuyến kéo dài đến từ nơi sâu xa, phản phất cấu kết lấy càng thần bí khó lường đại đạo phát tác. Vẹn vẹn từ hiện lộ tại bên ngoài phù tượng bên trên nhìn lại, phù văn này hiện lên màu bạch kim, phù văn đường còn phức tạp dày đặc, tầng tầng sen lẫn đắp lên nhưng lại kiên cường không gì sánh được, không có chút nào một tia bốn lựa chỗ. Nhìn một cái, phù văn này thượng lưu chuyển từng tia sắc bén vô địch khí tức, cũng mang cho người ta một loại vĩnh hằng, ngưng kết, bất hủ cảm giác. Một chút nhìn xong, Triệu Thăng tiếng lòng trong nháy mắt bị thiên đạo kích thích, trong chốc lát trong cõi u minh rơi xuống vô số huyền diệu tin tức, cũng hiện lên ở trong đầu hắn, kim chi đạo văn kiên đạo ý bất hủ, không phá, không thay đổi cho dù Triệu Thăng ở vào tuyệt đối lý tính phía dưới, nhưng vì biểu hiện đạt nội tâm khó mà hình dung rung động, hắn vẫn theo thói quen sổ một câu nói tục mạ mẹ nó, khối kia trên hốt bản vậy mà ghi chép một viên đại đạo chân văn. Khó trách ta nhìn bao nhiêu lần, cũng đều không nhớ ra được nó. Đại đạo chân văn là đại đạo hiển hóa một loại hình thức biểu hiện. Nó đại biểu đại đạo phía dưới một loại nào đó pháp tắc cụ hiện. Đại đạo chân văn cùng đại đạo cấu kết, bởi vì thụ đại đạo bảo hộ, cho nên trời sinh có làm như không thấy có thai như nhất che đậy đặc tính, không có đối với nào đó một đại đạo lĩnh ngộ được cao thâm trình độ, cho dù là phản hư cảnh đại năng cũng sẽ giống Triệu Thăng dạng này, nhìn qua tức quên, không có chút nào phát giác. Triệu Thăng lần này cũng là mượn nhờ tinh thần ý thức, mới cơ duyên xảo hợp phá vỡ đại đạo che đậy, nhớ lại viên này kim hành đại đạo chân văn. Nghiệm 2.323, nhiệm vụ phân tích đại đạo chân văn kiên lấy dung kim bách luyện quyết làm bản gốc, thôi diễn kim hành chi đạo. thứ 2.323 hảo tinh thần ý thức vừa đón lấy nhiệm vụ. Đúng lúc này, Bách Thế Sách đột nhiên có chút lóe lên, tấm thứ 5 trên trang sách tùy theo nổ lên một chút kim quang, sau đó kim quang biến mất xuống dưới. Triệu Thăng trong lòng rung lòng, không khỏi sinh ra một loại minh ngộ đại đạo chân văn kiên đã bị thu nhận tiến Bách Thế trong sách, từ đây sẽ không bao giờ lại lãng quên. Mới hơi sau, thứ 4576 hảo tinh thần trong thế giới, một đầu lớn cỡ bàn tay, toàn thân tản ra ngũ sắc vầng sáng ngũ vận linh ngư vui sướng từ Triệu Thăng trước mắt bơi qua. Phanh! Triệu Thăng tâm niệm vừa động, ngũ vận linh ngư bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo hóa thành một sợi huyền diệu khí tức, tràn vào mi tâm của hắn tử phủ. Ghi chép nhiệm vụ lấy một sợi tiên thiên khí vận làm cơ sở, quan sát chúng sinh khí vận, nhờ vào đó thôi diễn khí vận đại đạo ngay tại Triệu Thăng đội vàng cho tinh thần ý thức tụ quần phân phối nhiệm vụ thời điểm, thân thể của hắn bởi vì tấn thăng kim đan bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước hết nhất chất biến là linh lực nhảy vọt. Tấn thăng kim đan đằng sau, nguyên bản phát sinh qua một lần chất biến linh lực phi tốc lộ sắc thành đẳng cấp cao hơn kim đan chân nguyên. Chương 291, thời không Nazi 2, chương 291, thời không Nazi 2, trong đan điền, tròn triệu kim đan nở rộ vô tận đan quang, quang mang chiếu rọi xuống, từng đầu vờn quanh kim đan linh lực trường hồng phi tốc độ sụp áp xúc, tiếp theo thăng hoa ra một tia lại một tia trong vắt dày đặc chân nguyên. Theo đại lượng linh lực từ toàn thân cấp tốc chạy trở về, cũng tại kim đan chiếu rọi xuống, nhanh chóng chuyển hóa làm kim đan chân nguyên. Ngắn ngủi mười hơi, toàn thân linh lực chuyển hóa hoàn tất, kim đan dạng rỡ chói mắt, một đạo chân nguyên trường hồng ẩn quanh bề ngoài. Mà tại dưới kim đan, một giọt thanh tỉnh thấy đáy bóng ánh giọt nước chìm tại đan điền chỗ sâu, chiết xạ ra đạo đạo ánh sáng cầu vồng. Cùng lúc đó, Triệu Thăng thân thể cũng bắt đầu hai lần thoát thai hoán cốt, tẩy tủy thay máu. Ngoại giới, linh tộc đám người đầu tiên là bị liên tiếp biến cố làm cho tra tấn tâm lực tiểu thụy, sau đó lại bị Triệu Thăng một bước lên trời chấn kinh tại chỗ. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, nhưng mà đột ngột bị tinh thần chọn chúng Triệu Thăng vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Ngay sau đó, biển cả đột nhiên lom xuống dưới, đám người dưới thân chống rông xuất hiện một đạo đường kính trăm dặm siêu cấp vòng xoáy lớn, rất có đem bọn hắn nuốt hết ý tứ. May mắn gánh chịu linh cung Đà Sơn thần quy ra sức, toàn lực bạo phát xuống, mới hiểm hiểm chạy thoát. Nhưng một giây sau, Tinh Vân Vương chết cực kỳ đột nhiên, vạn phần kỳ quặc. Ngay tại linh tộc đám người vạn phần hoảng sợ, tưởng rằng nhân tộc hóa thần chân quân xuất thủ thời điểm, một đạo to lớn vòng xoáy linh khí bỗng nhiên sinh ra, mục tiêu chính hướng về phía Triệu Thăng. Một giây sau, linh khí cuồng dốc nó thể, cái này kẻ may mắn khí tức mãnh trướng, trong chớp mắt đã thành trúc cơ đại viên mãn. Khi bọn hắn vừa sợ lại sợ, hết lần này tới lần khác không hiểu ra sao thời điểm, một mảng lớn đen nghịt kiếp vân liền tại bọn hắn trên đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Tất cả mọi người coi là Triệu Thăng bất ngờ không đề phòng, tuyệt khó khăn qua kim đan này lôi tiếp. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái kia đầy trời kiếp vân thế mà không có một tia báo hiệu đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó thần kỳ một màn tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh. Triệu Thăng, một cái bị may mắn đập trúng đứa nhà quê vậy mà tấn thăng kim đan chi cảnh. Không có trải qua trăm năm khổ tu, không có phục dụng kết kim đan, trọng yếu nhất chính là không cần chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm. Tuần tự bất quá mấy hơi thở công phu, một cái thế gian hiếm thấy kim đan chân nhân mọi người ở đây tầm mắt, dễ dàng ra đời. Cái này quá bất hợp lý. Nhìn xem lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục tuổi trẻ Triệu Thăng, linh tộc đám người rung động không hiểu. Nhưng khi hoàn toàn mông lung thủy quang từ sau lưng nó hiện hiện đằng sau, đám người đối với Triệu Thăng tấn thăng kim đan sự tình không còn hoài nghi ánh mắt của mình. Thiên Hà Vương là chủ tu thủy hành một đạo người tu luyện, cho nên hắn đối với Triệu Thăng khí tức chuyển biến mẫn cảm nhất cùng các sâu. Nhìn qua mảnh kia thần bí khó lường kim đan dị tượng, Thiên Hà Vương một mặt chấn kinh, nhịn không được rên rỉ lên tiếng linh thần ở trên, tiểu tử này là lai lịch gì? Thiên đạo con riêng sao? Băng Vương, ngươi đối với tiểu tử này quan tâm nhất, ngươi biết thân thế của hắn lai lịch sao? Hắn tổ thượng có phải hay không còn có một vị hóa thần chân quân sống trên đời? Thảo, ngươi hỏi lão tử đi hỏi ai đây? Cho dù là chủ tu tuyên cổ băng tâm công vậy như người chết sống lại Băng Vương cũng bị cái này liên tiếp biến cố, trong lúc nhất thời bừa bãi tâm cảnh, cực hiếm thấy làm lộ một câu chửi bậy. Băng Vương vừa mới dứt lời, một bên khác trong đám người bỗng nhiên truyền ra kêu đau một tiếng. Chỉ một thoáng, Băng Vương cùng Thiên Hà Vương sắc mặt hai người lại là biến đổi. Vương Anh Linh tay phải che đầu, trong miệng rên rỉ, mánh mở to mắt. Khi nàng nhìn thấy bên cạnh linh tộc đám người thời điểm, trong mắt đột nhiên toát ra không gì sánh được thất lạc. Một khắc trước, linh cảm bạo tạc nàng chính thao thao bất tuyệt hướng tinh thần nói tự thân cảm ngộ. Tuyệt đối không nghĩ tới một giây sau, liền bị vô duyên vô cớ đá đi ra. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiểu rõ chính mình có chỗ nào chọc giận tinh thần. Nhìn thấy Vương Anh Linh một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, lúc này có một vị linh tộc kim đan ân cần hỏi Hàn Linh Nhi, ngươi thế nào? Tam thúc tổ, Anh Linh không có gì, chỉ là có chút không nghĩ ra. Vương Anh Linh buông tay ra, thu liễm cảm xúc, lắc lắc đầu nói, không nghĩ ra trước hết không đi nghĩ, chỉ lần này thôi cơ duyên liền đủ ngươi được lợi cả đời, cuộc sống về sau còn dài mà, có nhiều thời gian cho ngươi đi lĩnh hội. Vương Anh Linh biết Tam thúc tổ hiểu lầm nàng lời nói, nhưng nàng không có lựa chọn giải thích. Khi Vương Anh Linh bị đá ra tinh thần ý thức thời điểm, mấy vị khác kiên trì đến sau cùng khí vận chi tử cũng trong cùng một lúc bị cưỡng ép hạ tuyến. Không cần phải nói, kẻ cầm đầu trừ Triệu Thăng cũng không có người khác. Đương nhiên, lúc này vòng hạch tâm tầng tuyển triệu đám người đều không có ý thức được điểm này. Bất quá, có người cũng đã phát hiện chỗ kỳ hoặc. Tinh thần cung làm trông coi tinh thần ngục tốt tất nhiên không thể thiếu giám thị tinh thần thủ đoạn. Lúc này, tại Hạo Nhiên động thiên tụ trong tiên điện, chúng Nguyên Anh lão tổ trước mặt, một mặt đường kính trượng hai viên quang bảo kính, trong kính vậy mà bảy biện ra tinh thần đạo phụ cận trăm dặm toàn bộ cảnh tượng, trong kính hình ảnh sinh động như thật, có thể xưng rõ ràng rành mạch, liền ngay cả một đám thế lực bảy trùng điệp kết giới bình chướng lại cũng ngăn không được viên quang bảo kính nhìn trộm. Viên quang bảo kính chính là tinh thần cung trọng bảo, rất ít bị lấy ra gặp người, mà trong lịch sử dùng giết địch số lần thì càng ít. Nhưng mỗi lần viên quang bảo kính vừa ra tay, liền mang ý nghĩa một vị tuyệt đại yêu ma, thậm chí hóa thần chân quân vẫn lạc. Mỗi lần tinh thần tế trong lúc đó, tinh thần cung liền sẽ cố ý trước mặt mọi người lộ ra viên quang kính. Một mặt là giám sát tinh thần cùng thế lực khác, thuận tiện dự phòng tinh thần mất khống chế, một phương diện khác cũng có uy hiếp chi ý viên quang trước gương, Trèo Tinh, Lãnh Nguyệt hai người khó nén kinh hãi, mà Linh Hư cùng Linh Nguyên hai cái vừa sợ vừa nghi. Bốn người bọn họ sau lưng, đến từ các đại đỉnh tiêm tông phái thế lực nguyên anh các lao tổ cũng là biểu lộ nghiêm trọng, tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp. 20000 năm qua, tinh thần tế trong lúc đó, không phải là không có qua Triệu Thăng dạng này một bước phóng qua kim đan ngưỡng cửa người, thậm chí càng từng có hơn tuyệt thế thiên kiêu một đêm tấn thăng nguyên anh ví dụ. Trong lịch sử đã từng phát sinh qua nhiều lần tuyển triệu người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sự tình, sau đó đều có tra ra là bị địch nhân ngầm hạ sát thủ. Nhưng mà hơn 2 vạn năm đến, chưa từng phát sinh qua lôi kiếp bị sinh sinh xóa đi ví dụ, cũng chưa từng có chỉ còn lại có cuối cùng mấy người lúc bị tinh thần đồng thời đuổi ra ngoài sự tình. Chương 292, thời không Nazi. 3, chương 292, thời không Nazi. 3, hai loại chưa bao giờ có quái sự đồng thời phát sinh, cái này khiến chúng nguyên anh các lao tổ lập tức ý thức được chỉ sợ phát sinh cực lớn biến cố. Trèo Tinh cung chủ, việc này có chút không đúng. Lão phu đề nghị lập tức một lần nữa khởi động phong thiên khóa biển rộng lớn trận. Tinh thần nếu là lần nữa bạo động, sợ là lại phải sinh linh đồ thán. Nói chuyện chính là một vị khí tức ôn hòa dâu bạc bích mâu lão giả, người này là Thanh Long đạo tư Đổ gia thái thượng gia chủ, nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Mà hắn nói tới sự tình là 2000 năm trước, tinh thần thức tỉnh đằng sau bị một vị nào đó linh tộc thiên tiêu dùng ngôn ngữ mê hoặc, đến mức phát sinh di độc ngàn năm tinh tạo đại hải chi họa. Ngắn ngủi mấy chục năm, phái tinh hải các loại hải tạo sinh sôi tốc độ tăng vọt gấp mấy chục lần, thiên lượng hải tạo như nước thủy triều, cơ hồ chiếm cứ tầng cạn hải vực, không chỉ có khiến cho ước vạn hải thú bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí cùng cuối cùng ngạt thở mà chết. Càng là một lần ngăn cách các đại vận chuyển đường thuyền, làm nhân tộc mậu dịch vận chuyển quy mô sụt giảm 2/3, trong mấy chục năm phạm nhân bởi vậy chết đói nhân số đâu chỉ ngàn vạn. Mà vị kia làm ra tinh tạo đại hai linh tộc thiên kiêu chính là linh tộc đời này đại tế thủ, hóa thần chân quân, nhất thống yêu khư được xưng là thánh yêu vương hư thánh. Trùng hợp chính là, vương hư thánh khi còn nhỏ cũng xuất thân nhân tộc, đồng dạng là linh tộc cùng nhân tộc hôn huyết. Người này tướng mạo cùng phẩm cách có thể xưng hoàn mỹ vô hạn, thiên phú càng là tuyên cổ nhất mấy nay. Trước kia thân phận không có bại lộ lúc, đã từng là toái tinh hải đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thanh danh thịnh nhất nhân kiệt, có thiên tiên hóa nhân trích tiên lâm phàm thanh danh tốt đẹp. Về sau bị vạch trần chân diện mục, trở về linh nguyên sau, ngắn ngủi không đến 500 năm, liền đã trèo lên giới này đỉnh cao nhất, trở thành trên mặt nổi hóa thần chân quân một trong. Bởi vì có vết xe đổ, lúc này lại nhìn linh tộc một phương thế mà còn có một người không có bị tinh thần đá ra. Càng mấu chốt chính là người này vậy mà nhảy lên tấn thăng kim đan. Lần này không khiến người ta liên tưởng tới vị kia khủng bố mà hoàn mỹ thanh yêu đồ không thành. Trèo Tinh cung chủ, không nên do dự, nhanh lên xuất thủ kết thúc lần này tinh thần tế đi. Hẳn là lại là linh tộc dở trò quỷ. Lại nhìn kỹ hắn nói, tinh thần nếu là bị mạnh rừng ngủ say, lần sau thức tỉnh cũng không biết là mấy trăm năm sau. Không có khả năng. Linh tộc có thể ra một cái thánh yêu đã hao hết sạch bọn chúng bộ tộc vạn năm khí vận hẳn là sẽ không lại có tốt như vậy số phận. Vạn nhất một lần nữa tinh tạo đại thai đâu? Có phải hay không coi là dù sao thụ hại chính là chúng ta toái tinh hải, cũng không phải các ngươi năm châu ba biển gặp nạn, bởi vậy mừng rỡ thờ ơ lạnh nhạt. Nghe được một vị toái tinh hải nguyên anh mở miệng chào phúng, Linh Nguyên lão tổ không thể không đứng ra, quát lạnh nói hừ, các ngươi nhân tộc chẳng lẽ muốn lần nữa làm trái quy tắc không thành? Có phải hay không thua không nổi nha, Trèo Tinh, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cung chủ nghe vậy mày phượng dựng thẳng, một vòng thanh lãnh trăng tròn đống nhiên từ sau đầu hiện hiện, tản mát ra từng tầng thanh lãnh, dày đặc, thần bí chi quang. Linh Nguyên lão nhi, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Nếu là tinh thần lần nữa mất khống chế, cũng đừng trách bản cung liên hợp mặt khác đồng đạo, cùng một chỗ chấn áp các ngươi. Hừ, tinh thần một mực do tinh thần cung chiếu cố, nó mất hay không khống cùng ta tộc có quan hệ gì? 2000 năm trước, chính là các ngươi tiểu nhân hèn hạ tướng tinh tạo đại thai bêu dành cố ý cắm đến đại tế thủ trên thân, để cho ta tộc không công bị hơn 2000 năm đoàn công đấu. Loại này thủ đoạn bị ổi, các ngươi làm như vậy thuần đủ. Nghĩ đến giống huyết thần tông, xá âm tông chờ chút đồng đạo cũng là bị các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo cố ý dùng kế hãm hại, lúc này mới có tiếng xấu a. Linh Nguyên lão tổ dứt khoát trả đũa, thuận tiện kéo một đám ma đạo nguyên anh lão tổ xuống nước. Ha ha, cái gọi là công đạo tự tại lòng người, mà lại không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Các ngươi hải ma tộc mưu mẹo nham hiểm đang ngồi đồng đạo cái nào không biết? Thanh yêu dối tra ác độc tên, sớm tại ngàn năm trước đã truyền khắp thiên chủ giới. Bản cung nói tới há lại nói ngoa. Lãnh Nguyệt cười lạnh, bắt bỏ đạo. Linh Hư lão tổ bình sinh sùng bái nhất người chính là đại tế thủ, lúc này nghe được người khác nói xấu đại tế thủ, lúc này liền muốn mở miệng gầm thét. Nhưng vào lúc này, một cái biến cố đột nhiên xuất hiện không chỉ có ngắt lời hắn, càng làm cho chúng nguyên anh lão tổ thần sắc động dung. Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, cái kia linh tộc tiểu tử không thấy. Nhìn thấy viên quang trong bảo kính một màn kinh người, chúng nguyên anh lão tổ không khỏi đồng khổng co rụt lại. Mắt thấy viên quang trong bảo kính, Triệu Thăng tại trước mắt bao người, đột ngột hư không tiêu thất. Hạo Nhiên tông thái thượng trưởng lão, thiên trụ giới độn tốc thứ nhất, có chụp nhật thần quân danh xưng nếp xưa ca sắc mặt đại biến, khiếp sợ hô thời không Nazi. Đó là thời không Nazi. Hẳn là có phản hư đại năng xuất thủ. Không, là tinh thần. Thời gian hướng phía trước trở về gọi vài phút. Niệm 5.128, nhiệm vụ lấy dung kim phân niệm quyết làm bản gốc, mô phỏng tinh thần hình thái ý thức, thôi diễn tân pháp quyết, tạm định tinh thần thiền tâm quyết niệm 5.129, nhiệm vụ lấy tế hỏa quyết cùng khống hỏa yếu quyết làm bản gốc, kết hợp luyện đan kinh nghiệm, thôi diễn mới khống hỏa pháp. Đợi đến cho thứ 5309 tinh thần phân phối nhiệm vụ đằng sau, Triệu Thăng đống nhiên ngừng lại. Lúc này, tất cả hắn có thể nghĩ tới các mặt đều đã thành lập tinh thần nhiệm vụ. Nhưng mà, tinh thần trong ý thức bên trong còn giữ vững độc lập thanh tỉnh phân thần ý thức lại còn có hơn 5000 cái. Số lượng này hẳn là cũng đã đủ dùng. Một tiếng tự lẩm bẩm sau, hơn 5000 cái trong thế giới ý thức Triệu Thăng đột nhiên cái này đến cái khác một lần nữa trở lại như cũng là nhất sơ quang cầu hình thái. Tinh thần, để cho ta nhìn một chút giới này tiên đạo chân thực một mặt đi. Như ngươi mong muốn. Một đạo sóng ý thức đằng sau, hơn 5000 cái toái tinh hải trong nháy mắt đó sụp đổ, tiếp theo hóa thành hỗn độn. Lọt vào trong tầm mắt thấy, thế giới không có thiên địa hình thái, hoàn toàn là một vùng tăm tối thâm thúy, phản phất là xa không vô giới giới ngoại hư không, lại như là thiên địa chưa hình thành trước đó mông muội ban đầu trạng thái. Một giây sau, hắc ám thâm thúy chỗ sâu đống nhiên hiện ra một mảnh lại một mảnh hình thái khác nhau ánh sáng. Những này ánh sáng lẫn nhau xen lẫn xếp dây dưa, tựa như một mảnh sắc thái lộng lẫy cực kỳ quang hải. Mà đại đa số chỉ là thường nhân không cách nào tưởng tượng càng khó có thể hơn dùng lời nói diễn tả được tối tăm độ vật. Bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều tại lẫn nhau chuyển hóa cùng mất diệt, tương sinh cũng tương khắc. Chương 293, Thiên đạo quang hải, 1, chương 293, Thiên đạo quang hải, 1, mà những này chỉ có mạnh có yếu, cường đại như lam quang đơn giản quang mang và trượng, yếu ớt như ánh sáng xám vẹn vẹn điểm điểm quang ảnh, nhưng càng nhiều ánh sáng hắc ám vô hình, giấu tại từ nơi sâu xa. Triệu Thăng lòng sinh minh ngộ, mảnh này quang hải chính là nhất phù hợp trong lòng của hắn lý niệm thiên đạo hình thái. Nếu như thiên đạo xem là một mảnh quang chi biển cả kia chiều sâu thì đại biểu tinh thần đối với thiên đạo pháp tắc lý giải sâu cạn. Quang hải càng lên cao, quang mang liền càng lóa mắt, đại biểu cho tinh thần đối với pháp tắc này lĩnh ngộ càng sâu. Tới tương phản, quang hải càng hướng xuống, quang mang càng tối đạm, tinh thần đối với nó pháp tắc lĩnh ngộ càng cạn. Mảnh này thiên đạo hải dương chính là tinh thần vị để cho hắn trực quan trông thấy thiên đạo cố ý biến hóa ra. Về phần tinh thần trong ý thức chân chính thiên đạo là tồn tại gì hình thái? Triệu Thăng đột nhiên nhớ lại ban sơ nhìn thoáng qua, cái kia do tia tạo thành thế giới, hoặc là nói dây thế giới. Mảnh này thiên đạo hải dương, ở vào tầng cao nhất cũng là chói mắt nhất chính là đại biểu thủy hành pháp tắc lam quang. Cái này cũng mang ý nghĩa tinh thần đối với thủy hành pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất. Thủy hành phía dưới là lục giống như xoắn ốc tinh hải một hành pháp tắc, ấm áp như dương hỏa hành pháp tắc, đen trắng dây dưa cùng loại thái cực pháp tắc sinh tử. Thứ yếu là phong lôi kim thổ. Càng thâm thúy chính là quang ám thời không chờ chút rất khó lý giải cũng rất khó tưởng tượng tầng sâu pháp tắc. Những này có thể xưng hoàn vũ nền tảng tầng sâu pháp tắc, Triệu Thăng còn có thể lĩnh ngộ được một chút. Nhưng mà, đối với nhất tối nghĩa cũng khó khăn nhất cảm giác hồng mông pháp tắc, thí dụ như ngũ vận, ngũ thái, vũ đức chờ chút tiên tiên đại đạo. Đừng nói là Triệu Thăng liền ngay cả tinh thần cũng bèn bèn sở đến một chút da lông. Bởi vì quang hải là lấy tinh thần đối với thiên đạo lĩnh ngộ làm cơ sở sáng tạo ra. Cho nên nói như vậy, Triệu Thăng tuyệt khó cảm giác được ở vào quang hải sâu nhất chỗ hồng mông pháp tắc. Bất quá sự tình thường thường có ngoài ý muốn. Có thể từng nhớ kỹ cái kia sợi do ngũ vận linh ngư diễn hóa tiên tiên khí vận. Triệu Thăng giờ phút này khí vận ra thân, mượn cái này sợi khí vận hắn vậy mà rõ ràng cảm ứng được tiên tiên khí vận pháp tắc. Đương nhiên đây cũng là bắt nguồn từ tinh thần đối với khí vận chi đạo thể ngộ khắc sâu nhất. Từ nơi sâu xa, một đạo mô hình hồ tối đạm bảy sắc mây mù đột ngột hiện tại Triệu Thăng trong lòng. Giờ khắc này, thứ 4576 hào tinh thần ý thức trong nháy mắt kịch liệt lóe lên. Đại lượng cùng khí vận chi đạo có liên quan huyền diệu tin tức đột nhiên rót vào Triệu Thăng thần hồn bên trong. Giờ khắc này, hắn đối với khí vận một đạo lý giải bắt đầu phi tốc tăng lên. Cùng lúc đó, ngàn vạn tinh thần ý thức giống như ngôi sao đầy trời bắt đầu kịch liệt lấp lóe, thiên đạo quang hải cũng theo đó sáng lạn nở rộ ước vạn ánh sáng. Tinh thần ý thức giao phong hung hiểm nhất bất quá. Triệu Thăng mượn nhờ tinh thần ý thức cảm giác thiên đạo, đơn giản cùng trực diện thiên đạo một dạng. Có đôi khi vẻn vẹn chỉ là cảm giác liền có thể nhẹ nhõm no bạo người thần hồn. Tinh thần vốn là hảo ý, nhưng nó lại quên tinh thần của mình tầng cấp so với nhân loại cao hơn quá nhiều, giữa hai bên chênh lệch tựa như bông dương đại hải cùng một dòng nước. Khi chỉ thả ra chính mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ lúc, trong chốc lát, thủy mộc hỏa kim đất, sinh tử phong lôi quang ám, ngũ vận ngũ thái ngũ đức, 3000 đại đạo, ước vạn pháp tắc. Vô cùng vô tận dòng lũ tin tức trong nháy mắt từ quang hải bay lên, tiếp theo điên cuồng quán thâu đến Triệu Thăng trong ý thức. Triệu Thăng tại loại này thiên văn số lượng cấp dòng lũ tin tức bên dưới, ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ. Một giây sau, toàn bộ thần hồn liền bị pháp tắc dòng lũ mất diệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bách thế sách chợt bộc phát ra chói mắt ánh sáng, thứ 5 trang sách trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, hóa thành một khối so thiên đạo quang hải còn muốn khổng lồ vô số lần che trời miếng ngọc. Che trời miếng ngọc vừa mới hiện hiện, Triệu Thăng linh quang lóe lên, theo hắn tâm niệm khẽ động, rót vào thần hồn pháp tắc dòng lũ tin tức lập tức được chuyển tiến miếng ngọc bên trong. Giờ phút này, thần hồn của hắn biến thành một cái tin tức thông đạo, trang sách giống như một khối vô hạn dung lượng ổ cứng. Vô cùng vô tận dòng lũ tin tức vừa tiến vào trong trang sách, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cứ việc không có no bạo thần hồn, nhưng Triệu Thăng vẫn vạn phần hung hiểm. Hung hiểm phía sau là thiên văn số lượng cấp tin tức vực sâu. Đối với hắn mà nói, tuyệt đại đa số pháp tắc tin tức tựa như từng đoàn loạn mã, đơn giản khó mà nhận biết cùng lý giải. Không cẩn thận liền sẽ lâm vào tư duy hỗn loạn, thần hồn điên hạ tràng. Càng kinh khủng chính là, nguyên bản một hơi chỉ cần hao tổn một năm vạn nguyên, giờ phút này thình lình biến thành một hơi 3 năm. Đương nhiên, có hại liền có lợi. Vẹn vẹn một phần nhỏ bị hắn lý giải hấp thu dễ hiểu pháp tắc tin tức, liền khiến cho hắn đối với pháp tắc lý giải có không thể tưởng tượng to lớn tăng lên. Được lợi nơi này, lúc trước cái kia hơn 5000 cái tinh thần nhiệm vụ thôi diễn tốc độ cũng trên phạm vi lớn tăng tốc. Đơn giản hình dung đứng lên chính là từ đây suy ra mà biết, thể hồ quán đỉnh. Thời gian một hơi trôi qua. Triệu Thăng dần dần thích ứng dòng lũ tin tức truyền thâu cường độ. Mà lúc này, hắn ẩn ẩn phát giác được thiên đạo quang hải phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi càng thâm thúy, cũng càng mênh mông bóng ma. Nếu như đem thiên đạo là một mảnh quang hải, như vậy bóng ma chính là quang hải dưới hắc ám bối cảnh, một cái so trời hồ khổng lồ vô số lần thế giới hắc ám. Triệu Thăng mơ hồ phát hiện một cái càng làm cho hắn rung động vạn phần địa phương, mảnh này bóng ma lại còn không phải nó hoàn toàn hình thái. Nó thế mà đồng thời tồn tại quận mình cùng chồng chất hai loại hình thái. Trong cõi u minh, trong ý thức hắn sinh ra một loại nào đó dự cảm bóng ma nếu là hoàn toàn bày ra mở rộng ra đến, có lẽ so vũ trụ càng mênh mông hơn. Cái kia đó là cái gì nha? Ngàn vạn Triệu Thăng đồng thời rung động lẩm bẩm. Trong chốc lát, tinh thần không tình cảm chút nào thanh âm đống nhiên từ trong đầu hắn hiện hiện nơi đó là quy hư. Về với bụi đất. Thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết vạn vật trung mặt chi địa. Triệu Thăng hỏi. Chỉ cũng không biết. Nhưng quy hư chính là quy hư. Triệu Thăng đang muốn hỏi lại, lại nghe tinh thần lại nói, Triệu Thăng, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền bị thiên đạo đồng hóa. Ngươi là muốn chết sao? Không chút nghĩ ngợi. Triệu Thăng không chút nghĩ ngợi nói. Có ý tứ gì? Chỉ nghe không hiểu. Triệu Thăng nhìn một chút bảng số liệu, thọ nguyên còn thừa lại 200 năm. Ta còn có thể kiên trì một chút. Còn xin điện hạ không nên ngăn cản ta, há không nghe sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Tốt à. Đã ngươi kiên trì, như ngươi mong muốn. Chương 294, Thiên đạo Quang Hải, 2, chương 294, Thiên đạo Quang Hải, 2, nói cho hết lời, tinh thần ý thức lại trầm mặc xuống dưới. Thời gian một hơi đi qua, dòng lũ tin tức vẫn vô cùng vô tận còn đâu. Lúc trước thành lập nhiệm vụ, bắt đầu lần lượt có thành quả không nhỏ. Nhiệm 1, Thiên Nhất Chân Thủy Pháp đã thôi diễn trí kim đan cực hạn, thành công đem tu di thủy quyển thần thông diễn hóa thành nguyên anh pháp vực, nhưng bởi vì thiếu khuyết phá đan hóa anh yếu quyết, kết anh sát suất cực thấp, phẩm cấp tạm định là nửa bộ nguyên anh cấp công pháp. Nhiệm 2, Ngộ đạo đan đan phương hoàn thành, phẩm giai tăng giai. Nhiệm 3, thành công thôi diễn ra công pháp thần thông, tạm mệnh danh phần thiên thần thông bản chất không có hạn mức cao nhất nhiệt độ cao. Lấy kim linh bách luyện công lam bản sáng tạo ra kiên thể thuật đã hoàn thành công pháp giàn cung, tiếp tục thôi diễn bên trong, mục tiêu cuối cùng bạn kiếp bất diệt kim thân. Lấy dung thần phân niệm quyết làm bản gốc tinh thần thiên tâm quyết đã hoàn thành, công pháp cảnh giới là 10 niệm, trăm ý, ngàn tâm tứ cảnh bảo thuật hoàn thành 71 chủng. Đan phương mới 5 loại chung 29 phương. Khí vận bí pháp, thuật vọng khí hoàn thành. Tẩy tủy phạt thể đã hoàn thành, chân nguyên chuyển hóa hoàn thành, thần thức phạm vi lớn nhất 300 trượng. Thể nội phát hiện ba đạo thần niệm là ấn, phải chăng thanh trừ? Thanh trừ. Theo ba đạo thần niệm bị tinh thần ý thức xóa đi, Triệu Thăng trở nên tư duy hình thức cùng tinh thần càng ngày càng tiếp cận. Khi thọ nguyên giảm bất đến cuối cùng 2 năm lúc, hắn một lần nữa kêu gọi tinh thần, điện hạ, có thể ngừng. Như ngươi mong muốn. Ông. Vừa dứt lời, ngàn vạn tinh thần ý thức quang cầu trong nháy mắt một trận. Cùng một thời gian, thiên đạo quang hải đống nhiên tối đạm xuống dưới, một lần nữa biến mất với thế giới màn vải đằng sau. Hỗn độn tái diễn, thoái tinh hải thế giới tùy theo nổi lên. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, nhìn không thấy bờ biển cả, sóng biển chập trùng, ước vạn vạn hải tạo phồn diễn sinh sống, thịnh vượng sinh trưởng. Triệu Thăng chân đạp nước biển, trên mặt không biểu lộ, toàn thân khí tức cực kỳ thảm đạm, hấp hối phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng lúc này hắn căn bản hoàn toàn không thèm để ý những này. Thứ năm trang sách qua trong giây lát khôi phục bình thường, bách thế sách nhẹ nhàng khép lại, sáng bóng hoa tùy theo yếu bớt, lóe lên một cái sau, trong nháy mắt không chăm chú hồn bên trong một lần nữa yên tĩnh lại. Tinh thần quang cầu ngưng tụ ở trước mặt hắn, có chút lóe ra quang mang. Triệu Thăng, ngươi sắp chết, nhưng ngươi đáp ứng con đâu? Triệu Thăng đạm mạc nói, tại hạ từ trước đến nay có thủ tất báo, có ân tất còn. Hôm nay thu điện hạ lớn như thế ân tình, ngày sau tất có chỗ báo. Điện hạ không phải nghĩ ra được tự do sao? Một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Tại hạ lấy thiên đạo phát thệ. A, ngươi vậy mà không có nói láo. Có thể thần hồn của ngươi còn sót lại một tia, căn bản không có khả năng đoạt xá chủ tu. Trừ phi ngươi không phải người, có lẽ tại hạ có thể chuyển thế đâu. Triệu Thăng từ chối cho ý kiến đạo. Ân, câu nói này thế mà cũng là thật. Triệu Thăng, ngươi là Trích Tiên, Hư Linh, hay là vực ngoại thiên ma chuyển thế? Điện hạ, đây là một cái bí mật. Bí mật? Chỉ biết là. Tinh thần không hỏi tới nữa xuống dưới, mà Triệu Thăng lại hỏi, điện hạ, tại hạ đã sống không được bao lâu. Bất quá trước lúc rời đi, tại hạ muốn xách cái cuối cùng yêu cầu. Yêu cầu gì? Tại hạ bây giờ bị khốn tại linh tộc, điện hạ có thể hay không đem ta từ trong tay bọn họ cứu ra? Cái này đơn giản, chỉ có thể đem ngươi đưa đi tinh tảo biển bất kỳ ngóc ngách nào. Triệu Thăng, ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình, có chút không rõ tinh thần ý tứ trong lời nói. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, nói, điện hạ nếu là có năng lực, có thể đem ta đưa đến cách nơi này nơi xa nhất. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tạm biệt, Triệu Thăng. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thần hồn trong nháy mắt trở lại nhục thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ cường đại cực kỳ lực áp bách từ bốn phương tám hướng truyền đến, trước mắt ánh sáng bảy màu lóe lên. Phù phù. Triệu Thăng chống rồng xuất hiện tại khoảng cách tinh thần đảo bên ngoài ba vạn dặm một chỗ vắng vẻ hải vực, phù phù một tiếng rơi xuống tiến trong biển. Đúng lúc này, linh hồn hắn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận khó mà hình dung kịch liệt đau đớn. Đau nhức kịch liệt tới đột nhiên như thế, đến mức Triệu Thăng vừa lấy lại tinh thần, liền bị đau nhức kịch liệt bao phủ. Nhất niệm chưa qua, mắt tối sầm lại, đột nhiên đã hôn mê. Thân thể của hắn rơi vào trong nước sau, từ từ hướng đáy biển lặn xuống. Bởi vì đã tấn thăng kim đan, mặc dù hắn đã hôn mê, nhưng nó thân thể bản năng tản mát ra khí tức cường đại, dọa lui chung quanh trong biển kiếm ăn thịt hải thú. Không biết qua bao lâu, Triệu Thăng chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu từng đợt co rút đau đớn, trên mặt gân xanh nổi lên. Nhưng mà, hắn lại mặt đơ giống như mặt không biểu tình, trong mắt không có một chút nhiệt độ, giống như một cái người chết sống lại. Không hề nghi ngờ, bởi vì siêu cực hạn kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú, dẫn đến hắn lúc này đã cơ hồ đánh mất nhân loại cảm xúc dục vọng. Trước đó, Triệu Thăng cũng không nghĩ tới di chứng này nghiêm trọng như vậy. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì hắn đã phát giác được mình còn có 3 tháng thời gian có thể sống. Cái này như vậy đủ rồi. Triệu Thăng từ đáy biển đứng lên, thần thức toàn lực thả ra, 300 trượng bên trong động tĩnh cùng cảnh tượng thu hết trong lòng. Trông thấy hơn 200 trượng ngoài có một chỗ đáy biển vết nứt, Triệu Thăng thân thể khẽ động, đột nhiên mũi tên bình thường bơi đi. Đến đáy biển vết nứt, Triệu Thăng chui vào. Một lát sau, nạp hải bối bên trong động thiên chỗ sâu, Triệu Thăng đi vào hậu viện, tìm một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, hắn ngồi xếp bằng, một tay một phen một cái dài 2 thước họa chụp xuất hiện trong tay hắn. Bức họa này chụp chính là vài thập niên trước tại bối phủ thu hoạch lớn nhất một trong, linh bảo hình. Giờ phút này linh bảo hình cấm chế phòng ngự đã bị tinh thần ý thức đều phá hủy, ở vào không để phòng trạng thái. Mở ra họa chụp, ở giữa Hàn Giang lão tẩu thả câu hình lộ ra ở trước mắt. Triệu Thăng trong mắt thần quang lóe lên, cường đại thần thức thăm dò vào trong bức tranh. Theo này tấm cổ họa mặt ngoài phát ra một tầng sóng nước giống như con lan, một cây toàn thân xanh biếc cần câu chậm rãi từ trong bức tranh dâng lên, cuối cùng rơi vào Triệu Thăng trong tay. Xanh biếc cần câu cuối cùng nhìn như không có vật gì, nhưng ở hắn trong thần thức lại hiện ra một cây so tóc nhỏ gấp trăm ngàn lần sợi tơ. Sợi tơ cuối cùng ôm lấy một đuôi ngũ vận linh ngư, hết lần này tới lần khác thiếu đi mấu chốt nhất lưỡi câu mắt thường không thể gặp, nhưng thông qua thần thức có thể trông thấy dây câu cuối cùng thế mà chia ra vô số sợi tơ. Sợi tơ như có như không, đã thật sâu chui vào linh ngư thể nội. Chương 295, gieo xuống truyền thừa, 1, chương 295, gieo xuống truyền thừa, 1, thấy một lần căn này sợi tơ Triệu Thăng chợt nhớ tới một kiện bảo vật đến. Thứ này tựa như là trong truyền thuyết câu một kia. Bối phủ động thiên, Triệu Thăng tay cầm Thúy Ngọc cần câu, thần thức vừa thăm dò vào pháp bảo nội bộ, liền gặp cực lớn lực cản, phản phất tiến vào trong vũng bùn, mỗi tiến lên một chút cũng dị thường gian nan. Tấn thăng kim đan, Triệu Thăng thần thức tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng mà đối mặt phẩm cấp không biết thượng cổ pháp bảo, hắn điểm ấy tinh thần lực khó tránh khỏi thua chị kém em. Chọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ, hắn mới gian nan phá vỡ bình chướng vô hình, chân chính tiến vào pháp bảo nội bộ. Một mảnh màu xanh lá ánh sáng cầu vồng xen lẫn huy diệu trong hư không, chín đầu quỷ bí khó lường tia sáng tại ánh sáng cầu vồng bên trong lúc cần lúc hiện, tia sáng cuối cùng kéo dài chí hư không cuối cùng, giống như cấu kết lấy không biết thế giới bóng ma. Lúc này, một đạo lưu quang xông vào trong vùng hư không này, hóa thành Triệu Thăng thân ảnh. Nhìn qua cái kia chín đạo tia sáng thần bí, Triệu Thăng tự lẩm bẩm chín đạo linh hồn thuộc tính bảo cấm. Quả nhiên là pháp bảo cực phẩm. Đang khi nói chuyện, hắn manh tản ra làm một đoàn quang ảnh, trong nháy mắt bổ nhào vào gần nhất một đầu tia sáng bên trên, cũng ý đồ hòa tan bảo. Nhưng mà cái bảo cấm này tia sáng chợt bộc phát ra lóa mắt ánh sáng. Ngoại giới, Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, thần thức có chút gặp khó, trong tay không khỏi buông lỏng, cổ bảo cần câu rơi xuống trên mặt đất. Pháp bảo không dễ dàng như vậy luyện hóa, huống chi là một kiện không biết cổ bảo. Bất quá, hắn cũng không phải không có một chút thu hoạch, tối thiểu biết cổ bảo thuộc tính khuynh hướng linh hồn pháp tắc, bảo tên câu hồn. Triệu Thăng một lần nữa nhặt lên cổ bảo câu hồn, tiện tay phóng tới một bên, sau đó thần thức dò vào túi trữ vật. Thần quang lóe lên, xanh biết rõ chút từ trong túi nhẹ nhàng nhảy ra, rơi xuống trong tay hắn. Triệu Thăng trong mắt thần quang lóe lên, thần thức lần nữa thăm dò vào pháp bảo nội bộ. Một lát sau, hắn buông xuống giỏ trúc, sát mặt tái nhợt một chút. Nhất không cái sọt nội gần tám đạo bảo cấm, là một kiện bắt cấm của bảo, phẩm cấp tiếp cận cực phẩm. Trước đây ít năm, Triệu Thăng đã luyện hóa đạo thứ nhất bảo cấm. Lúc này lại do xét một lần, kết quả phát hiện cùng sự tình hắn đoán một dạng. Câu hồn can cùng nhất không cái sọt quả nhiên là một đôi tổ hợp của bảo, trong hai cái bộ bảo cấm rõ ràng xuất từ cùng một người chi thủ. Mà lại, Triệu Thăng âm thầm suy đoán hai thứ này cổ bảo có thể là một vị nào đó nguyên anh lão tổ bản mệnh pháp bảo. Bởi vì bọn chúng luyện hóa độ khó vượt xa dự đoán của hắn, kim đan chân nhân không tốn hơn mấy trăm năm, rất khó hoàn toàn luyện hóa tất cả bảo cấm. Triệu Thăng ăn vào một viên dưỡng thần đan, nhắm mắt điều tức, khôi phục tinh thần. Một khắc đồng hồ sau, hắn một lần nữa mở to mắt, với tay, thượng cổ linh bảo hình bay trở về trong tay. So sánh của bảo, cái này linh bảo hình liền hết sức dễ dàng luyện hóa. Triệu Thăng vẹn vẹn mất 2 canh giờ, liền đem nó hoàn toàn khống chế. Sau một ngày, trong phòng tu luyện, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, hai tay liên kết bảo quyết, từng đạo kim đan chân nguyên liên tục bay ra, rơi xuống giữa không trung trên hỏa trụ, kích thích từng tầng gợn sóng. Giờ phút này, Hàn Giang lão tẩu thả câu hình mở ra hoàn toàn, trong bức tranh Hàn Giang quần cuộn xuống, bọt nước xoay tròn, đang xuất một tầng lại một tầng bảo quang gợn sóng, khuyết tán đến hỏa trụ bên ngoài, nương hóa thành từng tầng phong ấn cấm chế. Giang Ngạn bên cạnh, mũ rộng bành lão tẩu cầm trong tay xanh biếc cần câu, bên cạnh nhiều một cái nhìn như bình thường giỏ trúc, trong giỏ trúc được lấy một vũng bích thủy bên trong một đầu ngũ sắc mờ mịt con cá vui sướng bơi qua bơi lại. Qua thời gian uống cạn chung trà, Triệu Thăng đánh ra cuối cùng một đạo phong ấn pháp quyết. Sau đó chỉ thấy linh bảo hình bên ngoài phong ấn bảo quang dần dần thu liễm về trong bức tranh. Đùng, linh bảo hình tự động cuộn lên, tiếp lấy bèo một cái bay trở về Triệu Thăng trên tay, sau đó bị hắn thu hồi trong túi trữ vật. Làm xong cái này, Triệu Thăng tay phải bung lên, một đống ngọc giản trống không trống rỗng xuất hiện, tiếp theo rớt xuống trước người hắn trên mặt đất. Hắn nhấc lên một viên lớn chừng bàn tay ngọc vàng giản, áp vào mi tâm, thần thức đột nhiên rót vào trong ngọc giản. Thần thức vừa vào ngọc giản, liền hóa thành đại lượng liên quan tới Huyền Nguyên Trọng Thủy quyết tin tức. 2 phút đồng hồ sau, Triệu Thăng đem hai đời tu luyện tâm đắc cùng một lần nữa bổ xong Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết toàn khắc lục tiến trong ngọc giản. Phiên bản này Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết ghi chép Đại Hải Vô Lượng cùng Chấn Hải hai loại kim đan thần thông, xem như Triệu Thăng cho hậu nhân lưu lại một bộ công pháp truyền thừa. Thu hồi công pháp ngọc giản, Triệu Thăng nhắm mắt trầm tư thật lâu, sau đó cầm lấy một viên khắc lạnh ngọc giản màu trắng, trực tiếp áp vào trên mi tâm, thần thức rót vào trong đó. Chỉ chốc lát, một viên ghi lại phù đạo sơ giải tâm đắc ngọc giản liền chế tác hoàn thành. Tiếp lấy, Triệu Thăng lại như thế liên tục, vẹn vẹn liên quan tới phù lục phương diện ngọc giản liền dùng 4 mai. Trong đó một viên ghi lại hơn 300 chủng nhất giai phù lục cùng vẽ phương pháp. Cuối cùng hai viên phân biệt ghi chép nhị giai chân phù 121 chủng cùng 81 chủng bảo phù. Bảo phù bình thường do kim đan cấp pháp thuật diễn hóa mà thành, rất ít là do nhị giai chân phù tiến giai. Nhưng Triệu Thăng khắc lục 81 chủng bảo phù tuyệt đại đa số là mượn tinh thần chi lực từ nhị giai chân phù thôi diễn tiến giai, chỉ có hai loại là từ ngoại giới ngẫu nhiên thu hoạch được. Trừ cái đó ra, một ít đặc thù bảo phù cùng phù bảo nơi phát ra giống nhau, đều là do kim đan chân nhân tự tay luyện thành, bất quá phù bảo là phong ấn bản mệnh pháp bảo một kích, mà bảo phù thì phong ấn bản mệnh thần thông. Khắc lục xong phù lục nhất đạo thẻ ngọc truyền thừa, Triệu Thăng ăn vào dưỡng thần đan cùng ngưng thần đan, vận công điều tức khôi phục hao tổn tinh thần lực. Nửa ngày sau, hắn lại cầm lấy ngọc giản trống không, bắt đầu khắc lục phương diện luyện đan truyền thừa. Sở dĩ chế tác thẻ ngọc truyền thừa, một mặt là cho hậu nhân lưu lại một nhóm truyền thừa, một người năng lực mạnh hơn cũng là có cực hạn mà tập thể lực lượng xa so với đơn đả độc đấu mạnh. Triệu Thăng lưu lại truyền thừa tựa như từng viên hạt giống, có lẽ trải qua nhiều đời Triệu thị tộc nhân nghiên cứu cùng kinh nghiệm tích lũy có thể sửa cũ thành mới, kết xuất càng to lớn thành quả. Thế này một thân một mình, lưu lại truyền thừa còn tại thứ yếu. Chủ yếu nhất là lần này thành quả quá nhiều quá hỗn tạp, trong đầu bị động chất đầy vô số phân loạn tin tức, để đầu hắn đau nhức một lúc. Cứ việc có một bộ phận đã bị hắn phân tích lý giải, nhưng càng nhiều là bị tinh thần cưỡng ép quán thâu tiến đến miễn cưỡng xem như ăn tươi nuốt sống. Mà trong đầu hắn tin tức vẹn vẹn chiếm thu hoạch một không đến, vượt qua 99 không biết tin tức may mắn bị bách thế bịa xét đấn, bằng không hắn đầu đã sớm giống dưa hấu một dạng nổ tung. Chương 296, gieo xuống truyền thừa 2, chương 296, gieo xuống truyền thừa 2, chế tác thẻ ngọc truyền thừa cũng là vì trải bớt tin tức, uy nạp tổng kết thu hoạch. Chế tác luyện đan thẻ ngọc truyền thừa bỏ ra Triệu Thăng một ngày thời gian. Bất quá, Triệu Thăng không có đem ngộ đạo đan đan phương khắc lục tiến trong ngọc giản. Ngộ đạo đan tại tam giai trong linh đan cũng thuộc về đặc thù nhất hiếm thấy nhất, giá trị cao nhất một loại. Tại Triệu Thăng xem ra, kết kim đan cũng không sánh nổi ngộ đạo đan chân quý. Bởi vì ngộ đạo đan có thể phụ trợ tu tiên giả ngộ đạo, liền ngay cả nguyên anh lão tổ đều có thể dùng tới được, mà kết kim đan chỉ có thể dùng tại tu sĩ trúc cơ trên thân. Đem ngộ đạo đan đan phương lưu cho hậu nhân, thuần túy là cho Triệu gia chiêu thay nhạc họa. Tại không có xuất hiện một vị nguyên anh lão tổ tọa trấn gia tộc trước đó, Triệu Thăng sẽ không đem ngộ đạo đan thả ra. Sau đó, hắn vận công tu luyện 2 ngày, đem lung lay sắp đổ kim đan một lần nữa vững chắc. Theo lý mà nói, tân tấn kim đan chân nhân trọng yếu nhất 3 chuyện là vững chắc cảnh giới, ôn dưỡng nhục thân, cô động thần thức. Nhưng đối với Triệu Thăng mà nói, hắn không có mấy tháng có thể sống cho nên trở lên 3 chuyện cũng không trọng yếu, chỉ cần duy trì kim đan không nát là được. Vững chắc kim đan đằng sau, hắn lại bắt đầu bận rộn chế tác thẻ ngọc truyền thừa, chọn vẹn bỏ ra gần 1 tháng thời gian, Triệu Thăng mới đưa trong đầu tin tức một lần nữa cắt tỉa một lần, mà thành quả chính là gần 80 miếng ngọc giản. Không chỉ có bao gồm phù đan trận khí bói thú chú chờ chút tu tiên bách nghệ, cũng bao gồm đủ loại công pháp tu tiên. Trừ cái đó ra, có 8 viên trong ngọc giản tin tức cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, ghi chép Triệu Thăng đối với đại đạo pháp tắc phương diện thể ngộ, trong đó thủy hành liền chiếm cứ hơn phân nửa độ dài. Đêm khuya, mây đen thật dày che cả ngôi sao đầy trời cùng minh nguyện, bóng đêm một mảnh đen kịt. Tinh đảo hải mỗi chỗ vắng vẻ hải vực, một đầu màu bạc trắng thuyền nhỏ đột nhiên lặng yên không tiếng động phá vỡ mặt nước, tiếp lấy nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt tiến vào tầng mây dày đặc bên trong, không thấy bóng dáng. Phi chu xuyên qua tầng mây, bay đến tầng thứ 2 cương trong khí quyển. Thân thuyền linh hoạt nhất chuyển, do dựng thẳng lên biến hoành bình. Phi chu bên trong, Triệu Thăng vỗ chu bích, hùng hậu chân nguyên mạnh rót vào trong phi thuyền, liền gặp một đạo lồng ánh sáng màu trắng dâng lên, đem phi chu bao vây lại. Hơi chút phân rõ phương hướng, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, phi chu chu vi trong nháy mắt nổ lên một đoàn âm bạo vân, đột nhiên ra tốc bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp hướng ra phía ngoài biển phương hướng tật tốc bay đi. Nửa tháng sau, phi chu vượt qua 10 vạn dặm hải cương, rốt cục đã tới khung quỹ đạo. Láng giềng chạm vào tối, Thái Dương đã rơi xuống nửa người, trong hòn đảo bộ Triệu thị tộc địa bên trong dâng lên vô số khói bếp, cảnh sắc an lành an bình khí tức. Lúc này, tại khung quy đảo đông bộ trên gành bãi cát trắng, từng đầu hình thể khổng lồ lưng đen thiết giáp rùa lần lượt trên gành bãi cát trắng lui về trong biển. Lấy Triệu ẩn hiền cầm đầu một đám Triệu thị tộc nhân, top 5 top 3 tạo thành bắt rùa tiểu đội, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí bắt giết tuổi già sức yếu thiết giáp rùa. Đừng nhìn thiết giáp quy sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng liều mạng đứng lên so cùng giai hải xa càng hung mãnh 3 phần. Hàng năm thiết giáp rùa đẻ trứng trong lúc đó, nhiều lần phát sinh Triệu thị tộc nhân bắt giết không thành lại bị thiết giáp rùa phản sát sự tình. Triệu thị tổng cộng 3 vị tu sĩ trúc cơ, lúc này xuất hiện tại Bạch Sa Than nơi này liền có 2 cái. A! Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, Triệu Thăng một vị luyện khí hậu kỳ tộc nhân không cẩn thận bị một đầu 300 tuổi lão quy đụng bay ra ngoài, xem như miệng mũi chảy ra máu tươi đến, rõ ràng bị nội thương cũng nhẹ. Nhìn qua vụng về không có tác dụng lớn tộc nhân, Triệu ẩn hiền lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng mười phần phiền muộn. Từ khi Sầm Hợp Tử khách khanh bị người mời đi đằng sau, Triệu gia phảng phất gặp vận rủi giống như chuyện xui xẻo là lầm lượn từng món. Đầu tiên là phái đi Bích La đảo bảo thuyền bị một đám quỷ ông điệu vây công, tộc nhân thương vong không nhỏ. Ngay cả trúc cơ tộc lão Triệu Hán Quang cũng bị chấn thương từ phủ, không thể không bế quan tu dưỡng. Tiếp lấy luyện khí đại viên mãn Triệu Hành Lễ tiến giai trúc cơ thất bại, bởi vì kích phát đốt tủy thuật dẫn đến thọ nguyên tổn hao nhiều, sống không được mấy năm. Nghiêm trọng nhất là gia tộc không người kế tục, bây giờ chỉ còn lại có một cây luyện khí đại viên mãn dòng độc đình, mặt khác tiểu đối bên trong cũng có mấy cái hạt giống tốt, nhưng nếu là qua không được trúc cơ cửa này, nhậm nhĩ là kỳ tài ngút trời, trăm năm về sau cũng bất quá đất vàng một đống. Triệu ẩn hiền đang vì gia tộc tương lai phát sầu thời khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở bên tai vang lên, nơi này là khung quy đạo Triệu gia sao? Triệu Ẩn Hiền nghe vậy trong lòng giật mình, thần thức đột nhiên bộc phát mà ra, 30 trượng bên trong động tĩnh thu hết vào mắt. Nhưng mà trừ nhà mình tộc nhân, hắn vậy mà không có phát hiện người nói chuyện ở nơi nào. Các hạ là ai? Còn xin hiện thân gặp mặt. Triệu Ẩn Hiền nói xong, mặt lạnh trừng mắt, đáy tay áo có chút nổi lên điểm điểm kim quang, nhưng mà chung quanh gió biển gào thét, nhưng không thấy người tới hiện thân. Ngay tại hắn càng phát ra khẩn trương thời điểm, thanh âm lạnh lùng kia lại đang vang lên bên tai lúc nửa đêm, không quy đảo tây nam trăm dặm loạn tiểu bầy. Lời này nói xong, một cái đan bình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi xuống Triệu Ẩn Hiền trên tay. Các hạ đây là ý gì? Nếu là bạn không phải địch, còn xin hiện thân gặp nhau. Nhưng mà, mặc cho Triệu Ẩn Hiền liên tục lặp lại la lên, cũng không chiếm được một tia đáp lại. Mắt thấy người tới đã lặng yên bỏ chạy, hắn bất đắc dĩ dừng lại la lên, đưa tay để lộ đan phòng, đảo ngược đan bình, đổ ra một viên cỡ quả nhãn, linh quang nhấp nháy đang lượng. Thấy một lần viên linh đan này, Triệu Ẩn Hiền sắc mặt đại biến, lập tức đem linh đan đổ về đan bình, một lần nữa phong tốt. Lại là trúc cơ đan, hay là một viên trung phẩm người kia xuất thủ như thế hào phóng, có dụng ý gì? Đêm khuya giờ tí, tây nam loạn tiểu, lão phu đến cùng có đi hay không? Triệu Ẩn Hiền tay phải cầm thật chặt đan bình, cau mày, nỗi lòng nhất thời phân loạn không yên. Đêm khuya giờ tí, trăng lên giữa trời, từng khối hình thù kỳ quái tham gia lần tạp nhạp đá ngầm nhô ra mặt biển, tạo thành diện tích gần một dặm hải tiêu bầy, mà đáy biển đá ngầm phân bố diện tích càng gấp trăm lần nơi này. Phanh! Một cái khổng lồ thiết giáp rùa trồi lên mặt biển, từ từ leo lên một viên ba trượng phương viên đá ngầm. Võ trang đầy đủ Triệu Ẩn Hiền từ trên mai rùa nhảy xuống, thần sắc cảnh giới nhìn xem năm trượng bên ngoài, đứng tại một khối khác trên đá ngầm thân ảnh thần bí. Các hạ là người nào? Đêm khuya mời Triệu Mỗ tới đây, có mục đích gì? Lão phu nghe nói các ngươi Triệu thị đến từ Trung Châu, có thể có việc này.